Chương 464, Anna của Học Giặt. Chương 464, Anna của Học Giặt. Đối với Học Giặt biến hóa to lớn, không chỉ mới vừa về đến Cố Hương còn cảm thấy lạ lắm, liền ngay cả cư dân bản địa cũng không dám tin tưởng tòa thành thị này vậy mà có thể có một ngày ôn nhu như vậy. Anna chị gái, ta hôm nay có thể sớm một chút tan ca sao? Anh của ta trở về, hắn bị thương, ta muốn đi cho hắn mua chút thịt ăn, ta nhị ca miệng nhất em. Đang cùng Anna đối thoại tiểu cô nương tên là Galina, là bổn em gái, một cái phi thường hoạt bát tiểu cô nương. Đương nhiên hoạt bát tính cách là nàng bị quân cách mạng giải cứu ra sau đó mới có. Đã sớm nghe ngươi nói đến chuyện này, tới ngươi xem một chút đây là cái gì. Anna đem một trương tờ giấy nhỏ đưa cho Galina, người sau hưng phấn sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua liền cao hứng nhảy lên, nàng nhảy nhảy nhót nhót ôm Anna một thoáng lại không kịp chờ đợi ở trong phòng xoay vòng vòng. Hoa, cảm ơn Anna chị gái rồi ngươi thật tốt. Cũng không có gì, chủ yếu là anh trai ngươi lập được công, nghe nói là một cái đại anh hùng, ta quá khứ nói muốn điều cương thời điểm rất nhiều chị em đều nguyện ý đổi với ngươi. Như vậy à? Vừa nghe nói bản thân anh trai lập được công trở thành anh hùng, Galina khuôn mặt nhỏ nhắn lên cũng không khỏi dâng lên đỏ ửng. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của nàng, nhấc lên sợi tóc màu vàng nóng ở theo gió phiêu lãng, tiểu cô nương lấp lánh trong con ngươi đều là vui sướng, nhưng rất nhanh lại chuyển thành nhàn nhạt ưu sầu. Có thể trở về liền tốt, ta cái này nhị ca liền là cái xúc động tính tình, nếu là đại ca ở liền tốt, tốt xấu có thể đè ép được hắn. Đi làm cái gì không tốt, cần phải đi làm muốn mất mạng công việc, ta hiện tại cũng liền hắn một cái anh trai à. Nói lấy to như hạt đậu nước mắt liền treo đầy nữ hài khuôn mặt, Anna thấy thế tranh thủ thời gian trấn an lên tới, được rồi, người tốt xấu là an toàn trở về. Galina ngươi nếu là không thích đợi lát nữa đi gặp hắn thời điểm lại quên hắn lưu lại chẳng phải được đâu. Anna mà nói khiến Galina dễ chịu nhiều, nàng suy nghĩ một chút tựa hồ cũng có thể làm như thế, kết quả là nhanh chóng do âm chuyển trời trong cười lấy cáo biệt. Nhìn lấy Galina cái này hùng hùng hổ hổ tính tình, Anna vui mừng cười một tiếng. Galina còn có thể nhìn thấy bản thân nhớ mong anh trai, nhưng một điểm này liền là khiến Anna có chút ẩn ẩn nước ao, giống như Anna cùng Galina như vậy ở bệnh viện công việc các nữ hải, cơ bản đều là từ vỏ gỗ giặt nơi Phong Nguyệt giải cứu ra. Bởi vì đã từng quá khứ, trong thành phố rất nhiều người đều sẽ kỳ thị các nàng cũng không cách nào ở trong thành phố tìm đến công việc bình thường. Số lượng không nhiều nguyện ý tiếp xúc người đâu, lại đều là coi các nàng là bình hoa, luôn nghĩ lấy tốn chút tiểu tiền liền đem các nàng mua về khi tình nhân nuôi lấy. Chỉ có quân cách mạng bên này không có bất kỳ cái gì kỳ thị, bình đẳng mà đưa các nàng xem như người một nhà đi xem. Quân cách mạng đặc biệt an bài rất nhiều cương vị chuyên môn dùng để an trí các nàng, đồng thời cũng không ít tìm đến giáo viên cho các nàng lên lớp. Các nàng bên trong tín niệm kiên định nhất đám người kia đi quân cách mạng bộ môn tuyên truyền, mỗi ngày đỉnh lấy các thị dân ánh mắt khác thường ở giúp quân cách mạng tuyên truyền chính sách. Nghe nói hiện tại bên kia còn đơn độc phân ra một cái văn nghệ diễn xuất đoàn ấy nhỉ, đại học Học Giặt ngữ pháp hệ các giáo sư đều bị kéo qua tới, muốn sáng tạo một loại có thể mặt hướng phổ thông đại chúng diễn xuất tiết mục kịch ấy nhỉ. Cuộc sống như vậy có lẽ rất bình thản, hơn nữa cũng không dễ dàng, nhưng là các nàng loại này các nữ hài trước kia xưa nay không dám nghĩ giống. Anna là ở Học Giặt chiến dịch trong lúc đó bị giải cứu, nàng là cái nghề này bên trong cái thứ nhất gia nhập vào quân cách mạng đội ngũ. Lúc đó vì sống tiếp nàng dùng hỗ trợ dẫn đường làm điều kiện khiến Giặc Kỳ bọn họ mang bản thân rời khỏi khách sạn Hoa Kim tức địa lao. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại bản thân ngay lúc đó cảnh giới hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, chi quân đội này bên trong đều là người tốt. Bọn họ sẽ không thỏa mãn chỉ là đem bản thân mang rời khỏi cái kia địa ngục, bọn họ càng là nghĩ muốn triệt để đập nát cái này không đem người bình thường khi người xem thế giới hắc ám. Anna hiện tại là quân cách mạng thứ 3 đội chữa bệnh người phụ trách, các nàng cái này đội chữa bệnh cơ bản đều là dùng chiếu cố trọng thương mắc là chủ. Quân cách mạng hiện tại có 6 cái đội chữa bệnh thứ nhất là tối vi chuyên nghiệp, tất cả bác sĩ phẫu thuật đều tập trung ở nơi này, lúc đầu đi theo sổ thẻ sĩ ủ cùng một chỗ qua tới lữ hành bác sĩ phẫu thuật hiện tại liền là cái này đội chữa bệnh vương bài. Công việc hàng ngày không ngừng, oán giận không ngừng, đến từ chị Dũ nữ thần ban ân cũng liên tục không ngừng, nhưng so lên ban ân bác sĩ phẫu thuật càng nghĩ đến hơn đến chính là ma lực cùng nghỉ ngơi. Lúc ăn cơm tối, Anna tổng có thể đúng giờ nghe đến vị kia biết ma pháp bác sĩ ở thao thao bất tuyệt phản nàn lấy hắn vất vả công việc. Trừ đội chữa bệnh thứ nhất bên ngoài, đội chữa bệnh thứ nhì cũng có sắp xếp bác sĩ, bất quá nơi này liền không tiếp phẫu thuật. Dựa theo ngân y e đề nghị mới phân chia phương pháp, đội chữa bệnh thứ nhì là chủ tu khoa nội, đây cũng là quân cách mạng duy nhất đối ngoại khai phóng đội chữa bệnh, còn lại trừ người một nhà cùng đội công tác bên ngoài trên nguyên tắc không đối ngoại tiếp đãi. Sau đó thứ 3 đến thứ 5 đội chữa bệnh liền tương tự khu nội trú, đều là dùng chiếu cố người bị thương là chủ, thương thế từ cao đến thấp theo thứ tự sắp xếp. Một cái đội chữa bệnh sẽ có 1 đến 2 cái bác sĩ trực ban, dư lại tất cả đều là Anna như vậy y tá. Đến nỗi đội chữa bệnh thứ 6 thì là giám mục bệnh nghệ thì ô đến sau mới thành lập, tất cả đều là giáo đoàn thánh quan người, dùng lao giám mục đệ tử dôn tạ bầu người phụ trách chủ yếu. Bọn họ cái này đội chữa bệnh mặc dù là mới thành lập, nhưng bận rộn mức độ lại thẳng bức trực tiếp phụ trách phẫu thuật đội chữa bệnh thứ nhất. Dùng lần IE treo chọc mà nói đến nói, bọn họ liền là một viên lạch, chỗ nào cần hướng đâu chuyển. Không chỉ là ở trên bàn giải phẫu, liền ngay cả chiếu cố người bị thương thời điểm hắn cũng thường xuyên cần qua tới vung một thanh thánh quang trợ giúp người bệnh khiêng qua ốm đau. Quân cách mạng hiện tại điều kiện điều trị thực sự quá kém, vì vậy đối với thánh quang giáo sĩ đoàn nhu cầu vô cùng lớn. Bất quá từ thực tế cảm nhận tới xem, những thứ này thánh quang các giáo sĩ thời điểm ngay từ đầu còn có chút oán giận, nhưng bây giờ lại ít đi rất nhiều. Anna không rõ ràng cái gì giáo hội hoặc là giáo nghĩa các loại đồ vật, nhưng nàng ở thời điểm dùng cơm lại lặng lẽ nghe đến bàn bên cạnh các tu sĩ nói bản thân trong khoảng thời gian này đối với thánh quang lĩnh ngộ thế mà tiến bộ. Khả năng đây chính là các giáo sĩ có thể kiên trì xuống nguyên nhân a, nhưng so lên có chút oán giận giáo sĩ nhỏ nhóm, Anna bội phục nhất vẫn là giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ. Nàng một mực quên không được một vị đã không có cứu thương mình, ở giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ trị liệu phía dưới vậy mà lại lần nữa sống lại. Phổ thông giáo sĩ nhỏ ở sử dụng thánh quang thuật pháp thời điểm nhiều lắm là ở bàn tay cái kia toát ra điểm ánh sáng nhu hòa, mà lao giám mục tiện tay một vung liền là lấp lánh ánh sao. Lúc đó hắn vì cứu sống vị kia mạng sống như treo trên sợi tóc chiến sĩ quân cách mạng, trên tay vung vẩy ra thánh quang gần như là chiếu sáng cả con đường. Phải biết lúc đó nhưng là ban ngày a. Ngọc Giặt Lao Bách tính môn khả năng không hiểu ma pháp, nhưng bọn họ tuyệt đối biết có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh người tuyệt không phải bình thường. Anna rất muốn gặp lại vừa thấy vị kia lão giám mục, có cơ hội mà nói nàng còn muốn mời giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ giúp bản thân một chuyện. Nàng muốn biết em trai của bản thân hiện tại ở đâu. Chương 465, bọn anh em chương 465, bọn anh em ca, ta tới xem ngươi. Khi gã Lý Nạ mang lấy thịt muối lạp xưởng đi tới đội chữa bệnh thứ tư thời điểm, đúng lúc nhìn thấy bổn đâm lấy cái quải trượng đang tại đánh nước trên đường trở về. "Ca, mau thả xuống, ngươi là bệnh nhân làm sao còn có thể làm loại công việc này đâu?" Gã Lý Nạ đem lạp xưởng hướng bổn trong tay một nhét, đoạt lấy trên một cái tay khác chậu gỗ. Ở cửa trách bản thân anh trai đồng thời cũng ở oán giận nơi này chị em làm sao không đem loại này công việc cho làm tốt. Kỳ thật cũng không trách các nàng, là chính ta chủ động. Ta chăm sóc sĩ các nàng lúc thường đều rất bận, một người muốn chiếu cố nhiều như vậy bệnh nhân, thương thế của ta lại không như vậy nghiêm trọng liền cảm giác không cần thiết phiền phức các nàng. Buồn có lấy lý do, nhưng lại nhiều lý do cũng chịu không được bản thân em gái tức giận chừng một cái. Cái nhìn này nhìn sang buồn trong nháy mắt liền không có khí thế, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ. Tại sao không nói đâu? Gã Lý Nạ quay đầu thở phì phò nhìn lấy bản thân anh trai, các nàng hai anh em quay về đến buồn chỗ tại phòng bệnh. Đem chậu gỗ đặt ở tủ đầu giường cái kia, gã Lý Nạ đỡ lấy buồn quay về đến trên giường. Người xem một chút ngươi, trên người nhiều như vậy vết thương, cái này kêu không nghiêm trọng. Ở giúp bổn thanh tẩy vết thương thời điểm gã Lý Nạ cũng ở không ngừng mà phàn nàn lấy, nhưng lúc này âm thanh của nàng liền muốn so vừa mới thời điểm nhu hòa nhiều. Động tác của nàng hết sức quen thuộc, nên lên thuốc gì, bất đồng vết thương nên như thế nào băng bó cái gì đều không cần bác sĩ trực ban qua tới chỉ đạo. Trong bất chi bất giác bổn phát hiện bản thân em gái vậy mà lớn lên. Với tư cách ở đội chữa bệnh thứ 3 công việc rất lâu gã Lý Nạ, có lấy phi thường thành thạo kỹ năng nghề nghiệp. Ở đội chữa bệnh thứ 3 công việc thời điểm khả năng không cảm thấy có cái gì, mà một khi trao quyền cho cấp dưới đến bệnh tình hơi nhẹ đội chữa bệnh thứ 4 nàng kỹ thuật liền dẫn tới cái khác y tá thán phục. Ở nhìn đến gã Lý Nạ thành thạo kỹ xảo sau đó, Dương Sắt Vách vừa tới y tá đều lấy căn đảm qua tới thỉnh giáo. Nhưng ta chỗ này, không có chuyện gì, gã Lý Nạ đi à, quần áo cái gì chính ta có thể mặc, ngươi đi làm việc trước đi. Gã Lý Nạ mới vừa có từ chối, vốn liền giúp nàng đem sống cho tiếp. Chờ gã Lý Nạ quá khứ chỉ đạo xong sau, lúc này đã đến cơm tối điểm thời gian. Mặc dù buồn vết thương rất nhiều, nhưng bản thân hắn lại là có lấy nhất định tự gánh vác năng lực, vì vậy dựa theo thương thế chia cho phân đến đội chữa bệnh thứ 4 nơi này. Chúng ta đội chữa bệnh thứ 3 tiếp xem bệnh đều là một ít động đều không cách nào động đậy bệnh nhân, lúc thường tuần tra thời điểm liền muốn đặc biệt chú ý. Bởi vì có chút bệnh nhân bản thân đã không có ý thức, nếu như ngươi không chú ý điểm vết thương của hắn lúc nào ác hóa cũng không biết. Thời điểm này kịp thời phát hiện liền có thể kịp thời đem thánh quang tu sĩ cho gọi tới. Anh trai ta nói với ngươi à, bác sĩ Phật Dương Như Mùa, một bên ghét bỏ thánh quang tu sĩ một bên lại kéo không xuống mặt đi mời bọn họ hỗ trợ. Rất nhiều lúc đều là chúng ta y tá đi giúp hắn mọi người. Nói lên ở đội chữa bệnh công việc trải qua, gã Lý Nạ dần dần hoạt bát lên tới, nàng không chỉ nói lấy những thứ này bắt quái, đồng thời cũng tán gẫu đến càng thêm chuyên nghiệp chuyện cụ thể lên. Thánh quang thuật pháp đại bộ phận thật ra là không thể trị càng người bệnh, nhưng chúng ta lại tìm đến rất nhiều gián tiếp phương pháp. Làm phẫu thuật thời điểm không có thuốc tê liền khiến thánh quang tu sĩ cho người bệnh thả một cái ý chí thuật, lúc thường kiểm tra phòng thời điểm phát hiện người bệnh ý thức không rõ rệt cũng có thể kêu bọn họ qua tới phóng thích một cái thanh tỉnh thuật. Hơn nữa bọn họ thánh quang liệu càng ở thanh tẩy vết thương thời điểm nhưng lợi hại. Mặc dù không có cách nào giống bác sĩ và dữ liệu rũ thuật đồng dạng trực tiếp khiến vết thương khép kín, nhưng lại có thể khiến người bệnh vết thương tốt càng nhanh, hơn nữa còn không dễ dàng lây nhiễm. Gã Lý Nạ nói đến nói liên miên lại nhải, mà lại nói đến một sự kiện thời điểm cũng sẽ không tự giác tán gẫu đến sự tình khác lên. Buồn cũng không có cảm thấy phiền chán, hắn chỉ là một mực cười ha hả nghe bản thân em gái ở cái này nhắc tới. Một cao một thấp hai cá nhân đỡ lấy đi ở tiến về trung ương quảng trường nhà ăn lớn trên đường, bận rộn cảnh đường phố cùng lớp nhẹ qua mặt mà qua gió đêm chưa từng thổi tan giữa hai người lời nói càng thổi không xong hai anh em đấy lòng ôn nhu. Khả năng đây chính là bình thường hạnh phúc A Tổn rất thích thời gian như vậy, sau khi ăn cơm tối xong hai người cũng là như vậy trở về. Bất quá lúc này gã Lý Nạ tựa hồ có chút lộ vẻ do dự, nàng đỡ lấy Tổn cánh tay đột nhiên bất thình lình nói, anh trai, chờ bệnh của ngươi tốt, chúng ta không trở về bộ đội có được hay không? Gã Lý Nạ, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Tổn hơi kinh ngạc ở bản thân em gái đề nghị, ngữ khí của hắn rất nhanh liền nghiêm túc, mà gã Lý Nạ cũng phát giác Tổn biến hóa trong giọng nói, nàng rất nhanh liền mang theo tiếng khóc nức nở nói, bởi vì ta liền ngươi một người thân a, cha mẹ không có, đại ca cũng không có. Ta hiện tại liền thừa lại ngươi một cái anh trai. Gã Lý Nạ khóc lên, buồn cũng biết người một nhà hiện tại cũng chỉ thừa lại hai huynh muội bọn họ. Hắn yên tĩnh chờ đợi lấy gã Lý Nạ khóc đủ rồi, giúp nàng đem nước mắt lau sạch sẽ. Sau đó âm thanh hắn trầm thấp nói, một lần này ở vỏ gỗ giặt bên kia ta gặp phải một gia đình, ta đi theo đội ngũ vừa tới thôn thời điểm liền nhìn thấy một cái bà cụ còn xuống lưng đi trên núi đào rau dại đốn tuổi hỏa. Quân đế quốc ở rời đi thời điểm vơ vét đã đi toàn bộ lương thực, trong thôn người còn lại chỉ có thể gặm bỏ cây, ăn rau dại. Chúng ta mới vừa đi qua thời điểm các thôn dân còn quỳ lấy cầu chúng ta nói bọn họ thật không có lương thực có thể kết giao. Tôi nói lên ở thôn có quỳnh trải qua, Gã Lý Nạ cũng dần dần bị cái chuyện xưa này chỗ hấp dẫn. Ở bản thân anh trai giảng thuật trong, nàng phảng phất nhìn đến một cái muôn màu muôn vẻ thế giới. Cuối hè luồng gió mát thổi qua nàng lọn tóc, và nóng ánh lúa mạch phảng phất quay trung quanh ở bên cạnh của nàng. Nhiệt tình hiếu khách lao bách tính môn tựa hồ gieo họ không phải là anh trai hắn, mà là thân lâm kỳ cảnh nàng. Buồn không có nói thuật bản thân ở trên chiến trường công lao và thành tích, nhưng lại đem bản thân trợ giúp lao bách tính sự tình một năm một mười giảng thuật ra. Ở trong quá trình này tổn kiến thức rất nhiều phong cảnh, cũng kết bạn rất nhiều người tốt. Cuộc sống của hắn vì vậy mà đặc sắc, nhân sinh của hắn vì vậy có ý nghĩa phi phàm. Gã Lý Nạ, ta biết ta liền ngươi một cái em gái, nhưng chính vì vậy ta mới nên đợi ở bộ đội. Nếu như ta không thể ngăn cản lại quân đế quốc, tất cả chúng ta sinh hoạt đem trở lại quá khứ. Ta không muốn mang lấy ngươi trở về qua loại kia không phải là người tháng ngày, ta không phải là dập kỳ dạng kia người trí thức, ta chỉ có toàn thân dùng không hết sức lực. Bộn ý tứ rất rõ ràng, hắn không có khả năng rời khỏi bộ đội, mà gã Lý Nạ cũng lý giải bản thân anh trai cách làm. Nàng trầm tư rất lâu, túi đầu tựa hồ ở cùng đồ vật gì đấu tranh. Sau cùng nàng ngậm lấy nước mắt ngẩng đầu lên hỏi, vậy ca ca ngươi đáp ứng ta, không nên chết ở trên chiến trường có được hay không? Nhìn lấy gã Lý Nạ kiên cường biểu tình, Bộn hiểu ngầm cười một tiếng, hắn nâng lấy cánh tay liền khoe khoang lấy nói, vậy khẳng định a, chúng ta nhưng là ý rồng ám Bộn a. Có cái gì địch nhân ta một cánh tay vung mạnh chết hắn. Chương 466, trăm năm về sau gặp cố nhân. Chương 466, trăm năm về sau gặp cố nhân. Liền ở gã Lý Nạ đem bản thân anh trai cho đưa về đội chữa bệnh thứ tư thời điểm, nơi này cũng vừa vặn có người cầm tới ra bên ngoài cho phép đi ra. Nhưng người nhường chuyện này đối với thanh niên nam nữ vào cửa, kẹo rèn trở xin đỏ ấy đi lên ngọc giạt khu phố. Trước đó thảm liệt chiến đấu, cho dù là hắn cũng chịu không ít thương, theo sau liền theo thứ nhất ban đoàn tàu đi tới nơi này. Nhiều năm ở dưới mặt đất lao dịch khiến tố chất thân thể của hắn không lớn bằng lúc trước, nếu như năm đó thời kỳ toàn thịnh mà nói, hắn còn có thể lại giết mấy cái quỷ hút máu tôi tớ. Gia nô hàn thủ phủ, gia tộc cạn phọn xin lãnh địa, ngày xưa Bắc Quốc chi hoa à khẽn chỗ đã biến thành bộ dáng như vậy sao? Dạ bước ở hộp giặt trên đường phố, xin đỏ ấy nhìn lấy chu vi lạ lẫm cảnh tượng đều cảm khái. Nhớ năm đó hắn còn cùng gia tộc cạn phọn xin đời thứ nhất công tức có lấy quá mệnh giao tình, cạn phọn xin hai cung tên thuật vẫn là hắn tự mình dạy cho, tiểu tôn tử tam thế hắn còn giúp đỡ đổi qua cái tã. Thậm chí ở hắn một lần cuối cùng đến chỗ này thời điểm cũng đã gặp vừa mới học được đi bộ án phòn xỉ bốn. Song theo lấy ở huyết tộc trong chiến tranh thất bại, bản thân cùng các tộc nhân trở thành tù nhân, tất cả những thứ này đều trở thành trong ký ức hắn mơ hồ điểm sáng. Xin đỏ không có tiến về nhà ăn, mà là men theo con đường trực tiếp đi tới thành thị mặt phía bắc. Ngày xưa Bạch Dương Lâm đã không có, chiếm lấy chính là từng hàng nguy nga lộng lẫy kiến trúc. Năm đó công tước án phòn xỉ tòa thành cũng bị san bằng, hiện tại đứng lặng ở cái này là một tòa có lấy huyết tộc phong cách nhà hát. Xin đỏ ấy nhìn chằm chằm lấy tòa này nhà hát xem xong rất lâu. Sau cùng mới hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ tiếng. Xin đỏ ơi, tại sao là ngươi? Một cái hơi hơi âm thanh quen thuộc từ bên cạnh vang lên, một cái mang lấy mũ trùm nam nhân từ kiến trúc trong âm ảnh đi ra. Lấy xuống mũ trùm, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở xin đỏ ấy trước mắt. Xô thẹ xỉ ủ, ngươi vậy mà không chết. Xin đỏ ấy ngạc nhiên ở mấy trăm năm sau một ngày vậy mà còn có thể gặp đến đã từng bạn bè, mà xô thẹ xỉ ủ cũng không khách khí chút nào đối với bờ vai của hắn liền là một quyền. Ai chết là, ngươi cái lao đầu lớn hơn ta nhiều như vậy tuổi, muốn chết cũng hẳn là ngươi chết trước mới đúng. Nhìn lấy hạ mẹo vẩn sổ thẻ xì u nhiều năm như vậy không thấy vẫn như cũ đối với bản thân không có mảy may khách khí, xin đỏ ấy cũng đi theo vui vừa nói, ta cùng ngươi cái này tiểu nhã mẹ cũng không đồng dạng, tuổi thọ của ta nhưng dài lắm. Tiểu nhã mẹ liền lại đối với hạ mẹo vẩn đặc thù xưng hô, có chút cùng loại với chó con nhỏ đồng dạng cách nói, căn cứ ngữ cảnh đã có thể là thân mật tên thân mật cũng có thể là tương đối dơ nghĩa xấu. Đương nhiên đối với giữa hai người này trở lên hai loại tình huống đều không phải là, liền là hai cái bạn xấu tầm đó lẫn nhau lời mắng người mà thôi. Đúng đúng đúng, ngươi cái lao đầu nhi sống đến lâu dài, nhưng ngươi cũng có thể dày vò à, lúc nào đem bản thân làm không có ta cũng không ngoài ý liệu. Xô thẻ xỉ ủ đối với hiện tại học giặt rất là quen thuộc, hắn mang lấy xin đỏ ấy đi lấy tiểu đạo không bao lâu liền đi tới trung ương quảng trường nhà ăn cái kia. Nửa năm trước nơi này vẫn là lộ thiên kho hàng ấy nhỉ, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Xô thẻ xỉ ủ hơi xúc động nói lấy, trước mặt hắn chính là một cái trống trải mà chỉnh tề quảng trường. Chu vi con đường bị sửa chữa thẳng tắp bằng thẳng, mới sửa chữa nhà ngay ngắn ngắn đứng lặng ở hai bên đường phố. Mới tinh đèn dầu mặc dù tạo hình thô ráp hơn nữa khó coi, nhưng cũng là lần đầu chiếu sáng khu Tây Thành con đường. Công việc một ngày mọi người tụ tập ở quảng trường bên cạnh nhà ăn nơi này, tiếng người huyên náo, đầu người nhốn náo, đồ ăn phiêu hương thuận theo ấm áp gió đêm ở phố lớn ngõ nhỏ ở giữa không ngừng mà chảy xuôi. Hai người đứng xếp hàng đi tới một chỗ cửa sổ, sổ thẻ xì ủ thuần thục đưa ra thẻ công tác của mình nói, hai phần bánh thịt nướng cuộn, ít điểm hương liệu nhiều thêm điểm rau, vị này là mới từ tiền tuyến trở về thương binh, cho hắn nhiều thêm điểm thịt. Nhân viên công tác liếc nhìn xin đỏ trên người băng vải, lại nhìn lấy hắn đưa tới tờ giấy, mặc dù không có nói rõ cái gì, nhưng phần này lượng lại nhiều có chút dò người. Nâng lấy có chút nặng nghề quần bánh, xin đỏ cùng sổ thẻ xì ủ đã đi rất xa đường tới đến mặt phía nam đê đập lên. Dễ mày hệ, ta cầm hai cái băng ghế đi đê đập lên ngồi lấy thổi một chút gió à, đợi lát nữa thời điểm trở về trả lại ngươi. A, là ngài sổ thẻ xì ủ a, không có chuyện gì ngươi cầm đi đi. Dễ mày hệ lão gia tử vẫn ở nơi này bày quầy bán mì biên, hắn khách hàng rất nhiều đều là mới vừa xuống ca tối công nhân. Mang lấy xin đỏ ấy đi tới khu hạ thành mới sửa chữa đê đập lên, hai người ở sông gọt tờn róc rách sóng cả âm thanh bên trong bắt đầu hưởng dụng lên tới bữa tối. Mặc dù nói ở đông đảo nhân loại trong ấn tượng tinh linh nhất tộc là không ăn thịt chỉ ăn rau cùng trái cây, nhưng đây thật ra là cứng nhắc ấn tượng vấn đề. tinh linh nhất tộc đáng tự hào nhất liền là bọn họ tinh xảo thuật bắn cung, một cái dùng săn bắn nổi danh chủng tộc làm sao có thể không ăn thịt. Eo không chỉ ăn thịt, hơn nữa đối với thịt chế biến thức ăn cũng rất có thành tích. Sở dĩ ở nhân loại bên này lưu xuống một cái không ăn thịt chỉ ăn tố cứng nhắc ấn tượng, thuần túy là nhân loại bên này nấu nướng thủ đoạn quá mức nguyên thủy bọn họ tình nguyện không ăn mà thôi. Nhìn tới mấy trăm năm quá khứ, nhân loại cuối cùng học được nên xử lý như thế nào thịt. Đừng nói như vậy, xin bỏ ấy, ở gần y e qua tới trước đó bọn họ vẫn là trước kia cái kia như cũ. Hiện tại nhà ăn bên này có rất nhiều ăn ngon đều là gần y e giúp đỡ phát minh, hắn là lớn ngu nhân, ngươi cũng biết người bên kia làm lên cơm tới không thể so hạn phở lỉnh đầu bếp trên lệnh. Than bạc ra mặt bọc lấy nướng chín thịt gà cùng rau, bất đồng cấp độ cảm giác ở trong miệng không ngừng quay cuồng, đây là sổ thẻ xỉ ủ ở quân cách mạng nhà ăn thích nhất thức ăn. Món ăn này có chút cùng loại với các bá quốc bên kia truyền thống mỹ thực. Các đầu bếp sẽ đem ướp muối tốt thịt gà cùng thịt heo lẫn nhau chồng chất để chồng lên ở một cái giá lên, sau đó xoay tròn lấy đồ nướng, sau cùng thời điểm muốn dùng liền sẽ cầm lấy dao nhỏ từ ngoại vi đem thịt cắt xuống. Cách làm này cũng không phải là lần ý e sáng tạo, nhưng là lần ý e ở ngày nào đó buổi tối lúc ăn cơm nói ra tới. Nguyên bản phòng bếp ở làm thịt nướng thời điểm đều là một khối thịt nướng, cách làm này phí công tự không nói, tầng ngoài cắt đi bộ vị bên trong hương vị còn không đồng dạng. Nếu như là cung ứng người có tiền ăn cơm còn ăn, đây cũng là không có vấn đề, dù sao toàn bộ mang lên đi khách hàng muốn ăn khối kia liền được. Nhưng ở cung ứng giai tầng công nhân nhà ăn làm sao làm lại không được. Đầu tiên thịt cung ứng không có khả năng như vậy sung túc, thứ hai cái này không có cách nào cam đoan mỗi cá nhân dùng món ăn tính công bằng. Cuối cùng vẫn là lần ý tưởng đột phát, nghĩ đến cách làm này hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này. Đương nhiên còn có một điểm trọng yếu nhất liền là, loại phương pháp này nướng ra tới thịt còn ăn rất ngon. Thịt gà không có gì dầu, thịt heo tương đối mập, ở nướng thời điểm kẹp ở giữa thịt heo liền sẽ chảy ra chất béo, lại phối hợp thêm vung hương liệu, mùi vị này quả thực tuyệt. Đang trò chuyện lên ăn thời điểm, Sô Thệ Sĩ U liền rất có cái nhìn, hắn cắn một miệng lớn quyển bánh, miệng đều nhét phình lên mà đối với Xin Đỏ nói, Xin Đỏ ấy ngươi cái tên này tới đúng lúc, hiện tại mới vừa thu hoạch vụ thu không nói, trước đó quân cách mạng bản thân nuôi súc vật cũng vừa vặn ra lan can, đoạn thời gian này cơm nước miễn bản có bao nhiêu đồng. Chương 467, liên quan tới chư thần biến hóa chương 467, liên quan tới chư thần biến hóa từ khi năm đó trận kia đại hội chiến sau đó, hai người tiểu không gặp qua mặt, lúc này gặp lại đầu hai người đều cảm khái rất nhiều. Bọn họ trò chuyện rất nhiều thứ, Sô Thệ Sĩ Ủ vì cái này đã bị thời đại vứt bỏ lao gặp giảng thuật cái thế giới này biến hóa, đặc biệt là ma đạo công nghiệp hưng khởi sau đó mang đến các loại to lớn máy móc. Ai có thể nghĩ tới năm đó bị nghị viện pháp sư cho coi là dị đoan ma đạo kỹ thuật, vậy mà trở thành thay đổi thế giới vũ khí sắc bén. Đế quốc bởi vậy mà hưng thịnh, mà liên minh đám người kia vẫn như cũ đắm chìm ở vinh quang của ngày xưa bên trong. Đang tán gẫu thời điểm Sổ Thẻ Xì Hụ trong lúc vô tình tán gẫu đến liên quan tới liên minh sự tình, Xin Đỏ ấy cũng từ cái này biết năm đó tan vỡ liên quân sau cùng đi hướng nơi nào. Bất quá so lên những thứ này, hắn ngược lại đối với Sổ Thẻ Xì Hụ nhà danh càng cảm thấy hứng thú một ít, rốt cuộc hắn trước kia liền là cái này tính tình, nhiều năm như vậy nhìn tới vẫn không có thay đổi. Trước đó nghe cùng đội tiểu đồng chí nói, lần này thánh quang bên kia phái không ít người qua tới, nhìn tới hẳn là Sổ Thệ Sĩ U ngươi mang đội à? Không, không phải là ta, ta hiện tại đã không phải là thánh quang sứ đồ. Sổ Thệ Sĩ U bình thản trả lời khiến Xin Đỏ ấy rất khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nói, làm sao có thể? Ngươi không phải là giáo đình thánh tử sao? Ngươi, đừng nói, đều đã qua. Sổ Thệ Sĩ U đánh gãy Xin Đỏ ấy mà nói, hắn đứng lên tới nhìn lấy phương xa đường bên biển, chờ gió sông thổi qua hắn lọn tóc, hắn mới tiếp tục nói, từ khi Trung Quốc chi chiến sau đó, thánh quang chi thần đã vẫn diệt. Giáo đình không có cũng không có khả năng lại có thánh tử. Sổ Thệ Sĩ Hữu trên người chôn giấu câu chuyện, Xin Đỏ cảm giác được hắn cũng không phải là rất muốn nhắc lên, kết quả là chủ động đổi một cái chủ đề. "Như vậy Sổ Thệ Sĩ Hữu, ngươi hiện tại ở làm cái gì đây?" "Ta sao? Ta hiện tại ở thay Minh Thổ đi thế gian." "Minh Thổ chi thần cả dạ xạ, ngươi điên rồi sao?" Xin Đỏ ấy ngạc nhiên ở Sổ Thệ Sĩ Hữu lựa chọn, hắn rất khó tưởng tượng năm đó cái kia được ca tụng là trong lịch sử tiếp cận nhất thánh quang chi thần người vậy mà sẽ vứt bỏ tín ngưỡng của bản thân đầu nhập vào thanh danh lang tạ Minh Thổ chi thần dưới trướng. Ngươi có biết hay không chỉ cần ngươi Minh Thổ chi thần sứ đồ danh hiệu một công khai, đại bộ phận giáo hội đều sẽ tới truy sát ngươi, ủy hút máu cũng sẽ đem ngươi coi là vĩnh hằng cửu địch. Với tư cách nguyên sơ thần Minh Thổ chi thần bởi vì nó vĩ ngạn toàn năng cùng quái đản tính cách, ở mỗi cái đại giáo hội đi chép trong đều là mặt trái. Rất nhiều giáo hội đều đem nó xem như bản thân cửu địch, gặp phải giáo hội Minh Thổ người liền sẽ dốc hết toàn lực truy sát. Nhưng may mắn quỷ hút máu phúc, hiện tại còn phản cảm chúng ta giáo hội cũng không có mấy cái. Trừ thánh quang bên kia vẫn là cái tính bướng bỉnh bên ngoài, đại bộ phận giáo hội đều đã hủy bỏ đối với chúng ta lệnh cấm. Sổ Thệ Sĩ Hữu trên mặt mang theo không ít nghĩa mai biểu tình nói lấy, hắn tựa hồ cũng không sợ hãi. Nói đến cùng, thần linh cũng bất quá là từ phạm nhân trên đầu đòi lấy tín ngưỡng sinh vật mà thôi, hắn luôn nói bản thân không gì làm cũng được, là một loại quy tắc nào đó hóa thân. Nhưng xét đến cùng không phải cũng là phạm nhân thông qua cảm hóa quyền năng, thu thập tín ngưỡng đúc thành thần danh, ngưng tụ nhân tâm, hóa thành thần cách, thu thập anh linh, khai sáng thần quốc ca. Nói câu không dễ nghe, bọn họ cũng liền so chúng ta ra đời sớm mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm mà thôi. Chúng ta có tham niệm bọn họ đồng dạng không ít, chúng ta có khuyết điểm bọn họ như thường đều có. Bọn họ dựa vào cái gì yêu cầu chúng ta kính nể hắn? Sổ Thệ Sĩ Hữu nói lời nói quá mức trắng ra, Xin Đỏ ấy dù cho sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua người nào có thể tỏa sáng như vậy hùng biện. Mà Sổ Thệ Sĩ Hữu đối với cái này lại hết sức không có vấn đề, hắn tùy tiện nói, Xin Đỏ ấy ngươi cũng không cần sợ, săn bắn giáo hội đồng dạng ở đế quốc đả kích trong danh sách, các ngươi giáo hội đã sớm suy sụp. Hiện tại đừng nói ta cái này cả dạ xạ tín đồ, liền ngay cả ngươi chửi một câu bản thân thần linh, ạn cũng sẽ không cho ngươi rơi bất kỳ cái gì trừng phạt. Khi có lượng lớn tín đồ thời điểm mấy cái này thần linh đều là cao cao tại thượng không thể xâm phạm, nhưng tín ngưỡng không đủ thời điểm bọn họ từng cái lại khôi phục khẳng khái rộng lượng dáng dấp. Ừ, thật là đủ buồn cười. Sô thẹ xỉ ủ mà nói canh xin đỏ ấy nghe lấy rất không thoải mái, với tư cách dẹn chờ hắn mặc dù tín ngưỡng vào thú liệp chi thần ạn, nó tín ngưỡng cũng 10 điểm kiên định. Nhưng hắn thế nhưng là cái A. Tinh linh nhất tộc nhưng là có tiếng nhiều thần thể hệ, bọn họ thần linh là hiện nay thần bên trong cổ xưa nhất, mà các tinh linh cũng rất ít tín ngưỡng tự thân tộc đàn bên ngoài thần linh. Nhưng ở bọn họ tộc đàn nội bộ, kéo lại là có tiếng tín ngưỡng tự do. Bọn họ có thể ở tham gia săn bắn thời điểm thi đấu trở thành thú liệp chi thần ạn sứ đồ, cũng có thể ở hoạt động lễ hội thời điểm hoán đổi thành hoa tươi cùng chúc phúc chi thần, đồng dạng ở mỗi năm ngày xuân tế tự thời điểm bọn họ cũng sẽ đồng loạt bắt đầu tín ngưỡng nữ thần sinh mệnh mẹn. Bởi vì một cái đặc tính này, các tinh linh đối với bản thân tộc quần thần linh đặc biệt trung thành, nhưng cụ thể cái nào thần linh thời điểm liền thập phần vi diệu. Hiện tại quỷ hút máu thành lập thông thiên tháp sau đó, đại bộ phận thần linh đều không cách nào trực tiếp can thiệp phản thế. Hơn nữa tín ngưỡng giảm bớt sau đó, những thứ này thần linh ở trên trời tháng ngày cũng không dễ chịu. Sô thẹ xỉ ủ mà nói đại khái liền là khiến xin đỏ không nên nghĩ quá nhiều, hiện tại đã không phải là phạm nhân nên e ngại thần linh thời đại. Nếu như nói trước đó chứng kiến hết thệ cũng chỉ bất quá khiến xin đỏ có loại thương hải tăng điền biến hóa cảm giác, nhưng sổ thẹ xỉ ủ lời nói này mới chính thức khiến hắn cảm nhận được thời đại biến thiên châu mang đến chấn động. Thông thiên tháp, đám quỷ hút máu đã mạnh như vậy sao? Xin đỏ thì thầm nói, mà sổ thẹ xỉ ủ cũng cười nhẹ đưa cho hắn một khối đá. Tiếp lấy, đây là ma lực thạch, thông thiên tháp chân chính sản vật. Cầm lấy nó đi sử dụng một thoáng cao cấp động sát thuật, ngươi liền biết. Xin đỏ ấy nghe theo sổ thẹ xỉ ủ đề nghị, ở ma lực thạch phụ trợ xuống vậy mà dễ dàng mà phát huy cao cấp động sát thuật. Thật thần kỳ, tảng đá kia lại có thể khiến cao cấp ma pháp dễ dàng như vậy phóng thích sao? Cùng đá không quan hệ, chủ yếu là đế quốc cùng nghị viện pháp sư đám người kia không biết làm sao làm, đem nữ thần ma pháp cho đánh thành tiểu năng, hiện tại sử dụng ma pháp liền không cần đạt được kỵ nữ kia đồng ý. Đúng, đừng nói những thứ này, ngươi xem một chút trên trời. Ở sổ thẻ xì ủ dưới đề nghị, xin đỏ ấy ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền nhìn đến. Ở tầng tầng mây màn phía trên, rộng lớn ma pháp chi phong ở không ngừng lượn vòng tụ tập. Một cái to lớn vòng xoáy ở treo cao ở trên bầu trời, trong đó sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Giới tự nhiên tất cả vĩ lực cũng không gì hơn cái này. Đây chính là thông thiên tháp bản thể, một cái lơ lửng giữa không trung ma lực hội tụ trang bị, tuyển qua chi nhãn liền là nó tọa lạc địa phương. Phía dưới thật ra là nó trang bị cân đối ma lực, nó bộ phận hạch tâm một mực nổi lơ lửng ở trên trời bị ẩn hình ma pháp cản trở. Chương 468, Vương Triều Mai Dở Dạ Gổng Tân Bí. Chương 468, Vương Triều Mai Dở Dạ Gổng Tân Bí. Cái này, làm sao có thể a? Thông thiên tháp cảnh tượng chấn động đến xin đòi, không chỉ là rộng lớn tràng cảnh khiến hắn khó có thể tin, càng trọng yếu chính là quy hút máu là làm sao đạt được xoáy nước lớn ma pháp kết cấu. Sô thẹ xì ủ, ta không biết mẹ ngươi có hay không đã nói với ngươi những thứ này, nhưng hạng kỹ thuật này không nên xuất hiện ở tinh linh vương đỉnh bên ngoài địa phương. Với tư cách uy tín lâu năm ở dẹn trở, xin đỏ ấy biết rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát đệ nhất vương triều hủy diệt chân tướng. Đây là trên lịch sử cái thứ nhất vương triều, cũng là một cái duy nhất kẻ thống trị có thể tự xưng ai dở dạ gồng em tợ dở vương triều. Từ khi vương triều ai dở dạ gồng hủy diệt sau đó, em không có hoàng đế, đến tiếp sau người kế nhiệm đều chỉ có thể mang theo phượng hoàng vương danh hiệu. Năm đó như mặt trời ban trưa, vương triều Mai Dở Dạ Gổng gần như là khống chế Nam Bắc Gạ Dù An cùng Hy Rốt Đại Lục, ở thế giới những nơi khác còn có lấy rất nhiều khu quần cư. Ở đời thứ 6 Mai Dở Dạ Gổng em tợ dở thời điểm, các tinh linh đánh bại từ thiên ngoại mà đến tà thần cùng với người xâm nhập, còn từng một dạo đánh xuyên qua địa ngục tầng thứ nhất khiến đám ác ma không dám lại tùy ý giáng lâm nhân giới. Nhưng cái này hai trận thắng lợi cũng chôn vùi quá nhiều con dân, đời thứ 6 Mai Dở Dạ Gổng em tợ dở nhận ra được đối phó loại này không thực thể sinh mệnh đầu nhập lại nhiều binh lực đi phát động chiến tranh cũng cái không có ý nghĩa hang không đấy. Vì vậy hắn triệu tập toàn bộ tinh linh nhất tộc học giả cùng pháp sư, thương thảo ra một cái to lớn kế hoạch. Vai giờ dạ gồng em đợi giờ chuẩn bị xây dựng một tòa có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới ma pháp chi phong trang bị, một cái có thể đứng lặng trên bầu trời ạ dù ản to lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy có thể hấp nạp dư thừa ma pháp chi phong, khiến nó đều ở nội bộ không ngừng xoay chuyển. Cứ như vậy giữa phàm thế ma pháp chi phong nồng độ liền không đủ để mở ra thông hướng địa ngục hoặc là vị diện khác cổng truyền tống. Mà đám ác ma bản thân mở ra cổng truyền tống cũng đều sẽ xuất hiện ở vòng xoáy nội bộ, thuộc về là vừa ra cửa liền sẽ bị bạo liệt ma pháp chi phong cho xoắn nát. Kế hoạch như thế 10 điểm lý tưởng, hơn nữa từ trên lý luận đến nói tính khả thi phi thường cao. Một khi thực thi thành công về sau, vị diện khác sinh vật liền không cách nào uy hiếp đến phàm thế sinh linh, mà các tinh linh có được như vậy một tòa lấy mãi không hết năng lượng giếng, tự nhiên cũng có thể duy trì nó vĩnh hằng vương triều. Song vương triều Mai Dở Dạ Gồng thủy chung là đánh giá thấp toàn bộ thế giới ma lực dự trữ. Theo lấy xoáy nước lớn nền hoàn thành, nó công trình chi phí cũng đang không ngừng nước lên thì thuyền lên, theo học giả mỗi một ngày đều có phát hiện mới, bọn họ đối với ma lực lý giải cũng đang không ngừng đổi mới lấy. Lúc đầu cấp thế giới kỳ quan ở nửa đường bị chém thành bán thế giới cấp, sau đó một chút xíu giáng cấp thành lục địa cấp, sau cùng hạ xuống đại lục cấp. Không đợi tiếp tục giáng cấp thành khu vực cấp, tài chính đã phá sản vương triều Mai Dở Dạ Gồng cũng đã bị các phản quân cho tiêu diệt. Đây là trên lịch sử cường đại nhất vương triều, cũng là cái thứ nhất bị rộng rãi tầng dưới chốt dân chúng khởi nghĩa cho lật đổ vương triều. Đến đây sau đó vương thất nhóm đối với hùng vĩ kỳ quan đều giống như sinh ra xì chết di chứng đồng dạng, không nhờ vào tôn giáo dưới tình huống căn bản không dám triển khai bất luận cái gì quy mô lớn xây dựng. liên quan tới xoáy nước lớn ma pháp kết cấu cùng bản vẽ cũng bị các phương cho phong ấn ở sinh mệnh thánh sở tầng dưới chót, một cái tồn tại từ 12 phe thế lực tạo thành thủ hộ giả liên minh phụ trách trông giữ bí mật này. Không tập hợp đủ bọn họ tất cả mọi người bí triệt liền không cách nào mở ra cái này cổ lao phong ấn. Với tư cách hãn mèo vẩn sổ thẻ xì ủ không biết như vậy lịch sử còn có thể lý giải, nhưng xin đỏ ấy lại hết sức ngạc nhiên đế quốc rốt cuộc là làm sao làm được. Làm sao làm được? Đơn giản a. Sổ thẻ xì ủ run lên vai ngữ khí trào phung lấy nói, bác gã rủ án đều thành một mảnh sa mạc, đã từng tinh linh vương đỉnh đã sớm không có. Đế quốc không cần tìm đến 12 cái bí trịa, không có người ngăn lấy bọn họ có nhiều thời gian đi nổ tung bí khố vào ngoài. Hơn nữa lại nói, liên minh bên kia cũng ở lẫn nhau nội chiến, nhân loại cùng ngập lại đánh lên, nói không chính xác những kỹ thuật này liền liên minh bên kia bản thân bán đi đâu này. Đối với đã từng phụng dưỡng qua giáo hội thánh quang cùng liên minh, sổ thẻ xì ủ từ trước đến nay không tiếc rẻ với bản thân trào phúng. Hắn nói đến lời nói có chút đạo lý, nhưng xin đỏ ấy lại lắc đầu phủ định nói, không có khả năng, bí khố không tồn tại ở thế giới vật chất, không có mật chìa căn bản tìm không thấy chỗ kia tọa độ. Hiện tại quỷ hút máu đã đem thông thiên tháp cho sửa chữa lên tới, xin đỏ tự nhiên cũng có thể nói ra một ít bí mật. Cái này tân bí là sổ thẻ xì ủ không biết, hắn lặng lẽ đi xuống, đồng thời cũng nói sang chuyện khác nói, bất quá chúng ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Đế quốc đã đem xoáy nước lớn kỹ thuật cho trộm, hơn nữa bọn họ cải tiến khoản so năm đó vương triều vai dở dạ gồng làm ra càng tốt. Đế quốc tổng cộng có hơn 100 cái như vậy thông thiên tháp, phần lớn tập trung ở đại lục cũ bên kia, địa phương còn lại cũng liền hợp giặt loại này thủ phủ mới sẽ tu nhất ăn. Ta hoài nghi à, bọn họ nếu không phải là chấp nhất ở chống lấy cái kia có thể ngăn cách mặt trời màn trời, đám gia hỏa này khả năng cũng không nguyện ý đem thông thiên tháp cho sửa chữa ở đại lục cũ bên ngoài. Tựa như năm đó vương triều vai dở dạ gồng chỗ thiết tưởng đồng dạng. Loại này xoáy nước lớn ma pháp kết cấu đích sắc có thể hấp nạp trên đất dư thừa ma pháp chi phòng, để vị diện sinh vật cũng không còn cách nào dễ dàng xâm lấn cái thế giới này. Nhưng hiển nhiên đối với quỷ hút máu đến nói đây đều là thuận tiện, bọn họ xây dựng thông thiên tháp mục đích căn bản khả năng liền là nghĩ muốn độc quyền ma lực loại này nguồn năng lượng. Bọn họ cũng đích sắc làm đến. Thông qua xây dựng càng nhiều cỡ nhỏ thông thiên tháp, bọn họ ở trên không bên trong xây dựng một cái lại một cái cỡ nhỏ ma pháp vòng xoáy. Loại này thiết kế khả năng không có vương triều vai dở dạ gồng bản thứ nhất tới chấn động, nhưng lại mười điểm thực dụng. Dựa vào giá rẻ ma lực cung cấp, ma đạo công nghiệp đến đây quật khởi, đế quốc nên đón thuộc về hắn phồn vinh thời đại. Nhưng chúng ta những thứ này thế giới cũ tàn đảng nhưng nhìn không thể những thứ này a. Sô thẹ xỉ ủ có chút hậm hực nói lấy, lúc đầu nghe nói có người vậy mà nghĩ muốn phản kháng quỷ hút máu thống trị, hơn nữa ở hạ du hương thôn bên kia tựa hồ còn làm ra không ít thành tựu, ta liền tuân thủ lấy bọn họ mùi qua tới. Kết quả qua tới nhìn một cái. Nhớ lại lúc đầu cùng lần ý bọn họ gặp nhau thời điểm trang cảnh, sô thẹ xỉ ủ trên mặt cũng không có mỉa mai cùng thô bạo thần sắc, hắn vui vẻ cười nói, không thể không nói quân cách mạng bọn họ thật là tốt, muốn nói tìm một cái có thể lật đổ người của đế quốc, ta đoán chừng trừ gần IE liền không có người khác. Sô thẻ xì ủ mà nói khiến xin đỏ có nhiều tán đồng, ở một lần này trong chiến dịch, hắn đã từng gặp qua quân cách mạng phong thái. Hắn hiện tại đã là một thành viên trong bọn họ. Vật này ngươi nói cho gần IE không có. Xin đỏ tay chỉ bầu trời hỏi, mà sô thẻ xì ủ cũng nhún nhún vai nói, trước đó đề cập với hắn một miệng, nhưng không mang hắn xem qua. Vì cái gì? Bởi vì thời điểm đó bọn họ cần một cái cự tháp đã sụp đổ hiện thực, nhưng hiện tại. Ta đoán bọn họ hẳn là đã không cần a. Sô thẹ xì ủ cười nhẹ nhàng nói lấy, tiếp lấy quay đầu nhìn hướng khu hạ thành khu phố. Với tư cách học giặc kém cỏi nhất, bẩn nhất, nhất nghèo khó địa khu, lúc này đã sáng lên điểm điểm đèn đuốc. Như đầy sao đồng dạng lấp lánh đèn đuốc là tòa thành thị này tới gần buổi tối tốt nhất nhạc đèn quốc. Chương 469, tình thế trước mặt tổng kết chương 469, tình thế trước mặt tổng kết ở thứ nhất ban xe lửa đem thương binh cùng các đồng hương đều cho đưa về học giặc sau đó, nên y e bọn họ cũng theo lấy thứ hai ban đoàn tàu chạy về. Lúc này giám mục bẹn nghệ tỷ ổ cũng từ phương bắt chạy về. Chứ còn ở dãy núi Aedu phát triển căn cứ địa cổ trả tiền cùng đoàn thánh điện kỵ sĩ bên ngoài, quân cách mạng cao tầng cuối cùng là tập hợp đông đủ. Đồng chí Gọn Lọn, rút lui công việc tiến hành thế nào đâu? Hội nghị vừa bắt đầu nền IE liền hỏi thăm lên vấn đề trọng yếu nhất, mà Gọn Lọn trả lời lại có chút nửa vui nửa buồn. Tin tức tốt là chúng ta đã vận qua không ít thiết bị công nghiệp quá khứ, từ xa Mỹ ổ cả mặt sau văn đức dãy núi nơi đó đi đường thủy, liền có thể vận chống đồng chí có sĩ điện kinh doanh căn cứ địa. Cân nhắc đến chúng ta trước phát triển hẳn là dùng nông nghiệp làm chủ tình huống, trừ mấy đài tay cầm tiểu máy tiện cùng một đài vô ma động cơ hơi nước nguyên mẫu bên ngoài, ta vận quá khứ phần lớn là đốn tuổi chàng cùng quặng mỏ thiết bị. Từ sen hình nơi đó thu thập tới thiết bị luyện kim hiện tại còn đặt ở ngọc giặt nơi này, chỉ có một bộ phận vận chống xà mì ổ cả. Chúng ta ở phương diện này vẫn là khiếm khuyết kinh nghiệm, sớm đem thiết bị làm qua tới, kết quả muốn đi tìm kiếm rơi xuống đất điểm thời điểm mới phát hiện căn cứ địa bên kia tìm không thấy mỏ. Gót lò đối với những vấn đề này biểu hiện đến vẫn là có chút lo lắng, nhưng lần IE sau khi nghe lại vẫn tính hài lòng. Hắn cười lấy nói với Gọt Lọn, đồng chí Gọt Lọn trước uống ngụm trà, có vài thứ là không đội bằng được, chúng ta muốn tôn trọng quy luật khách quan nhà. Trước đó ở vận chuyển ấy sen hình thiết bị luyện kim thời điểm, gần IE liền có chút ẩn lo lắng cái vấn đề này. Rốt cuộc muốn rời nhà xưởng, đầu tiên ngươi cũng phải sớm quy hoạch xong nhà xưởng ở đâu. Đặc biệt là tài nguyên loại hình nhà xưởng, ở an trí thời điểm nhất định là muốn kể bên quặng mỏ bên cạnh mới được. Ở phương diện này, quân cách mạng vừa bắt đầu phái người đi phát triển căn cứ địa thời điểm cũng đã phái tìm mỏ đội đi theo cùng nhau đi tới. Song tìm mỏ chuyện này căn bản không đội bằng được, thời gian hơn nửa năm quá khứ bên kia cũng mới nô ra tới một đầu quặng sắt cùng một mảnh mỏ than, hơn nữa đối với số lượng dự trữ cũng chỉ có một cái đại khái đó chừng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác à, tìm mọi đội đồng chí đoạn thời gian này cơ bản đều ở tại giã ngoại, bọn họ dùng một tháng thời gian cũng liền thăm dò một ngọn núi. Gót Lòn cũng biết phía trước tìm mọi đội bên kia đã tận lực, vấn đề duy nhất liền là thời gian của bọn họ quá ngắn. Nếu là đế quốc lại cho thời gian nửa năm liền tốt, ta nhất định có thể đem đại bộ phận thiết bị công nghiệp đều cho an bài quá khứ. Nói xong lời cuối cùng, Gót Lòn đoán giận đồng thời vậy mà cũng bản thân nghĩ thoáng một bộ phận, hắn vui đùa nói lấy, mọi người cũng đi theo cùng một chỗ cười. Đế quốc có thể cho chúng ta hơn nửa năm tới chuẩn bị đã là bọn họ đấu tranh chính trị kết quả, nếu là đem thời gian này kéo dài đến một năm, bọn họ cung đình đã sớm thay đổi chiến trường. Bất quá đồng chí Gót Lòn, chúng ta không nói công nghiệp, nông nghiệp thiết bị phương diện này làm đến thế nào đâu. So lên phát triển kỹ nghệ, Ngân IE cảm thấy căn cứ địa vừa bắt đầu nhất hẳn là cân nhắc chính là nông nghiệp vấn đề. Mà ở phương diện này, Gót Lòn liền tự tin nhiều. Ngân IE yên tâm, nông nghiệp thiết bị ta từ vừa mới bắt đầu liền ở làm. Hợp giặc công nghiệp mới vừa sống lại thời điểm ta liền an bài xưởng đúc đi chế tạo nông cụ. Hiện tại chúng ta tính gộp lại đã hướng căn cứ địa bên kia gửi vượt qua 100.000 trôi thép tôi cái cuốc, 120.000 thép tôi lưới hái, 80.000 rìu, 3.000 thanh cày sắt cùng hơn 2.000 cái cưa. Còn lại bao quát đinh sắt, thợ rèn công cụ các loại liền không tính toán. Hơn nữa từ đồng chí có sĩ đỉnh bên kia phản hồi qua tới tình huống tới xem những đồ vật này đã cực đại cải thiện vùng núi canh tác phương thức. Bước kế tiếp chúng ta trừ tiếp tục hướng vùng núi cung ứng công cụ bằng sắt bên ngoài, cũng có thể bắt đầu quy mô lớn di dân kế hoạch. Mặc dù quân cách mạng ở thiết bị công nghiệp chuyển di lên gặp phải không nhỏ trở ngại, nhưng vùng núi căn cứ địa lại ở thành phố lớn dưới trợ giúp nhanh chóng phát triển. Hiện tại vùng núi căn cứ địa đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ khai hoang, đã có thể tiếp nhận chuyển di dân chúng nhiệm vụ. Bất quá căn cứ đồng chí có sĩ Rin đề nghị, chúng ta vừa bắt đầu có thể ở nghiên cứu lợi phân ngươi dãy núi vùng phía nam thành lập cứ điểm, sau đó liền có thể men theo dãy núi một đường bắc thượng. Địch nhân ở vùng núi thống trị cực kỳ yếu ớt, vùng núi con đường ở hạn chế chúng ta phát triển đồng thời, cũng trở ngại quân địch đẩy tới khả năng. Cứ việc quân cách mạng đã ở vỏ gỗ giả phụ cận đánh một trận thắng trận lớn, tạm thời bại liệt đế quốc phái tới tập đoàn quân thứ nhất. Nhưng mọi người ở đây lại đều không có vì vậy mà khinh thị đế quốc, mọi người đều biết bản thân đối mặt chính là một cái thế nào quái vật khổng lồ. Đế quốc có thể thất bại vô số lần, nhưng bọn họ lại rất khó gánh chịu dù cho một lần thất bại. Trước đây ở họp giặt chiến dịch trong lúc đó quỷ hút máu một phương có thể nói là con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, đế quốc nội tình tuyệt đối không thấp, bọn họ thực lực chân chính cũng không phải hiện tại trên chiến trường biểu hiện ra đến như thế bất ham. Từ liên minh bên kia ta lại lấy ra một ít tình báo, mọi người có thể tham khảo lấy xem một chút. Lúc này giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ phát biểu, hắn lợi dụng bản thân giám mục quyền lực lấy ra một thoáng đế quốc tình báo. Đối với lần này ở vỏ gỗ giặt phụ cận chiến đấu, đế quốc bên kia trải qua hai lần hướng gió lớn chuyển. Vừa bắt đầu đối với tập đoàn quân thứ nhất thất bại, trên báo chí có thể nói là dùng ngòi bút làm vũ khí, mọi người đều ở giận dữ mắng mỏ tập đoàn quân thứ nhất với tư cách đế quốc tinh nhuệ vậy mà như thế tăng sư nhục quốc, nhẹ nhàng như vậy liền thua với một đám công nhân cùng nông dân tạo thành phản quân. Sau đó qua vài ngày nữa, dư luận hướng gió trong nháy mắt nghịch chuyển. Theo lấy quân đế quốc lục quân tổng bộ đem cụ thể tác chiến chi tiết công bố ra sau đó, tất cả mọi người lại chuyển qua danh tiếng tới bắt đầu không ngừng thổi phồng tập đoàn quân thứ nhất công lao và thành tích. Nói bọn họ anh dũng tác chiến, ở đối mặt gấp mấy lần ở bản thân địch nhân thời điểm vẫn như cũ ương ngạnh thủ vững ở trận địa. Vương tử Cạ Xẻ Bở càng là anh dũng, với tư cách tập đoàn quân thứ nhất tư lệnh trực tiếp tự mình hạ tràng, mang lấy bản thân đội thân vệ đột phá quân địch phòng tuyến, dùng bản thân làm mồi nhử hấp dẫn quân địch bộ đội chủ lực, vì đến tiếp sau đổi tới phương diện quân thứ 7 kéo dài thời gian. Sau cùng ở hai quân hợp lực tấn công phía dưới, quân địch cuối cùng lực có cân bằng, hốt hoảng rút khỏi vỏ gỗ giặt địa khu. Đế quốc vì vậy thu phục vỏ gỗ giặt tòa này bá quốc phương bắc trọng trấn, còn thuận tiện lấy thu phục trước đây mất đi ở sẻn hình địa khu. Đế quốc đem lần này tác chiến định nghĩa vì trọng đại thắng lợi, mà quân cách mạng cao tầng cũng nhìn xuống đất sửng sốt một chút. Ta nhớ được cái sẻn hình là chúng ta chủ động từ bỏ à, lúc nào biến thành bọn họ cường công xuống tới đúng không? Đoàn 107 cả mẹn cùng đoàn 108 nộ vị cộp lúc này cũng ở trong phòng họp, bọn họ đối với đế quốc trên báo chí nội dung cảm giác 10 điểm không nói gì. Trước kia cao không thể chạm đế quốc, vậy mà ở trong bất chi bất giác liền trở thành một cái vai hề đồng dạng tồn tại, cái này khiến bọn họ lại có một loại thế sự biến thiên cảm giác kỳ diệu. Chương 470, tập đoàn quân thứ 2 vào chỗ chương 470, tập đoàn quân thứ 2 vào chỗ liền ở gần ý em bọn họ thảo luận sau đó kế hoạch rút lui thời điểm, đế quốc tập đoàn quân thứ 2 đã ở hợp giặt mặt Tây Nam xạ gì ạ đi đổ bộ. Một lần này quân đế quốc rút ra tập đoàn quân thứ nhất giao hấn, không có vừa lên tới liền an bài tấn công, mà là cố thủ ở thành thị trung quanh chờ đợi cái khác mấy đường viện quân đến. Ở thành xạ gì ạ đi bên trong, tập đoàn quân thứ 2 tư lệnh cỡ lũn phạm tên ở thượng tướng hải quân đang sửa sang liên quan tới quân cách mạng tình báo. Với tư cách một vị thượng tướng hải quân lại có thể thống soái một đường tập đoàn quân, không cần phải nói cũng biết cái này nhất định là đế quốc đấu tranh chính trị sau khi thỏa hiệp kết quả. Tập đoàn quân thứ 2 tổng cộng 120.000 người, đại bộ phận binh đoàn đều đến từ công quốc Đùn Cần Lý ạ. Với tư cách đế quốc hải quân sau lưng ủng hộ lớn nhất giả một trong, đại công tước Đùn Cần Lý ạ đối với lục quân xây dựng một mực không làm sao để bụng. Nơi này phái tới bộ đội mặc dù đều là công quốc nội bộ quân thường trực, nhưng ở vũ khí trang bị phối trí lên lại là phải so tập đoàn quân thứ nhất kém không ít. Công quốc Đùn Cần Lý ạ bộ đội một cái sư đại khái hơn 12.000 người, lần này hết thảy tới 8 cái hải quân bộ binh sư, còn lại hơn 20.000 người là chuyên nghiệp hậu cần bảo đảm bộ đội. So lên lục quân bên kia, hải quân bộ binh sư trang bị vũ khí hạng nặng liền muốn ít hơn nhiều. Bộ đội cơ bản không trang bị hạng nặng hỏa pháo, sư cấp đơn vị tác chiến bên trong không có chuyên môn sư trúc đoàn pháo binh, nhưng ở lữ cấp cùng đoàn cấp trong đơn vị lại có lấy chuyên môn pháo binh doanh cùng pháo binh liền. Mỗi cái pháo binh đơn vị chỗ phối thuộc hỏa pháo số lượng đều tương đối hơi ít, hơn nữa cũng đều là tương đối hơi nhẹ bố trí càng thuận tiện sân pháo. nhưng đoàn bộ binh chỗ phối thuộc pháo binh liền không phải là truyền thống biên chế bên trong một cái, mà là hai cái. Với tư cách công quốc đủ cần lý á bộ đội trên đất liền, hải quân bộ binh sư cơ giới hóa mức độ cực thấp, la ngựa hóa mức độ rất cao. Mặc dù thường xuyên bị người treo chọc thành con lừa lên bộ đội, nhưng không thể phủ nhận là những hải quân này bộ binh sư ở địa hình phức tạp lên năng lực chiến đấu khả năng muốn so đế quốc đứng đắn quân đoàn mạnh hơn rất nhiều. Huống chi, cỡ lù thượng tướng hải quân lần này cũng không chỉ là mang đến 120.000 người bộ binh, hắn còn mang đến nguyên một chi hạm đội. Tiền tuyến chuẩn bị qua tới pháo binh ngọc giặt bá quốc hải quân bởi vì bộ đội trên đất liền mất liên lạc một mực đổ ở xạ gì ạ đi cảng bên trong chờ đợi mệnh lệnh. Mà bá quốc bởi vì cung đình đấu tranh nguyên nhân cũng không có kịp thời cho bọn họ truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Mãi đến đế quốc kế hoạch tác chiến triệt để ra lò sau đó, chi bộ đội này mới bị công quốc đùn cần lì ạ bên kia xem lên. Công quốc phái tới một chi phân hạm đội qua tới, cùng bá quốc chiến đấu hạm cùng một chỗ thành lập tới bù nhì ạc đặc khiển hạm đội. Toàn bộ hạm đội do hai chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm cùng 6 chiếc trang giáp tàu tuần dương tạo thành. Trong đó hai chiếc nước cạn trọng pháo chiến hạm cùng hai chiếc cũ kỹ trang giáp tàu tuần dương là bá quốc bên này tài sản, mà dư lại 4 chiếc tương đối tiên tiến chính là công quốc phái tới. Nước cạn trọng pháo chiến hạm là bá quốc sai người chế tạo cấp học chuẩn, dài 121.3m, rộng 25m, cao 35.1m, tổng trọng tải 14.466 tấn, lớn nhất tốc độ 18 tiết. Men theo thân thuyền trục trung tâm trang bị có hai môn 254mm song liên hợp trang chủ pháo, có thể bắn 510 UNR đạn pháo. Thân thuyền hai bên có 8 cửa 152mm 50 bộ tính một ống pháo pháo. Thân thuyền tầng trên bong thuyền còn có lấy 5 cỗ song liên hợp trang 55mm pháo cao xạ, cùng 8 cửa 12.7mm phòng không súng máy. Cái này nhất hình chiến hạm thiết kế mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng chỉnh thể tác chiến tính lại một điểm cũng không hàm hồ. Với tư cách nước cạn trọng pháo chiến hạm, cấp học chuẩn có thể rất dễ hoàn thành đối với địa chi viện binh nhiệm vụ. Cùng với tương đối bá quốc một cái khác khoản thuyền liền muốn thua chỉ kém em một ít. Cấp hệ quần sắt trinh sát tàu tuần dương có lấy dài 100.5m, rộng 16.6m, cao 43.3m thân hạm, tổng trọng tải 5.390 tấn, lớn nhất tốc độ 22 tiết. Toàn bộ thuyền có 22 khẩu 152mm một ống hỏa pháo, men theo trục trung tâm ở thân thuyền hai bên đều đạn phân bố, ở bong thuyền phía trên còn có lấy 12.7mm phòng không súng máy. Với tư cách so cấp học chuẩn sớm mấy năm đặt hàng thuyền, cấp hệ quần sắt trinh sát tàu tuần dương hoàn mỹ bỏ lỡ đế quốc thuyền thiết kế một lần cải tiến kỹ thuật. Lúc này trục trung tâm sắp xếp đường kính lớn chủ pháo thiết kế vừa vận thay thế cũ kỹ đường kính nhỏ phân tán kiểu thiết kế, cái này khiến vừa tới tay không mấy năm cấp hệ quân sật trinh sát tàu tuần dương mới vừa liệt trang không bao lâu liền lạc hậu hơn thời đại. Bất quá tin tức tốt là đế quốc hiện tại tạm thời sẽ không đối mặt tới từ trên biển uy hiếp, điều này chiến hạm cũng không cần đi đối phó trên mặt nước địch nhân. Phối hợp với cấp học trung nước cạn trọng pháo chiến hạm đủ để hoàn thành đối với mặt đất hỏa lực chi viện nhiệm vụ. Công quốc đùn cần lì ạ thành lập chi này cỡ nhỏ hạm đội, chính là muốn để cho bọn họ gánh vác chi viện tập đoàn quân thứ hai tác chiến sứ mệnh. Mặc dù chỉnh thể hạm đội thực lực không mạnh, nhưng dùng cho lần này chiến dịch liền vừa vặn. Hạm đội vào nhưng đi đến sông gọt tờn cửa sông đi hoành kích ngọc dạng, lui cũng có thể ở xạ dị ạ đi cảng bỏ neo chi viện thành thị phòng thủ. Thậm chí còn có thể men theo xạ dị ạ đi mặt phía nam sông ngược dòng mà lên đi chi viện quân đế quốc ở dãy núi ạ đi ủ biên giới chiến đấu. Bất quá nơi đó lòng sông liền tương đối đông, cấp học chung nước cạn trọng pháo chiến hạm liền rất không có khả năng tiến về chi viện, chỉ có thể khiến cấp hệ quân sật điều tra tàu tuần dương đi thử xem. Bất kể nói thế nào, tập đoàn quân thứ hai mới vừa lên bờ cảnh ngộ là phải so tập đoàn quân thứ nhất bên kia tốt hơn không ít. Bọn họ nơi này không có đã bị quân cách mạng chiếm cứ chiến lược nội dung chính, trọng yếu thành thị cũng không có ở vào quân cách mạng chiến lược uy hiếp phía dưới. Không giống với mặt phía nam bên kia quân cách mạng khống chế lượng lớn giao thông yếu đạo tình huống, ở nơi này quân đế quốc vẫn như cũ một mực đem khống chế lấy dãy núi Aedu bên trong các nơi cửa ải. Cùng ở dãy núi xuất khẩu địa phương bọn họ còn bố trí một chỗ phòng thủ nghiêm mật trận địa. Nhưng vì cái gì bên ta trận địa cách đó không xa liền là quân địch đường dây xe lửa, mà từ trước đó tập đoàn quân thứ nhất chuyển về báo cáo tới xem, quân địch tựa hồ chính là ở chúng ta dưới mí mắt đem bộ đội cho lái đi. Chư vị, ta nghĩ các ngươi hẳn là thiếu ta một lời giải thích mới đúng. Thượng tướng Hải quân Phạm Vệ Nở ở tiếp thu xạ gì ạ đi quyền chỉ huy quân sự sau đó liền hướng bản địa thủ tướng nhóm chất vấn lên cái vấn đề này. Không chỉ là hắn, liền ngay cả xa tại bá quốc mặt phía Bắc Dương Thương tập đoàn quân thứ nhất cũng rất muốn biết nguyên do trong này. Vì cái gì ở bọn họ đã phong tỏa đường dây xe lửa dưới tình huống, quân cách mạng vẫn như cũ có thể từ học giặt đem lượng lớn bộ đội cho điều về đi. Đối với cái này bản địa thủ tướng nhóm đều cúi đầu trầm mặc không nói, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ở bọn họ trán hiện hiện. Rốt cục vẫn là có người chịu không được áp lực chủ động đứng ra tới giải thích nói, nguyên soái, không phải là chúng ta không muốn phủ kín quân địch đường dây xe lửa, mà là phía sau khắp nơi đều có địch nhân quấy rối. Chúng ta căn bản đằng không xuất binh lực tới a. Chương 471, Thánh kỵ sĩ đổ dịch chương 471, Thánh kỵ sĩ đổ dịch góc nhìn chuyển tới dãy núi Aedu nội bộ, lúc này bởi vì hoàn cảnh địa lý nhân tố, nơi này mới vừa vặn đến cây trồng mùa thu hoạch. Ở một cái không biết tên tiểu sơn cốc ở giữa, vây quanh lấy thấp nhất nước suối, mọi người men theo lưng núi hai bên khai khẩn ra từ thượng du đến hạ du kéo dài không ngừng ruộng đồng. Đứng ở trên đỉnh núi từ chỗ cao hướng xuống nhìn lại, toàn bộ sơn cốc liền giống như ngâm ở một mảnh màu vàng thủy triều bên trong. Một vị mặc lấy ma hoàng sắc vải thô áo thun, cạo lấy tóc đầu đỉnh tiểu tóc hán tử, đang hắc hưu cắt lúa mạch. Hắn động tác thuần thục, tốc độ cực nhanh, gặt lúa mạch tay khổng vũ hữu lực, một đao một cha nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hắn đánh lúa mạch dáng người cũng hùng tráng thẳng tắp, nhìn lấy so người cao hơn nhiều lúa mạch liền đi tới đánh cốc trường nơi này. Đồng chí Đồ Dịch, đem lúa mạch để xuống đi, đánh lúa mạch sống liền giao cho ta tới đi. Với tư cách vùng núi du kích đại đội tổng đội trưởng Cổ Trạ Tín lúc này đang vùng vẫy làm bằng gỗ liên ra ở mỗi cái lúa mạch tuốt hạt, bọn họ nhất định phải thừa dịp hai ngày này thời tiết tiện đem lúa mạch đều phơi xong. Đối mặt cổ trạ tin nhiệt tình yêu cầu, đồ dịch kỵ sĩ trưởng để xuống lúa mạch, nhấc lên tay áo lau một cái mồ hôi trên trán. Đồng chí cổ trạ tin trong đất còn có một ít lúa mạch, chờ ta đều khiêng qua tới thì tới giúp ngươi. Vung một cái gì? Chúng ta kỵ sĩ thánh điện nhưng quen thuộc lấy đâu với tư cách một tên kỵ sĩ, đồ dịch từ trước đến nay đều là không biết nguyên lai trồng trọt cũng là mệt mỏi như vậy người. Trước kia hắn từ trước đến nay đều không tiếp xúc qua, cũng không cách nào tưởng tượng loại công việc này vậy mà một chút cũng không thể so ở trên chiến trường cùng địch nhân ác chiến nhẹ nhõm. Bất quá đối với bản thân đang xử lý công việc, hắn hiện tại cảm giác lại còn không tệ. Trước đó ở khô mịn sở thời điểm, hắn từ giám mục bẹn nệ thì ổ cái kia hiểu ra truy tìm thánh quang con đường chính xác. Cứ việc cởi xuống khôi giáp thời điểm trong lòng có nhiều không đành, cứ việc khi làm việc mười điểm mệt nhọc. Nhưng mỗi khi nhìn đến lão bách tính môn phát ra từ nội tâm cảm tạ thời điểm, hắn lại tổng có thể cảm giác được nội tâm phía dưới có một dòng nước cấm ở bồi hồi, có một cổ cảm giác sứ mệnh ở hiệu triệu lấy hắn. Hắn nói không rõ đây rốt cuộc là cái gì. Rõ ràng 10 điểm nhỏ bé, lại lóe lên mà qua, nhưng lại khiến hắn lấy giống như mê nghị muốn đuổi theo theo, nghị muốn đi tìm tòi hư thực. Khả năng đây chính là giám mục đại nhân nói qua truy tìm lúc đầu thành quang chi đạo A. Đồ dịch tối hôm đó liền đem bản thân cảm nộ cùng cái khác kỵ sĩ cùng chia sẻ, lúc đó liền có mấy cái giáo hữu biểu thị bản thân cũng có tương đồng cảm nộ. Đại gia hỏa đối với cái này cảm thấy 10 điểm phân chấn, bọn họ sau đó đều cởi xuống khôi giáp đổi lên càng thêm thuận tiện làm việc nhà nông quần áo, cùng một chỗ gia nhập đến lao động trong hàng ngũ đi. Đồ dịch rất thích cùng đồng chí cổ trạ tín cùng một chỗ cộng sự, vị đồng chí này trên người có gần ý e đồng dạng cảm giác hòa hợp, cũng có lấy cùng giám mục đại nhân tương tự bác học một mặt. Mặc kệ hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều có thể tìm đến một cái 10 điểm phù hợp ví von đến cho bản thân giải thích. Liên ở hắn nơi này, đồ dịch lần thứ nhất biết quỷ hút máu ước hiếp lao bách tính dựa vào không chỉ là tàn bạo thủ đoạn, càng có một loại tên là bóc lột chế độ đang không ngừng nghiền ép lấy mọi người. Tựa như hắn nói đồng dạng, chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt quỷ hút máu bản thân, càng muốn tiêu diệt mất bọn họ cái này nguyên một bộ bóc lột chế độ mới được. Nếu không một con quỷ hút máu chết liền sẽ toát ra cái thứ hai, thông qua bộ kia hệ thống liên kết lấy, rất nhiều người vẫn như cũ sẽ hoài niệm quỷ hút máu tốt. Bộ này cách nói là cổ trạ tỉnh thông qua hơn một tháng không ngừng lao động mới để cho đồ dịch dần dần làm rõ ràng, cái này cũng giải thích hắn nhiều năm trước tới nay nghi vấn. Vì cái gì hỉ ruột dân chúng rõ ràng bị quỷ hút máu khi dễ rất thảm cũng không chịu toàn lực phản kháng quỷ hút máu thống trị. Vì cái gì bọn họ mỗi lần đánh trở về một chút cũng không cách nào đạt được lượng lớn dân chúng duy trì. Nguyên lai bọn họ mỗi lần tiêu diệt đều là mấy con quỷ hút máu, mà không có tiêu diệt mất quỷ hút máu chế định chế độ. Những cái kia ở nó hệ thống xuống đạt được chỗ tốt người tự nhiên sẽ hoài niệm quỷ hút máu vinh quang, mà vốn là bị chèn ép lao bách tính cũng không thể ở bọn họ nơi này đạt được cái gì chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ không duy trì bọn họ. Trước kia đổ dịch nghĩ mãi mà không rõ những chuyện này, hắn không rõ ràng bản thân rõ ràng đều là ở vì lao bách tính mà chiến đấu, vì cái gì bọn họ liền không cảm ơn bản thân. Mà hiện tại hắn rõ ràng, bởi vì bọn họ đoàn thánh điện kỵ sĩ làm những chuyện kia, cũng không có khiến lao bách tính biết, cũng không có khiến lao bách tính đạt được thiết thực lợi ích thực tế. Trái lại vì duy trì bọn họ biến trinh, lão bách tính còn nhất định phải giao nộp cung cấp bọn họ xuất phát lương thảo. Cách làm như vậy phía dưới lão bách tính có thể chống đỡ bọn họ mới có quỷ đâu. Nhưng hiện tại không đồng dạng, đồ dịch kỵ sĩ trưởng đi ở trên đường thời điểm liền có rất nhiều thôn dân qua tới nhiệt tình chào hỏi. Kỵ sĩ trưởng, đồ dịch kỵ sĩ trưởng, đánh đến người xấu ba ba kêu, nâng lên nước tới rội ta ruộng. Trẻ con trong thôn đều dùng tên của hắn phát minh lên vẻ thuận miệng, mà đi qua các thôn dân cũng đều nóng bỏng mà nhìn lấy hắn. Kỵ sĩ trưởng, dừng lại tới uống nước a, cái này trời rất nóng đừng bị cảm nắng. Nhiệt tình lao nhân kéo lấy tay của hắn muốn cho hắn đưa nước uống. Nhưng nhìn đến lao nhân già trong sân mới vừa mở ra lò nướng, đồ dịch liền quả quyết cự tuyệt đến, sóng khoa ông nội, cái này cũng không đến được à, trong ruộng còn có lúa mạch chờ lấy ta đi thu đâu. Vậy liền hai ngày mặt trời lớn, tranh thủ thời gian phơi lúa mạch tốt nhập kho a. Đồ dịch nhiệt tình khoát tay cự tuyệt lão nhân mời, với tư cách từ giáo đỉnh qua tới người, hắn tự nhiên biết trên trời ở quỷ hút máu màn tre sau đó tỏa ra quang minh chính là vĩ đại mặt trời. Bởi vì quân cách mạng phá hủy học giặt nơi này thông thiên tháp cái đế, đám quỷ hút máu không thể không hạ thấp bản địa màn trời ma pháp cung cấp năng lượng. Hiện tại trừ trên đỉnh đầu nhìn không thấy mặt trời thân ảnh bên ngoài, bầu trời đã trở lại mấy trăm năm trước dáng dấp. Bầu trời không lại là vĩnh hằng màu xám, thời điểm buổi sáng sẽ có ánh bình minh, thời điểm chạm vạng tối cũng sẽ có lấy hoa mỹ dáng chiều. Rất nhiều người đều nói đây là đẩy ngã thông thiên tháp sau đó chúng thần cấp cho ban ân, nhưng đồ dịch nhưng dù sao sẽ phản bác cái này rõ ràng là quân cách mạng mọi người công lao. Đồ dịch là ôm lấy quyết tử tâm thái đi tới hỉ ruột đại lục, hắn đã làm tốt hy sinh bản thân chứng đạo quang minh giác ngộ. Hắn hết sức rõ ràng đế quốc bị hút máu là bao nhiêu cường đại, hắn cũng mấy lần đối mặt qua đối phương cơ giáp. Hắn đã từng cùng sư phụ của bản thân cùng một chỗ dùng chí thánh trạm đâm xuyên đối phương trang giáp, tiêu diệt mất cơ giáp chung quanh tạp binh. Sau đó liền ở bọn họ chuẩn bị gieo hò thắng lợi thời điểm, trên bầu trời hạ xuống đế quốc chiến hạm, từ nhỏ nuôi hắn lớn sư phụ chết ở quỷ hút máu hỏa lực phía dưới, mà hắn cũng thiếu chút mệnh tang hoàng tuyển. Sau cùng mặc dù bị đồng hành giáo hữu cho cứu trở về, nhưng hắn cũng một mực chưa từng tìm đến có thể đối phó những cái kia sắt thép cự thú biện pháp. Cái này không chỉ là hắn một đời tiếc nuối, đồng dạng cũng là toàn bộ đoàn thánh điện kỵ sĩ không nguyện tiếp thu hiện thực. Kiếm của bọn hắn không có khả năng chém đứt đế quốc sắt thép cự thú. Đây đã là liên minh không nguyện thừa nhận nhưng không thể không đối mặt hiện thực. Song hiện tại hắn lại ở cái này nhỏ hẹp hương thôn bên trong nhìn đến một tiêu biến cách hy vọng. Vàng nóng ánh sóng lúa ở độ dịch toàn thân chạy xuôi, mát mẻ gió đêm ở bồi hồi ở bên cạnh hắn cuốn lên bị mồ hôi làm ướt mái tóc. Phương xa là một mảnh người tiếng huyên náo, tất cả mọi người đều ở vì một sự kiện cộng đồng lao động. Thời khắc này Đồ Dịch cảm giác được quay chung quanh ở bên cạnh bản thân không phải là ngày mùa thu gió đêm, mà là nhân dân thủy triều. Đồ Dịch nhắm chặt hai mắt cảm thụ lấy giờ khắc này cảm ngộ, hắn chợt tỉnh ngộ, nâng lên tay trong lòng bàn tay đã hiện ra một vệt bóng ánh kim quang. Hắn trở thành cao giai thánh kỵ sĩ rồi. Chương 472, liên quan tới chức giai tình báo. Chương 472, liên quan tới chức giai tình báo. Cái gì Đồ Dịch ngươi thăng cấp cao giai thánh kỵ sĩ đâu? Ở một ngày lao động kết thúc về sau, Cổ Trạ Tỉnh thập phần hưng phấn quay chung quanh ở Đồ Dịch bên người. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nhìn lấy đối phương, tựa hồ muốn tìm ra có cái gì không đồng dạng địa phương. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không có thay đổi gì đâu? Ha ha ha, biến hóa không phải là ở trên người ta, mà là ở nơi này đồng chí Cổ Trạ Tỉnh. Đồ Dịch nhẹ giơ lên tay phải, chỉ thấy ở hắn trong lòng bàn tay toát ra lúc gần lúc hiện điểm sáng. Đây chính là bọn họ thánh kỵ sĩ thánh quang, trước kia trên tay hắn điểm sáng đều là hướng đom đóm đồng dạng lúc sáng lúc tối, màu trắng sữa quang trạch 10 điểm lưu hòa. Nhưng hiện tại chỉ thấy Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng trên tay thánh quang hạt nhỏ đang lấp lánh lấy vàng óng ánh sáng, mặc dù độ sáng vẫn như cũ không cao, nhưng so lên trước đó đã có khác biệt về bản chất. Cổ Trạ Tỉnh với tư cách một cái người ngoài nghề cũng không rõ ràng từ thánh kỵ sĩ đến cao giai thánh kỵ sĩ cụ thể khác biệt, hắn chỉ là từ đáy lòng vì bằng hữu cảm thấy cao hứng. Nhưng đối với đoàn thánh điện kỵ sĩ những người khác đến nói, phát sinh ở Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng trên người sự tình liền có chút quá chấn động rồi. Kỵ sĩ trưởng, có thể thả một lần thánh quang lấp lánh sao? Có người cấp bách nói lấy, mà Đồ Dịch cũng khẽ cười một tiếng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Chỉ thấy hai mắt hắn khép hở, trong lòng cảm hóa lấy thánh quang, hồi tưởng lấy bản thân cùng ngàn vạn bách tính cộng đồng lao động ở trên đất ngai chẳng cảnh, một cổ thanh tịnh gió tựa hồ ở bên cạnh hắn chạy xuôi đem hắn gắt gao ôm ấp. Thánh quang a, mời chiếu rọi chúng ta. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng nâng cử lấy hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hai tay triển khai nở rộ ra thần thánh mà ánh sáng long lánh. Cỗ này ánh sáng là nội tâm hắn tín niệm thể hiện, triệt để chiếu sáng quay chung quanh ở bên cạnh hắn các kỵ sĩ. Nhìn lấy cái này có thể so với ánh mặt trời đồng dạng chói mắt thánh quang, các thánh điện kỵ sĩ rốt cuộc kìm nén không được bản thân kích động nội tâm. Thánh quang, là bóng ánh thánh quang, là nguyên sơ thánh quang. Giám mục đại nhân không có nói sai, cái này thật liền là lúc đầu thánh quang chi đạo. Có mặt rất nhiều thánh kỵ sĩ đều kích động mà khóc lên, Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng dùng hành động chứng minh giám mục bèn nghệ thì ổ con đường là chính xác. Đồng dạng cũng chứng thực bọn họ y nguyên đến chỗ này tín niệm là không gì sánh được chính xác. Không có cái gì có thể so đến được tín ngưỡng bị khẳng định càng có thể kích phát nhân loại cái tình, mọi người đều quay chung quanh ở kỵ sĩ trưởng bên cạnh ngươi một lời ta một câu hỏi đến hắn rốt cuộc là như thế nào làm đến. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng từ trước đến nay cũng không tàng tư, hắn rất tỉ mỉ trình bày và phân tích hành trình tinh thần của bản thân. Lúc đó ta nhìn lấy mọi người cùng một chỗ lao động hình ảnh, ta đột nhiên cảm giác bản thân không lại là một người, ta liền ở mọi người tầm đó. Ngàn vạn bách tính cùng ta đứng chung một chỗ, chúng ta ngẩng đầu nhìn đến chính là ánh sáng long lánh. Ta cảm thấy tới từ nhân dân gió ở ta bên người chảy xuôi, sau đó thánh quang liền đã đi tới bên cạnh ta. Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng lại lần nữa nâng lên tay, vệ kia thánh quang vẫn như cũ óng ánh mà chói sáng. Hắn dùng bản thân cảm nội chứng minh giám mục bèn nệ tỷ ổ cùng lần ý e con đường là chính xác, chỉ có thâm nhập đám người thánh quang mới có thể trở về đến nó lúc đầu màu sắc. Bọn họ truy tìm con đường là chính xác. Sự tình đến một bước này, Đồ Dịch 10 điểm cảm kích giám mục dạy cho con đường của bản thân, cũng rất cảm ơn lần ý e bọn họ cho bản thân như vậy một cái thực tiễn thánh quang chi đạo cơ hội. Đồng chí Cổ Trạ Tỉnh, ta thật rất cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi mang lấy ta khiến ta học tập nên như thế nào chính xác đi trợ giúp lão bách tính làm sự tình, ta khả năng ngộ không ra chính xác thánh quang chi đạo. Đồ Dịch là cái thẳng tính, hắn nghĩ tới cái gì liền nói cái gì. Đối với quân cách mạng mấy tháng nay công việc, hắn trước đó đều là nghĩ lấy khi làm xong thành giám mục đại nhân nhiệm vụ mà thôi. Nhưng hiện tại hắn chân chính thể hội được dấu ở lao động trong, dấu ở trong đám người chân lý. Có Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng dẫn đầu, còn lại kỵ sĩ thánh điện cũng trong nháy mắt đánh đầy sĩ khí. Quyết định, ngày mai liền nhiều làm một người sống, thánh quang đã chỉ rõ chúng ta con đường, ta liền nên dũng cảm men theo con đường này truy tìm xuống. Một vị kỵ sĩ thánh điện trong hai mắt đã dấy lên hừng hực đấu trí, mà bên cạnh hắn người kia cũng không cam chịu yếu thế. Đừng nói rõ thiên, ta hiện tại liền bắt đầu. Ta nhớ được cả sĩ a nhà bạc nước nhanh thấy đấy, ta hiện tại liền đi giúp bọn họ gánh nước đi. Còn có ta, Ivan ông nội chân không tốt, ta đến giúp hắn đốn tuổi đi. Có một cái đại thông minh dẫn đầu, hưng phấn các thánh điện kỵ sĩ trong nháy mắt liền tứ tán ra tới. Nhìn lấy hùng hùng hổ hổ các thánh điện kỵ sĩ Cổ Trạ Tỉnh có chút không nói gì lắc đầu. Hiện tại vẫn là buổi tối đâu, bọn họ cũng không sợ quấy rầy đến các đồng hương. Theo bọn họ đi à? Đồng chí Cổ Trạ Tỉnh, ngươi không hiểu cao giai kỵ sĩ thánh điện đối với chúng ta đến nói rốt cuộc ý vị như thế nào. Nếu là lúc trước Đồ Dịch kỵ sĩ trưởng đoán chừng cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đó trong tới, nhưng từ khi lúc chiều hiểu ra sau đó, hắn hiện tại thông dong rất nhiều. Hai người đang đánh cốc trường bên cạnh tìm đối với ghế tựa ngồi xuống, thưởng thụ lấy gió đêm thổi quét. Đồ Dịch cũng vì Cổ Trạ Tỉnh giảng thuật lên cao giai thánh kỵ sĩ có quan hệ sự tình. Nghe nói trước kia thời điểm, muốn trở thành cao giai chức nghiệp giả vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Bất quá từ khi chủ ta rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, chúng ta những thứ này kẻ kế tục nghị muốn vào lên cao giai liền 10 điểm khó khăn. Cái gọi là chức nghiệp giả, thật ra là dựa theo pháp sư bên kia phân chia phương pháp. Đám kia tháp ngà các pháp sư đem thần chức hệ thống xuống siêu năng giả dựa theo bọn họ nơi đó một loại trò chơi nào đó quy tắc cho phân chia ra bất đồng đẳng cấp. Trước 3 giai đoạn là sơ giai, trung giai, cao giai chức nghiệp giả, lại sau đó liền là đại sư, truyền kỳ, thánh giả, bán thần. Hết thảy 7 cái chức giai liền là phàm nhân chỗ có thể khống chế toàn bộ, lại hướng lên cũng đã chạm tới thần linh quyền hành, bất quá vật kia cách người bình thường quá xa. Hơn nữa từ khi đế quốc thành lập sau đó truyền kỳ phía trên 2 giai đã bị triệt để khóa chết, trừ năm đó không chết mấy người bên ngoài, sau đó liền rốt cuộc không có mới xuất hiện người. Giáo hội bên này hiện tại cũng chỉ có một cái giáo hoàng, hai tên hồng y đi, một tên kỵ sĩ thánh điện đại đoàn trưởng là cấp đại sư cường giả, trừ cái đó ra thậm chí liền cao giai chiến lực đều ít đến thương cảm. Sở dĩ người ít như vậy, trừ năm đó mang đến trận đại chiến kia mang đến di chứng bên ngoài, thánh quang chi thần ngủ say mới là vấn đề lớn nhất. Ở thánh quang bên này, cao giai trước giai là phi thường trọng yếu một cái ngưỡng cửa, chuyện này ý nghĩa là một cái thánh quang tín đồ bản nguyên lực lượng thuế biến. Chỉ có quá độ đến cao giai mới có thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cũng liền là trước đó vị kia thánh kỵ sĩ nói bóng ánh thánh quang. Độ dịch kỵ sĩ trưởng hiện tại thánh quang liền là như thế, giám mục bèn nghệ thì ở trong tay quần quần không dứt thánh quang cũng là như thế. Đối với những nghề nghiệp khác đến nói độ khó nhất qua khảm khả năng là cao giai đến đại sư, hoặc là đại sư đến truyền kỳ, nhưng đối với thánh quang đến nói cũng chỉ có trung giai đến cao giai. Vì vậy độ dịch kỵ sĩ trưởng biến hóa tuyệt đối không có trên mặt ngoài nhìn đi lên đơn giản như vậy. Chương 473, bèn nghệ tỷ ổ con đường chương 473, bèn nghệ tỷ ổ con đường độ dịch kỵ sĩ trưởng thăng cấp cao giai thánh kỵ sĩ tin tức là cơ hội là theo lấy đế quốc tập đoàn quân thứ 2 đến tin tức cùng đến hoặc giác. Quân cách mạng bên này hiển nhiên đối với tin tức thứ nhất độ chú ý muốn càng cao một ít. Đặc biệt là giám mục bèn nghệ tỷ ổ quan tâm nhất, với tư cách xem xong lần ý em văn trường chủ động qua tới, nghĩ muốn dùng cái này chứng đạo người, độ dịch kỵ sĩ trưởng tiến giai không thể nghi ngờ chứng minh hắn lựa chọn con đường là chính xác. Các thánh điện kỵ sĩ có một đầu minh sắc con đường, tương ứng thần quan bên kia cũng sẽ như thế. Giám mục cái này một chức vị ở giáo hội thánh quang bên trong hết sức đặc thù, cái này đã là phàm tục quản lý bên trong chức vụ, cũng là lực lượng siêu phàm chức giai. Ở phàm tục chức vụ lại xương trị quyền giáo giai, trong đó giám mục phía dưới là giáo trưởng, mà giám mục nội bộ lại có lấy tầng tầng phân chia chức vụ. Thấp nhất nhất giai chính là giáo khu giám mục, cao nhất liền là giáo hoàng phía dưới hồng y giám mục. Mà giám mục bèn nghệ tỷ ổ trước đó liền là đếm ngược đệ nhị giai tổng giám mục, đang chủ động xin đi rất giặc đi tới hỉ ruột sau đó liền hỏa tốc liền nhắc đến cấp 3 trở thành mục đầu giám mục. Bất quá đại biểu phàm tục trị quyền giáo giai cũng chỉ bất quá đại biểu ở giáo hội thánh quang trong quyền lợi mà thôi, chân chính khiến bèn nghệ tỷ ô bọn họ quan tâm vẫn là đại biểu cho lực lượng siêu phàm thần quyền giáo giai. Ở nơi này liền không có phức tạp như vậy phân chia, sơ cấp danh sách là mục sư, trung cấp danh sách là đại mục sư, sau đó cao giai liền là giám mục sau đó liền là tổng giám mục. Có thể nhìn ra được lúc đầu phân chia cái hệ thống này pháp sư là có bao nhiêu lời biếng, chí ít hắn ở lấy tên thời điểm khẳng định là không làm sao nghiên cứu giáo đình tư liệu. Bất quá nhà danh quy nhà danh, hiện tại giáo hội thánh quang đối mặt vấn đề lớn nhất liền là theo lấy chủ ta ngủ say. Không có chủ ta chỉ dẫn, người bình thường nghĩ muốn tiến giai cao giai cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình. Chúng ta giáo sĩ bên này cũng còn tốt, dù sao cũng là chuyên môn nghiên cứu giáo điển, mỗi cách mấy chục năm cũng luôn có giống ta dạng này bình dân giáo sĩ bản thân lĩnh ngộ ra hóng ánh thánh quang. Giám mục bèn nghệ tỷ ô đang nói liên quan tới giáo đình thánh quang tình báo, nhưng hắn trong lời nói ẩn hàm tin tức lại dẫn tới gần ý e nghi vấn. Cho nên nói hiện tại chủ động lĩnh ngộ cái này hóng ánh thánh quang cơ bản đều là bình dân xuất thân giám mục đi. Từ kết quả nhìn lên đích xác là như vậy. Giám mục bèn nghệ tỷ ô bất đắc dĩ gật đầu thừa nhận. Như vậy vì cái gì giáo hội bên trong vẫn là đám kia tôn giáo thế gia không chế lấy quyền lực, mà không phải là các ngươi bình dân xuất thân giám mục đâu? Cái này không chỉ là lần ý e nghi vấn, đồng dạng cũng là mọi người cộng đồng nghi hoặc. Đối với cái này giám mục bẹn nệ tỷ ổ chỉ là lại lần nữa lắc đầu, mắt hắn bên trong đều là thần sắc bất đắc dĩ. Bởi vì ở thánh thành có lấy thánh tháp a. Cái này cái gọi là thánh tháp, dựa theo chính giáo hội thánh quang cách nói là ở thánh quang chi thần rơi vào trạng thái ngủ say sau đó, vì ứng đối quỷ hút máu phong tỏa quang minh màn trời, giáo hội tập hợp đủ liên minh lực lượng cộng đồng xây dựng. Vì chính là từ trong cao không lấy ra quang minh ma pháp chi phòng, không khiến thánh quang chi đạo đến đây đoạt tuyệt. Chính là bởi vì có lấy thánh tháp tồn tại, giáo đình kỳ thật có thể con người làm ra quán chú ra giám mục cấp bậc cao dài cường giả. Nếu như tính luôn thánh kỵ sĩ bên kia, mỗi năm ra cái chừng 10 người cũng là có thể làm đến. Bất quá cân nhắc đến như vậy quán chú ra giám mục cùng thánh kỵ sĩ đối với hòn đá phù thủy lại cực cao, vì vậy thực tế có thể quán chú nhân số là muốn xa nhỏ hơn lý luận nhân số. Ngược lại là chúng ta loại này tự mình lĩnh ngộ người không làm sao cần hòn đá phù thủy phụ trợ, chỉ cần còn có thể lực ta liền có thể một mực hướng dẫn thánh quang. Giám mục bèn nghệ tỷ ôm mà nói giải thích vì cái gì hắn trước đó đang cứu người thời điểm có thể quần quận không dứt phóng thích thánh quang nguyên nhân, đồng thời cũng điểm xuất giáo hội nội bộ loại kia khiến người tuyệt vọng hiện trạng. Giống chúng ta như vậy tự mình lĩnh ngộ giám mục không được chào đón cũng liền tính, chúng ta đến tiếp sau con đường cũng bị chắn chết. Muốn từ cao giai thăng cấp đại sư liền nhất định phải cảm hóa thân ân, gặp mặt chủ ta mới được. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể dùng thánh tháp cưỡng ép quan chú, nhưng quan chú một vị đại sư chỗ cần quang minh chi phong lại là đại lượng, trừ cam đoan giáo hoàng, hai vị hồng y cùng kỵ sĩ thánh điện đại đoàn trưởng mấy vị này tất yếu chiến lược bên ngoài. Giáo đình không phải bạn bất đắc di thời điểm là sẽ không tùy tiện quan chú, thực tế như vậy khiến giám mục bèn nghệ tỷ ô nội tâm dày vò nhiều năm, mãi đến ở tiền tuyến truyền tới tình báo bên trong nhìn đến lần ý em văn chương sau đó, hán mới linh quang lóe lên phát hiện trong này khả năng con đường. Cho nên độ dịch thành tựu là ý nghĩa phi phạm, cái này chứng minh đi theo người mở đường lì ạ đi ở nhân dân bên trong con đường là chính xác. Độ dịch đã bước ra bước đầu tiên, ta tự nhiên cũng không thể là hậu. Giám mục bèn nghệ tỷ ô vẫn như cũ mặc lấy cái kia toàn thân vải bố bảo phục. Hắn trước đó một mực ở phụ trách phương Bắc Hồ Miền Sở cùng Sa Mi ổ cả một vùng nông nghiệp sản xuất công việc. Lao giám mục mặc dù lớn tuổi, nhưng hắn học đến rất nhanh, không chỉ từ nông dân cái kia học xong trồng trọt kỹ xảo, cũng từ học giặt nơi này lấy ra rất nhiều nông nghiệp tương quan sách. Bản thân một bên học cũng ở một bên cùng bản địa đám nông dân chia sẻ tri thức, hắn căn cứ kiến thức trong sách kết hợp nơi đó thủy văn, khí hậu điều kiện một chút xíu cải tiến canh tác phương án. đồng thời cũng lợi dụng bản thân xuống nông thôn chẩn đoán điều trị cơ hội liên hệ mỗi cái thôn dân cùng một chỗ ở nông nhàn thời tiết để xây dựng thủy lợi tưới tiêu thiết bị. Vẹn vẹn ở thời gian nửa năm này bên trong, lao giám mục liền thành công ở bản xứ dẫn nhập khoai tây Bắc Ngô trồng gối vụ phương pháp. Khoai tây bản địa sớm ở mấy trăm năm trước cũng đã đưa vào, là hy rốt đám nông dân dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực, mà Bắc Ngô thì là lao giám mục xin nhờ giáo hội bên kia cho vào tới. Loại này cây trồng nguyên nơi sản sinh liền ở Bắc Gạ Dụ Ản, là bán nhân mã tộc chủ nhóm muốn trồng trọt cây trồng, cao cao cảnh cây thân đối với những thứ này bình quân thân cao vượt qua 2 mét á nhân đến nói 10 điểm hữu hảo. Bất quá ở đại lục khác lên gieo trồng cũng rất ít. Lao giám mục đã vì bách tính nhóm làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn tổng cảm thấy không đủ, một mực tìm không thấy lúc đầu thăng cấp cao dài thì loại kia càng ngộ. Ở từ phòng họp rời đi về sau, giám mục bèn nghệ thì ô liền một đầu đâm vào thứ nhất đội chữa bệnh. Mãi đến 2 ngày sau, hắn ở nửa đêm vừa mới hạ thủ thuật đài, chuẩn bị tiến về nhà ăn một bữa lúc ăn cơm tối, một cái âm thanh xa lạ gọi lại hắn. Nghe sư đệ ta nói, ngươi là cái đặc lập độc hành thánh quang giám mục, hiện tại xem ra hắn nói không sai. Ngươi là? Giám mục bèn nghệ tỷ ô nhìn lấy nam nhân trước mắt có chút nghi hoặc mà hỏi, mà đối phương cũng lấy xuống bản thân mũ trùm hào phóng nói. Sô thẹ xì ủ, một cái sống rất lâu hạ nẹo vần, hiện tại là minh thổ chi thần tín đồ. Thân phận của đối phương khiến giám mục bèn nghệ tỷ ô hết sức kinh ngạc, rốt cuộc minh thổ chi thần nhưng là giáo hội công nhận tà thần một trong, nó tín đồ cũng là bọn họ giáo hội tất yếu đả kích đối tượng. Mặc dù những năm này đã rất ít đề cập tôn giáo phân tranh sự tình, nhưng giáo hội nhưng cho tới bây giờ không có bị bỏ qua trên đầu bọn họ tuyệt phạt lệnh. Bất quá những thứ này lại cùng giám mục bèn nghệ ti ổ có quan hệ gì đâu. Hắn truy tìm chính là người mở đường lì ạ con đường, năm đó thánh quang cũng không có hiện tại như thế bài ngoại á hử, quả nhiên là đặc lập độc hành người A, ngươi một chút cũng không giống cái thánh quang giáo đồ. Đối phương mà nói khiến giám mục bèn nghệ ti ổ nghe lấy rất không thoải mái, nhưng sổ thẻ xỉ ủ lời kế tiếp lại khiến hắn trực tiếp sửng sốt. Không nói nhảm, ta liền hỏi ngươi, cái kia vòng màu máu mặt trời ngươi nhìn thấy a? Chương 474 Thánh giả chỉ dẫn thạch chương 474, thánh giả chỉ dẫn thạch màu máu mặt trời. Không đúng, ngươi là làm sao biết? Giám mục bèn nghệ tỷ ồ hết sức kinh ngạc mà nhìn lấy sổ thẻ xì ủ, cũng lặng lẽ nắm chặt bắt đầu bên trong hoẹ gậy gỗ trượng. Chớ khẩn trương nhỏ giám mục, ta muốn thật muốn gây bất lợi cho ngươi cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nói với ngươi những thứ này. Cái này cầm tốt, coi như là thành ý của ta. Sổ thẻ xì ủ ném qua tới một cái vải đen bao vây lấy đồ vật, giám mục bèn nghệ tỷ ồ sau khi nhận lấy mở ra vừa nhìn tựa hồ là một cái cũ kỹ đồng tao ghim cài áo. Loang lổ vết dỉ cùng cổ pháp đồ án đều hiện lộ rõ ràng cái này vật phẩm cổ lão nội tình. Giám mục bèn nghệ ti ổ cẩn thận phân rõ sau đó hoảng sợ nói, thánh giả chỉ dẫn thạch. Điều này sao có thể, kiện này thánh vật không phải là theo lấy giáo đỉnh đời cuối cùng thánh tử cùng một chỗ vẫn lạc tại trận kia thần hàng chi tranh tại sao? Giám mục bèn nghệ ti ổ không thể tin nhìn lấy trong tay thánh vật, hắn tò mò ở trong tay phát huy cỡ nhỏ thánh quang lấp lánh. Sau đó thần kỳ một màn phát sinh, hắn lòng bàn tay bắn ra thánh quang hạt nhỏ đều bị cái này nho nhỏ đồng tao ghim cài áo nuốt mất vào, một cổ nhu hòa loạn lưu bắt đầu từ lòng bàn tay lan tràn. Bèn nghệ tỷ ổ cảm nhận được một ít lúc đầu thăng cấp giám mục thời điểm loại kia hiểu ra, hắn đã có thể xác định đây chính là giáo đình đánh rơi thánh khí, thánh giả chỉ dẫn thạch. Truyền thuyết có thể đạt được kiện này thánh vật tán thành chẳng khác nào là đạt được thánh quang chi thần khẳng định, tay cầm lấy thánh giả chỉ dẫn thạch liền có thể yết kiến vĩ đại thánh quang chi thần. Đây là giáo đình ở trận kia thần hàng chi chiến trong tổn thất đông đảo thánh khí trong một cái, nhưng khả có thể là hiện tại giáo đình mong muốn nhất tìm về. Bởi vì một khi có thánh giả chỉ dẫn thạch, chức cao giai giám mục thăng cấp cấp đại sư tổng giám mục liền không lại ủy lại quang minh chi phong quan chú. Chức nghiệp giả bản thân liền có thể dựa vào cái này thánh khí lĩnh ngộ càng cao cấp thánh quang chi đạo. Cái này thánh khí đối với giáo đình thánh quang đến nói quá mức trọng yếu, nhưng càng khiến giám mục bèn nghệ tỷ ổ hiếu kỳ chính là người trước mặt là làm sao đạt được nó. Đừng nhìn chằm chằm vào ta xem a, ta đều đã nói ta là cái sống rất lâu hạ nẹo vẩn. Sô thẹ xì ủ mà nói giải thích một ít đồ vật, nhưng lại giống như không có giải thích đồng dạng. Nếu như là lúc bình thường giám mục bèn nghệ tỷ ổ khả năng cũng liền tính, nhìn thấy đối phương không nguyện nói thêm cùng liền không lại truy vấn. Nhưng tình huống của hiện tại không đồng dạng. Đối phương với tư cách đối địch giáo hội người vậy mà đưa tới bọn họ giáo hội thánh quang đánh rơi thánh vật. Trong này liên quan đồ vật thực sự quá nhiều, giám mục bèn nghệ ti ổ nhất định phải đem có một số việc cho hỏi cho rõ. Ai, thật là phục ngươi, các ngươi thánh quang người làm sao đều là cụm chết đầu óc a. Đối mặt không thuận theo không buông tha giám mục bèn nghệ ti ổ, sổ thẻ xì ủ nhẹ nhàng lấy mi tâm 10 điểm bất đắc dĩ. Hắn cảm giác bản thân chính là đang cố ý cho bản thân tạo phiền phức đồng dạng, rõ ràng có thể không lẫn vào chuyện này, nhưng chính là đối với người này lý luận cảm thấy hiếu kỳ liền chạy qua tới. Thư thanh thở dài đoán giận một phen. Sô thẹ xì ủ tìm đến bản thân có thể nói bộ phận giải thích, vị này giám mục ngươi phải rõ ràng, có mấy lời ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, không phải là ta không muốn nói, mà là ở thời cơ đến trước ta không thể nói. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết có chút danh hiệu một khi bị đề cập, ngươi trong cuộc liền tất nhiên biết ta. Sô thẹ xì ủ nói đồ vật, lao giám mục hơi có nghe thấy, hắn hơi kinh ngạc cái này thánh khí lai lịch vậy mà sẽ liên lụy đến thần linh hoặc là những cái kia cổ lao tồn tại, cái này khiến hắn đối với sô thẹ xì ủ sau đó mà nói càng thêm hiếu kỳ. Đã ngươi minh bạch một điểm này, vậy ta liền chọn nói đơn giản a. Sô thẹ xì ủ khoát tay áo. Mời lao giám mục đi tới thứ nhất đội chữa bệnh đường phố đối diện một chỗ trên nóc nhà. Lúc này màn đêm đen kịt đè ở đỉnh đầu bọn họ, xung quanh một mảnh tĩnh mịch không có một chút tiếng gió. Đầu tiên đâu, ta bản thân tham gia qua năm đó trận kia chứ danh thần hàng chi chiến. Sô thẹ xỉ ụ vừa mở miệng liền tuân ra khiến giám mục bèn nghệ tỷ ổ vô cùng ngạc nhiên tin tức nặng ký, nhưng hắn sau đó mà nói lại khiến giám mục đại nhân trầm mặc. Thứ hai, ở lúc đó thánh quang cùng minh thổ cũng không phải là quan hệ thù địch. ở trong lịch sử dài rằng giặc chỉ có sinh vật bất tử sẽ đem giáo hội minh thổ cho coi là vĩnh hằng cựu địch, chúng ta cùng đại bộ phận đứng đắn giáo hội đều không có cái gì ân oán qua lại. Tin tức này là giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ không biết, chí ít ở hắn nhìn đến các loại tài liệu lịch sử bên trong là không có đề cập qua chuyện này. Đương đại giáo hội các loại tài liệu lịch sử trong đều đem giáo hội minh thổ cùng với tín ngưỡng giả cho miêu tả thành một đám truy cầu tử vong người điên, bọn họ sẽ dựa theo minh thổ chi thần chỉ thị cho người sống mang đến uy hiếp của tử vong. Hiện tại phiên bản đều như thế kéo sao? Ở nghe xong giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ miêu tả sau đó, Sổ Thệ Sĩ ủ mặt lộ cái gì? Thứ nhất, chủ ta nhưng là hiện có duy nhất nguyên sơ thần, thần không có cái kia nhàn tâm đến quản phạm giới sự tình. Ngược lại là chúng ta vì đạt được hắn ưu ái sẽ thường xuyên đi tìm kiếm hắn thích đồ vật đưa qua. Thứ hai, nói đến chủ ta thích đồ vật cũng liền là ngưng lại nhân gian linh hồn. Vốn nên quy về minh thổ linh hồn bởi vì một ít nguyên nhân ngưng lại thế gian, chủ ta lại không có cách nào ảnh hưởng phạm thế quy tắc, vì vậy chúng ta giúp thần giải quyết cái này khó khăn sau đó liền sẽ cấp cho chúng ta nhất định ưu ái. Nói cái này Sổ Thệ Sĩ ưu mặt lộ niệm ai, hắn xoay người hỏi, nếu như ngươi còn không có chết, ta nhớ thương linh hồn của ngươi làm gì? Ngươi chết linh hồn liền sẽ bản thân quay về đến minh thổ, căn bản cũng không cần ta đến giúp đỡ. Chủ ta chỉ là không quản sự, nhưng lại không phải là ngốc, vốn là có thể tự mình trở về linh hồn, chúng ta vẽ vời thêm chuyện đưa qua, thần căn bản sẽ không để ý. Sổ Thệ Sĩ ưu mà nói, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ đại khái lý giải. Kết hợp hắn ở các loại tài liệu lịch sử lên nhìn đến đối với thần linh nghiên cứu, hắn có thể phán đoán đối phương nói liền là thật. Sổ Thệ Sĩ ưu đưa ra giải thích có thể so với giáo hội bên kia có lý có cứ nhiều, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ trong lòng một cái nghi vấn cuối cùng cũng rơi xuống đất, nhưng mới nghi hoặc lại dâng lên trong lòng. Như vậy ngài Sổ Thệ Sĩ ưu, ngài lần này qua tới rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích? Cũng không có gì đặc biệt, liền là thật vất vả nhìn đến một cái thuần khiết thánh quang sứ đồ có chút hiếu kỳ liền tới. Đúng, ta vừa bắt đầu vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu. Cái kia vòng màu máu mặt trời ngươi rốt cuộc nhìn thấy sao? Một lần này giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ không có cự tuyệt, hắn trịnh trọng gật đầu. Bao lâu đâu? Rất nhiều năm. Rất nhiều năm. Khi nào thì bắt đầu? Hiển nhiên Sổ Thệ Sĩ ủ hơi kinh ngạc ở giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ trả lời, mà lao giám mục ở hồi ức một thoáng về sau tiếp tục giải thích nói, từ ta 14 tuổi bắt đầu nghiên tập thánh quang giáo điển thời điểm bắt đầu liền là có a, khi đó vẫn chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một ít mơ hồ cảnh tượng. Nhưng theo lấy ta thăng cấp giám mục sau đó liền có thể thông qua minh tưởng đi tới mảnh kia mênh mông trên mặt đất, trên bầu trời liền là một vòng màu máu mặt trời. T. Sổ Thệ Sĩ ủ hít sâu một hơi, hắn cảm khái nói, ngươi thiên phú này muốn đặt năm đó tuyệt đối cũng là cấp bậc thánh tử a. Cảm khái một câu sau đó, hắn lại không kịp chờ đợi hỏi, bất quá lại lặng lẽ đem tay phải lưng quá khứ. Cho nên nhỏ giám mục ngươi nhìn thẳng qua cái kia vòng màu máu mặt trời không có. Không có, ta mắt đầu tiên thoáng nhìn thời điểm trong nội tâm liền có cái âm thanh khiến ta không nên nhìn thẳng thần, nhiều năm như vậy ta một mực tuân theo cái này khuyên bảo. Ngài biết kia rốt cuộc là cái gì sao? Chương 475, màu máu mặt trời chương 475. Màu máu mặt trời ngươi muốn biết cái kia vòng màu máu mặt trời là đồ vật gì? Sổ Thệ Sĩ ủ trịnh trong hỏi, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ nhẹ nhàng gật đầu, có chút do dự. Ngươi thật muốn biết? Sổ Thệ Sĩ ủ nhấn mạnh, mà lần này một lần giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ trầm mặc. Nét mặt của hắn từ do dự chuyển tới xoắn xuýt, một chút xíu cuối cùng hội tụ thành khóa chặt lông mày, tiếp lấy gian ra. Ta muốn biết, ngài ngươi có thể nói cho ta sao? Cái này đương nhiên có thể a. Sổ Thệ Sĩ ủ lưng tựa gạch đá ống khói, giọng nói nhẹ nhàng, một trận gió đêm tập kích tới mang đi giữa hai người bầu không khí khẩn trương, cũng thổi quét hắn rủ xuống tới ngực mái tóc. Đầu tiên ở trận kia thần hàng chi chiến sau cùng, Thánh Quang Chi Thần đã vỡ lạc. Chủ ta chỉ là ngủ say mà thôi. Ngươi còn đừng không tin, ta năm đó tận mắt chứng kiến qua. Thánh Quang Chi Thần đã vẫn, sớm thành địa cục, chỉ là các ngươi chính giáo hội Thánh Quang không nguyện thừa nhận mà thôi. Sổ Thệ Sĩ ủ mà nói khiến giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ lại lần nữa trầm mặc, đích xác chuyện này đã là giáo đình nửa bí mật công khai, bọn họ đích xác liền là không có cách nào tiếp thu thực tế như vậy mà thôi. Nhưng ngài, nếu như thần linh đã vẫn, cái kia chúng ta trong tay Thánh Quang lại là cái gì? Giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ hơi hơi giơ tay, lấp lánh thánh quang ở trong lòng bàn tay hắn bên trong nở rộ, điểm này ánh sáng mỏng manh đang chống đỡ hắn sau cùng tín niệm. Đối với cái này Sổ Thệ Sĩ ủ có chút vui mừng, hắn chậm dần ngựa khi nói, Thánh Quang Chi Thần đã vẫn cùng thánh quang có quan hệ gì? Cái này, chủ đề tán gẫu đến nơi này, giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ là thật không hiểu. Hắn cảm giác bản thân giống như bắt lấy cái gì lóe lên mà qua đồ vật, đây tựa hồ là hắn thăng cấp đại sư mấu chốt, nhưng đáng tiếc bản thân đã bị tin tức này cho chấn nhiếp, chưa kịp lĩnh ngộ. Sổ Thệ Sĩ ủ tiếp tục nói, Thánh Quang Chi Thần đã vẫn, nhưng hắn thần khu lại không có tiêu vong. Đây chính là một cỗ chủ thần thần khu à, phải biết đám này thần linh tại nói khoác bản thân thời điểm một cái so một cái gan lớn, nhưng ở đối mặt tín đồ sinh tử tồn vong thời điểm lại một cái so một cái nhát gan. Cũng liền Thánh Quang Chi Thần dám trực tiếp thần hạ xuống, nhưng đáng tiếc hắn ngạo mạn cuối cùng vẫn là hại hắn. Nói đến cái này tuyệt thế bí văn thời điểm, Sổ Thệ Sĩ ủ mặt không biểu tình, phản phất ở nói một kiện mười điểm không đáng chú ý sự tình đồng dạng. Hắn bình tĩnh cùng Bèn Nghệ Tì Ổ chấn động hình thành chênh lệch rõ ràng. Liên quan tới cái kia vòng màu máu mặt trời, hắn cũng cho ra cuối cùng giải thích. Kỳ thật đó chính là ký sinh ở Thánh Quang Chi Thần trên thân thể đồ vật, một cái thế tất sẽ từ Thánh Quang Chi Thần di hải lên sinh ra tân thần linh. Sổ Thệ Sĩ ủ mà nói khiến giám mục Bèn Nghệ Tì Ổ cảm giác bản thân thân ở một cái to lớn trong nước xoáy, hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái kia vòng màu máu mặt trời rốt cuộc sẽ là dạng này tồn tại. Căn cứ vào Thánh Quang Chi Thần tàn khu tạo ra tân thần linh sẽ là mới Thánh Quang Chi Thần sao? Bèn Nghệ Tì Ổ lắc đầu một cái, hắn 10 điểm khẳng định tuyệt đối không phải là. Cứ việc không có nhìn thẳng qua cái kia vòng màu máu mặt trời, nhưng hắn cũng từ ánh chiều tà trong cảm nhận được đối phương hào quang màu đỏ ngòm kia không có đến bất luận cái gì nhiệt độ. Bén nghệ tỷ ô ở minh tưởng thì nhìn thấy là cái tỏa ra lạnh leo ánh sáng mặt trời, phản phất treo ở trên không trung lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lấy trên đất tất cả sinh linh. Một điểm này cũng không thấy quang, cũng sẽ không là hắn hẳn là truy cầu thần linh. Ngược lại là ở cái kia vòng màu máu mặt trời bên cạnh lấp lánh một ít điểm sáng còn có thể sơ sơ chiếu sáng giám mục bèn nghệ tì ô nội tâm, đây cũng là hắn mỗi lần cầu nguyện chìm vào mảnh kia ruộng đồng thì chỗ mang đi đồ vật. Đây là trên người hắn lực lượng nguồn gốc, cũng là trong lòng hắn thánh quang. T. Nghe xong bèn nghệ tì ô cầu nguyện sau đó, sổ thẻ si ú lại lần nữa hít sâu một hơi. Hắn không thể tin được, trước mắt cái này tiểu lao đầu là có vận mệnh chi thần chiếu cố vẫn là làm sao tích. Ở không có bất luận người nào đề điểm dưới tình huống, mỗi một lần gặp đến loại này vấn đề mấu chốt thời điểm vậy mà đều có thể hoàn mỹ tìm đến đáp án chính xác. Ngài đây là ý gì? Cái gì gọi là đáp án chính xác? Đương nhiên liền là chỉ ngươi hoàn mỹ tránh đi tất cả sai lầm đáp án thao tác. Sổ thẻ xì ủ cảm giác bản thân lúc này mười điểm không nói gì. Nếu không phải là cái này, tiểu lão đầu giơ tay liền có thể phóng thích lấp lánh thánh quang. Hắn đều hoài nghi đối phương có phải hay không là vận mệnh chi thần sứ đồ. Bất quá suy đoán này cũng liền là một cái ý niệm mà thôi. Vận mệnh chi thần sớm ở thần chức cố hóa trước đó liền đem bản thân cho dung nhập đến quy tắc thế giới bên trong. Thần là trên thế giới cái thứ nhất vẫn là nguyên sơ thần, cũng là số lượng không nhiều không có bị phạm nhân đánh cắp quyền hành thần linh. Ngươi à? Nhiều lần biết kiến đang sinh ra thần linh liền thôi, qua nhiều năm như thế cũng không có đi nhìn nhiều thần một mắt. Nghĩ muốn mò điểm lực lượng đâu, lại tinh chuẩn bỏ lỡ nhiều gột đạn sinh ra mấy thứ bẩn thỉu, chuyên môn chọn đỡ gột giật tán ra đi lực lượng. Ngài có ý tứ là, liền là như ngươi nghĩ, ngươi mò điểm sáng không phải là cái khác liền là tản mạn ra thanh quang. Sô thẹ xì ủ lời nói triệt để giải thích giám mục bẹn nghệ tỷ ô nhiều năm trước tới nay nghi vấn, hắn cuối cùng cũng rõ ràng sự tình toàn bộ mạch lạc. Nguyên lai không phải là hắn có vấn đề, một mực không có cách nào yết kiến thánh quang chi thần, mà là hắn thiên phú dị bẩm, chỉ cần nguyện ý mỗi ngày đều có thể yết kiến. Sai không phải là bọn họ những thứ này thánh quang tín đồ, mà là đã vẫn lạc thần linh. Ngài, ta còn có một cái vấn đề. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ từ khiếp sợ có hơn tỉnh táo lại, hắn thành kính dò hỏi, cái kia căn cứ vào chủ ta tàn khu vật đang dựng dục, sau đó sẽ như thế nào, phải chăng sẽ trở thành căn cứ vào thánh quang mà sinh ra quái vật? Cái vấn đề này giám mục bèn nghệ tỷ ổ cảm thấy 10 điểm tất yếu đi giải quyết, hắn không biết là có phải chăng còn có người khác có thể giống như hắn tùy thời yết kiến đến quái vật kia. Nhưng nếu như không có người khác mà nói, hắn liền nhất định phải làm chút gì đó, cho dù là chỉ hoãn đối phương lộ sắc thời gian cũng tốt. Người đây cũng không cần lo lắng, đồ chơi này tồn tại, năm đó trận đại chiến kia mấy cái chủ yếu tham dự một bên đều không sai biệt lắm rõ ràng một ít. Mấy người bọn họ là sẽ không khiến vật này tùy ý xuất thế. Bọn họ, nhìn tới biết cái này tắc tân mật tuyệt đối không chỉ một nhà, giám mục bẹn nghệ tỷ ô nhớ lại lúc đầu tham gia trận kia thần hàng chi chiến mấy thế lực lớn, sợ hãi trong lòng dần dần mà liền bình phục xuống. Bất quá cái vấn đề này mới vừa kết thúc, một chuyện khác lại đột nhiên bỏ ra. Chờ một chút, Dozits. Hắn vừa mới thăng cấp cao cấp trước đây, ta phải đi nói cho hắn tin tức này mới được. Giám mục bèn nghệ tỷ ổ có chút vội vàng mà chuẩn bị rời khỏi, nhưng sổ thẻ si ú lại ngăn lại hắn. Không có chuyện gì, cái kia kỵ sĩ trưởng hẳn là không có vấn đề, hắn truy tìm chính là lúc đầu thánh quang chi đạo, thánh quang chi thần quy tắc ảnh hưởng không được hắn. Lúc đầu thánh quang chi đạo. Lao giám mục thì thầm lặp lại tới một lần, tiếp lấy một mực cung kính chắp tay nói, còn mời ngài giải thích nghi hoặc. Sổ thẻ si ú đối với cái này cũng không khỏi cười ra tiếng, hắn có chút im lặng nói, đây không phải là chính ngươi nói ra tới nhà, còn hỏi ta làm gì. Chương 476, sổ thẻ si ú lễ vật chương 476. Sổ thẻ xì ủ lễ vật cái gì là lúc đầu thánh quang chi đạo. Trước đó ở cùng các thánh điện kỵ sĩ truyền đạo thời điểm, giám mục bèn nghệ tỷ ô liền mượn dùng thánh điện bên trong cổ lao thiên chương nội dung. Người mở đường lì ạ dẫn dắt mọi người truy tìm thánh quang, hắn là thánh quang lúc đầu sứ đồ, hắn là thánh quang đại hành giả. Thánh quang dung nhập hắn đã là thánh quang. Bèn nghệ tỷ ô niệm tụng lấy cổ lao thiên chương lên nội dung, hắn lúc này tựa hồ có một ít mới thể ngộ, nhưng luôn cảm giác tựa như cách một tầng giấy đồng dạng mơ hồ không rõ. Sổ thẻ xì ủ tựa hồ nhìn ra lo lắng của hắn thuận tiện nhắc nhở nói, có một đoạn sai. Không phải là người mở đường lì ạ dẫn dắt mọi người truy tìm thanh quang, mà là sự tích của hắn lây nhiễm mọi người thành tựu thanh quang. Ngài, đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, thanh quang không phải là trước ở nhân loại tồn tại, mà là nhân loại sáng tạo thanh quang. Sô thẻ xì ủ không hổ là thần học nghiên cứu đại lão, hắn ở dài rằng dặc thời gian trong thu thập các nơi liên quan tới thần linh tư liệu, cũng vụng trộm thay đổi qua thân phận tiềm nhập đế quốc mấy chỗ chứ danh đại học bồi dưỡng qua. Hắn lần gần đây nhất tiềm nhập đại học bồi dưỡng liền nhận biết đồng dạng thay đổi thân phận qua tới học y phẩm, hai người đồng thời bái sư lúc đó nổi danh nhất khoa ngoại giáo sư, cũng trở thành một đôi cá mẹ một lứa. Nhân loại là cái tuổi trẻ chủng tộc, ở nó phát tích trước đó, luộc, cự long, dần, sai ơn bọn họ thần linh đã chia cắt thế giới quyền hành. Cho nên ngươi quay đầu lại xem một chút, cùng ngọn lửa, gen đúc có quan hệ thần đều mang lấy được màu sắc, tự nhiên tương quan đều là ập thần hệ, nguyên tố một loại không phải là cự long liền là dần, trên biển thần linh lớn lên đều hình thù kỳ quái. Thánh quang là nhân loại sinh ra cái thứ nhất thần linh, cũng là cái thứ nhất căn cứ vào mỗi chủng loại tình cảm mà không một loại nào đó hiện tượng tự nhiên tạo ra lưu vốn. Là nhân loại mỹ hảo tình cảm thai nghén thánh quang, mà không thánh quang mang đến đạo đức. Sô thẹ xỉ ủ mà nói cùng giám mục bẹn nệ tỷ ô nhìn đến bất kỳ giải thích nào đều không đồng dạng, nhưng trực giác của hắn lại một mực ở nói cho hắn đây chính là thật. Nếu không căn bản không cách nào giải thích độ dịch kỵ sĩ trưởng như thế nào ở không biết kiến giới tình huống liền tự mình lĩnh ngộ thánh quang chi đạo tình huống. Cho nên ta cho ngươi thánh giả dẫn đường thạch liền là khiến các ngươi đi lẩn tránh quái vật kia, ngươi cùng kia cái gì độ dịch có thể đem óng ánh thánh quang gửi ở cái này bên trong viên đá, có loại kia thực sự lĩnh ngộ không được đồ đần liền khiến hắn cầm lấy đá đi lĩnh hội. Trong ngày thường, chính ngươi đi vớt thánh quang thời điểm cũng có thể đem dư thừa cho tồn tại trong này. Tin tưởng ta, tảng đá kia dung lượng còn rất lớn, năm đó nhưng là cho giáo hội cường giả truyền kỳ dùng. Mang lấy sổ thẻ sỉ ủ căn dặn cùng một bộ nghi hoặc, giám mục bèn nghệ tỷ ổ cuối cùng vẫn là từ biệt vị này minh thổ tín đồ. Nhìn lấy đã đi xa lão giám mục, sổ thẻ sỉ ủ ở lầu 5 trên sân thượng đứng lặng tới rất lâu, mãi đến có cái người quen thuộc từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nói xong đâu? Không kém bao nhiêu. Vì cái gì không đem mấu chốt nhất cái kia chân tướng nói cho hắn, ngươi hẳn là biết rõ thánh quang chi thần là không có triệt để chết đi. Theo rèn chờ xin đỏ ở sổ thẻ sỉ ủ cùng giám mục bèn nghệ tỷ ổ trò chuyện thời điểm, một mực ở chung quanh cảnh giới. Hắn đã cần phòng bị chung quanh có người qua tới quấy rầy, cũng cần phòng bị hai người này đối thoại bị những người khác cho nghe trộm. Đối với sổ thẻ sỉ ủ quá khứ, hắn hết sức rõ ràng, nhưng đối với hiện tại sổ thẻ sỉ ủ hắn lại cảm thấy 10 điểm lạ lắm. Cứ việc còn có lấy cái kia không đứng đắn tính tình cũng không có đem cửa miệng, gặp mặt sau đó vẫn như cũ có thể cùng bản thân lẫn nhau tổn hại, nhưng trên người đối phương lại ẩn giấu lấy bí mật to lớn. Hắn đối với thần linh nghiên cứu đã đến có thể xưng là dị đoan tình trạng, một cái không có bất luận cái gì tín ngưỡng, dùng thuần túy lý tính đi đối đãi thần linh, phân tích thần linh người là 10 điểm đáng sợ. Xin đỏ không biết sổ thẻ sỉ ủ ở trận kia thần hàng chi chiến trong trải qua cái gì, nhưng hắn biết có thể đem năm đó cái kia không tim không phổi tiểu tử thúi bức cho thành như vậy, hắn nhất định ở năm đó trận kia chiến tranh kiến thức đến khiến hắn tín ngưỡng tan vỡ đổ vật. Không nói cho hắn là có lý do, bọn họ đám người này là muốn truy tìm lúc đầu thánh quang chi đạo, đương nhiệm thánh quang chi thần liền là bọn họ trở ngại lớn nhất. Ta không có lý do vì một cái đã nhanh chết đi thần đi bóp chết rơi nịu của sinh ra khả năng. Thánh quang là nhân loại cái thứ nhất thần linh, cũng là một cái duy nhất có thể toàn tâm toàn ý phù hộ nhân loại tồn tại. Thánh quang chi thần có thể chết, nhưng thánh quang quyết không thể biến bị. Sổ thẻ sỉ ủ ở xin đỏ trước mặt liền buông lòng nhiều, hắn tìm cái ghế qua tới dựa vào vách tường bên cạnh, tiện tay lấy ra một cây đã lạnh rơi quyển bánh thịt nướng ăn một miếng lớn. Người cái tên này thật đúng là thích quyển bánh thịt nướng a. Xin đỏ ấy cũng tìm cái ghế ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nhà danh nói. Nếu không đâu, đây chính là ta cùng lần ý e cùng một chỗ cải tiến tốt ta, cụ thể hương vị liền là dựa theo ta yêu thích đi làm. Đoạn thời gian này ta giúp bọn họ giải quyết nhiều ít phiền phức, ăn chút làm sao đâu. Sổ thẻ sỉ ủ từ lần trước xử lý học giặc chiến dịch sau đó công việc đoạn kết sau đó liền rời đi tòa thành thị này, hắn trở về đại lục cũ bên kia. Ở trên chợ đen thu được một đống liên quan tới điều tra quân cách mạng tình báo nhiệm vụ, sau đó dựa vào đối với quân cách mạng cùng đế quốc hiểu rõ, hắn chủ động đệ trình không ít đế quốc bên kia thích xem đồ vật đi lên. Đối với ám sát quân cách mạng lãnh tụ ủy thác hắn cũng đặc biệt quan tâm, liên tiếp chém giết mấy cái tham tiền tâm hồn lính đánh thuê thích khách. Bất quá vậy cũng chỉ là đế quốc không có phản ứng qua tới trước đó, hiện tại lần ý e bọn họ ở vỏ gỗ giặt náo ra làm sao động tĩnh lớn, đế quốc chắc chắn sẽ không lại trò đùa trẻ con. Cho nên mặc kệ là mới vừa vị kia nhỏ giám mục cũng tốt, vẫn là xin đỏ ấy người lão gia hỏa này cũng được. Các ngươi đều phải đi chú ý đế quốc thích khách. Đế quốc bên kia hiện tại còn cho rằng quân cách mạng lãnh tụ là gò lòn, nhưng theo thời gian trôi qua bọn họ cũng nhất định sẽ nhận thức được ngần ý e mới thật sự là hải tâm. Mặc kệ là gò lòn hay là ngần ý e, xin đỏ ấy đều sẽ không bỏ mặc đế quốc thích khách đi ám sát bọn họ. Một điểm này hắn với tư cách uy tín lâu năm dẹn trở có lấy 10 phần lực lượng, duy nhất cần lo lắng liền là bạn nhất gặp phải cao giai địch nhân, hắn khả năng sẽ lực có không bằng. Rốt cuộc lúc này xin đỏ ấy đã ở lòng đất bị giàn vật nhiều năm, muốn khôi phục năm đó thực lực còn cần thời gian rất dài. A, ngươi cái lao giả còn có cái vấn đề này, ngươi sớm nói a. Cái này cho ngươi, tiếp lấy. Sổ thẻ sỉ ủ ở trong túi láo lại đào một cái đồ vật ném qua, tân nhiều mệt mỏi nhận lấy vừa nhìn trong nháy mắt hoảng sợ nói, ạ mũi tên, ngươi là từ đâu lấy được. Đối mặt xin đỏ ấy ngạc nhiên, sổ thẻ sỉ ủ khoe miệng lên đi, nhẹ nhàng khoát tay ngự khí ra vẻ nhẹ nhõm, cũng liền là cái cao hàng ái, hơn 10 năm trước ta chuẩn bị dùng cái này đi trộm đổi chính phẩm, nhưng đế quốc bên kia bảo an thực sự quá mẹ hắn dọa người. Sau cùng không thành công liền lưu ở ta cái này, hiện tại vừa vặn cho ngươi sử dụng. Xin đỏ ấy ngươi còn nhớ rõ đồ chơi này là có thể khiến người bách phát bách chúng a. Chương 477, tháng 10 hội nghị tổng kết chương 477, tháng 10 hội nghị tổng kết thời gian lại dần dần trôi qua nửa tháng, đế quốc cùng quân cách mạng trong đoạn thời gian này tổng thể đến nói là bình an vô sự. Đế quốc cố ý giả vờ nhìn không thấy đồng dạng coi thường quân cách mạng ở khu tổng đốc giả gì trên biên cảnh hoạt động, mà quân cách mạng cũng không có lần nữa công chiếm bất luận cái gì một tòa đế quốc thành thị. Nhưng theo lấy đế quốc tập đoàn quân thứ 3 ở tổng đốc buồn nghỉ khu đổ bộ, tất cả mọi người đều ý thức được chiến đấu sau cùng chẳng mấy chốc sẽ tới. Và hôm nay toàn thể trong hội nghị, phụ trách chính vụ công việc gọt lọn đầu tiên lên tiếng nói, nhóm đầu tiên di dân đã an trí quá khứ, từ vùng núi bên kia phản hồi tới xem, khu nhà mới rơi đã ở bước xây dựng bên trong, tất cả thôn trang ở bắt đầu mùa đông trước đó cơ bản đều có thể xây dựng dễ chịu đông phòng ốc. Cân nhắc đến đi vùng núi sau đó chúng ta liền triệt để không có lò gì sợ tổng cung cấp, vì vậy ở công nghiệp phương diện ta ưu tiên an bài vật liệu gỗ nhà máy thiết bị. Nhà xưởng máy móc đều là dập kỹ bọn họ thiết kế vô ma hóa động cơ hơi nước, nhiên liệu mà nói bản địa có dò xét ra tới vài tòa cỡ nhỏ lộ thiên mỏ than, tạm thời còn đủ chúng ta dùng mấy năm. Gót lòn không có một mực truy cầu công nghiệp nhanh chóng mở rộng, mà là căn cứ thực tế nhu cầu đi an bài phát triển kỹ nghệ con đường. Cân nhắc đến tình huống xấu nhất, hắn sớm an trí một ít đơn giản cố máy cùng kim loại tinh luyện kim loại thiết bị đến căn cứ địa bên kia, còn thừa đại bộ phận thiết bị đều còn dừng lại ở hộp giặt khổ miền sở cùng xa mi ổ cả cái này tam địa trên bên tàu. Công nghiệp đối với chúng ta rất trọng yếu, nhưng căn cứ địa nghĩ muốn phát triển, thứ nhất sự việc cần giải quyết thủy chung là nông nghiệp. Không có nông dân, công nhân tổng không thể đói bụng làm việc a. Glenn E ở công nghiệp trên kỹ thuật hiểu được đồ vật không có gọt lò nhiều, nhưng hắn ở nông thôn căn cứ địa phát triển lên lại có lấy 10 điểm sung túc kinh nghiệm. Không giống với chỉ có công nghiệp luận quan điểm, Glenn E một mực đều cho rằng nông thôn, nông nghiệp, nông dân chỉ cần phát triển lên tới liền nhất định sẽ bắn ra so thành thị, công nghiệp, công nhân còn muốn đồng bộ động lực. Thành thị chỉ có công nghiệp, nông thôn chỉ có nông nghiệp quan điểm Glenn E là chưa từng nhận đồng, bởi vì cái này hoàn toàn là Carter bở dị sần vì thuận tiện quản lý mà đơn độc phân chia ra tới. Đây cũng không phải là sự vật phát triển đồng dạng quy luật, mà là chỉ là truy cầu lợi ích kết quả cuối cùng. Tốt, Glenn E. Chúng ta đều biết ngươi đối với nông thôn đặc biệt coi trọng, nhưng hiện tại cũng không phải lớp lý thuyết thời gian, chúng ta vẫn là thảo luận chính sự à. Gót lòn đánh gãy Glenn E phát biểu, bất quá trải qua hơn nửa năm này công việc sau đó hắn cũng đồng ý Glenn E bộ kia lý luận. Quân cách mạng ở đầu năm nay thời điểm tài chính vấn đề 10 điểm nghiêm trọng, thậm chí một dạo đến cần dựa vào tạo hắc quét cực đi duy trì tài chính chi tiêu mức độ. Nhưng theo lấy quân cách mạng bắt đầu chủ động xuất kích, chiếm lĩnh bùn nhì ạc đại bình nguyên nông thôn địa khu sau đó, quân cách mạng tài chính vấn đề thoáng cái liền đạt được cải thiện. Chỉ là xét nhà quỷ hút máu trang viên đều cho quân cách mạng mang đến không cách nào tưởng tượng tài phú, chia ruộng sau đó đạt được lương thực cũng kịp thời làm dịu vọc giặt đồ ăn thiếu vấn đề. Có thể nói nếu không có lấy cái này một đám lương thực chi viện, vọc giặt ở sau chiến tranh tất nhiên nên đón lớn nạn đói. Sau đó quân cách mạng ở chiếm lĩnh hương thôn sau đó cũng không có không quan tâm, ngược lại là điều động lượng lớn đội công tác tiến về hương thôn đi tổ chức nông dân gieo trồng gấp lương thực, xây dựng mương nước, cùng huấn luyện bản địa dân binh. Cái cách làm này ở phát triển hương thôn kinh tế, rèn luyện bên ta cán bộ đồng thời cũng biến tướng giảm bớt vọc giặt dân số áp lực. Thành thị hướng hương thôn thu phát nhân tài càng nhiều, thành thị bên này lương thực cung ứng áp lực cũng liền càng nhỏ. Quân cách mạng chủ yếu chi tiêu cơ bản đều ở hợp giặt cái này một tòa thành thị, mà rộng lớn hương thôn không chỉ không có muốn quân cách mạng một phân tiền, hơn nữa còn cung ứng lên khởi động lại công nghiệp to lớn chi tiêu. Từ trên mặt ngoài tới xem, quân cách mạng tựa hồ là lợi dụng công nghiệp giá cánh kéo ở thành thị cùng hương thôn tầm đó cướp lấy lợi ích. Nhưng trên thực tế công nhân cùng nông dân lại đều không có cảm xúc mâu thuẫn, thậm chí còn 10 điểm ủng hộ quân cách mạng chính sách. Nhìn lấy không phù hợp logic, nhưng kỳ thật nguyên lý rất đơn giản. Đó chính là quân cách mạng dù cho dùng công nghiệp giá cánh kéo cũng so đế quốc đồng hành tới đến ôn nhu rất nhiều, thành thị đích xác là ở cầm sản phẩm công nghiệp đi đổi nông thôn nông khoáng sản đẳng cấp, nhưng ở trên giá cả lại phải so đế quốc thời kỳ ưu đãi nhiều lắm. Nông dân cầm tới càng thêm tiện nghi sinh hoạt hàng tiêu dùng tự nhiên cao hứng, mà thành thị công nhân đâu cũng đạt được sung túc vật tư cung ứng tự nhiên cũng cao hứng. Như vậy không vui vẻ là ai? Đoán chừng liền là trước kia làm thương nhân trung gian đám người kia a, có tình báo biểu thị trong thành phố trước đó đám kia cái gọi là nghị viện thành phố mới người vẫn như cũ ở cùng đế quốc bên kia mắt đi mày lại, bọn họ khả năng sẽ trở thành tiếp xuống trong chiến tranh bất lợi nhân tố. Bà Sĩ hiện tại đã toàn diện tiếp nhận quân cách mạng tình báo chủ tính chung công việc. Cứ việc thượng nhiệm thời gian tương đối ngắn, nhưng hắn cũng đã xây dựng lên một bộ nhỏ mà tinh hệ thống tình báo. Ở đối ngoại thời điểm khả năng bởi vì thể lượng không đủ lớn nguyên nhân lực có không bằng, nhưng ở đối nội thời điểm lại phát huy ra phi thường trọng yếu tác dụng. Nghị viện thành phố mới đám người kia đã sớm thành khôi hài vai hề, theo lấy quân cách mạng ở trên chiến trường không ngừng thắng lợi, hoặc giặt bên này thế cục bản thân liền hướng về quân cách mạng đi nghiêng. Không cần bọn họ nghĩ lấy làm sao quy hàng, thủ hạ bọn hắn công nhân bản thân liền đem đám này sâu hút máu cho đổi ra ngoài. Hiện tại đám người này một không có thực lực, hai không có thể diện, đừng nói thành sự, liền ngay cả cho quân cách mạng thêm phiền bản sự đều không có. Nhưng cũng không thể như vậy bỏ mặc bọn họ, bà sĩ ngươi tìm cơ hội đi nhìn chằm chằm một ít, phát hiện có vấn đề liền trực tiếp bắt giữ. Sở Tạ Lìn đối với loại người này thái độ 10 điểm cương ngạnh, mà bà sĩ hiển nhiên cũng thích đơn giản như vậy thô bạo cách làm. Chỉ có mới gia nhập đi vào cả mẹn cảm thấy có chút không ổn, hắn đề nghị đến, liền không thể đem bọn họ toàn bộ cho bắt sao? Không thể. Gần Y E lúc này cự tuyệt, giải thích nói, hiện tại đem bọn họ toàn bộ bắt ý nghĩa không lớn, ngược lại sẽ kích thích nhân dân quần chúng đối với bọn họ đồng tình, cảm thấy chúng ta là ở oan uổng vô tội. Nhưng bọn họ một điểm cũng không vô tội a. Cả mẹn có chút không hiểu nói, chúng ta không có lý do đi bắt người, liền sẽ để lão bách tính cảm thấy bọn họ vô tội. Gần Y E lắc đầu có chút bất đắc dĩ. Đối phó loại người này thật ra là phiền toái nhất, đánh cùng giết cũng không có khả năng đem những sâu mọt này cho tiêu diệt, chỉ có khiến lao bách tính đều nhận biết đến bọn họ nguy hại, chủ động tiêu diệt bọn họ tồn tại đất đai mới có thể triệt để giải quyết. Cái vấn đề này cần thời gian dài đấu tranh, không phải là bọn họ tức thì chỗ có thể giải quyết. Glenn E không đề nghị trực tiếp giải quyết đám người này, trừ bọn họ hiện tại cơ bản không có bao lớn nguy hại bên ngoài, càng nhiều vẫn là nghĩ muốn đem thẩm phán quyền lợi của bọn hắn giao đến hoặc giặt nhân dân trên tay bản thân. Chúng ta không phải là cái gì chúa cứu thế, cũng không nên có chúa cứu thế tâm thái. Không phải là chúng ta đi thẩm phán những sâu mọt này, mà là muốn để lão bách tính đi thẩm phán bọn họ. Chương 478, nguyên vật liệu khan hiếm vấn đề. Chương 478, nguyên vật liệu khan hiếm vấn đề. Đồng chí Gọt Lòn, chúng ta hiện tại đạn dược dự trữ thế nào đâu? Không phải là rất tốt? Gần Y E ngươi cũng là biết, đế quốc phong tỏa thông hướng ngọc giặt tuyến đường, chúng ta hiện tại cái khác cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu axit nỉ trịch, thậm chí liền chế phẩm axit nỉ trịch diêm tiêu cũng không đủ, hỏa dược công nghiệp sớm đã bị bức ngừng sản xuất. Rõ ràng có được Bắc Hỷ Dột kỹ nghệ lớn nhất thành thị, nhưng quân cách mạng hiện tại lại ngay cả một tấn hỏa dược đều sản xuất không ra. Axit nỉ trịch cái này một sản phẩm công nghiệp nhìn lấy đơn giản, sản xuất độ khó cũng không cao, nhưng là dễ dàng nhất bị kẹt nguyên vật liệu. Trong giới tự nhiên cơ bản rất ít tồn tại nồng độ cao chứa nitơ hợp chất, loại này khoáng vật liền càng là không thể nào nói đến. Thông thường mà nói muốn có được chứa nitơ hợp chất cũng chỉ có thể thông qua thực vật cố nitơ tác dụng, cũng hoặc là thông qua động vật vật bài tiết đạt được. Bất quá nghĩ muốn thông qua loại phương thức này đạt được chứa nitơ hợp chất hoặc là số lượng không đủ, hoặc là thu thập khó khăn. chỉ có trên hải đảo phân chim hoặc là hang động phân rơi, loại này cố định sinh vật ở cố định địa điểm quanh năm suốt tháng bài tiết trồng chất mới có thể hình thành ổn định tiêu thụ mỏ. Nhưng đáng tiếc chính là loại này khoáng sản cơ bản đều khống chế ở đế quốc trên tay, chỉ cần bọn họ phong tỏa lại tương quan nơi sản sinh, quân cách mạng bên này nghĩ muốn làm tới căn bản là rất không có khả năng. Cái kia liên minh bên kia đâu, bọn họ hẳn là có tương quan tồn kho a. Đối mặt lần ý e nghi hoặc, gọt lòn lại lần nữa lắc đầu giải thích nói, liên minh bên kia ngược lại là có hàng, bất quá bọn họ có thể thông qua phong tỏa thuyền trọng tải quá nhỏ, một lần cũng vận không tới nhiều ít, còn không bằng trực tiếp nhập khẩu đạn tới có lời. Nhưng liên minh bên kia nhập khẩu đạn so sánh với quân cách mạng hiện tại thể lượng thật sự mà nói là có chút hạt cát trong sa mạc. Báo giá cao đều không phải là vấn đề, nhưng số lượng không đủ mới là chúng ta gặp phải vấn đề lớn nhất. Gót lòn nhẹ nhàng ấn để lấy huyệt thái dương của bản thân, hắn vì cái này đã phát sầu thời gian rất lâu. Trước đó hắn cũng thử nghiệm lấy ở nông thôn thu thập tiêu thổ tới một chút xíu chiết xuất axit nitrit, nhưng làm như vậy trước không nói ra công công nghệ phức tạp vấn đề. Liên nói ở nông thôn hố xí bên cạnh tiêu thổ cũng căn bản chống đỡ không nổi nhà xưởng khổng lồ như vậy lượng tiêu hao. Chúng ta đoạn thời gian này duy nhất nhập hàng vẫn là cả mẹn bọn họ lần trước đưa tới cái kia mấy xe diêm tiêu. Ngài Gót Lòn, ngươi là nói quân địch sư đoàn 120 sư trưởng cho bản thân tiền chuộc đúng không? Vừa nhắc tới cái này cả mẹn liền nở nụ cười, hắn nắm lấy cái cơ hội hơi sinh động một thoáng bầu không khí. Vị kia yến tờ họ phở bá tước lĩnh người thừa kế hợp pháp thứ nhất ở bị quân cách mạng tù binh sau đó quả nhiên lợi dụng các mối quan hệ của bản thân đưa tới một xe axit nỉ trịch cùng mấy cái toa xe lửa tiêu thổ mỏ. Nếu không có lấy hắn khẳng khái tương trợ, quân cách mạng hiện tại đạn dược dự trữ khả năng muốn càng thêm gấp gáp. Trước đó quân cách mạng đích xác ở vỏ gỗ giặt đánh một trận theo giai đoạn đại thắng lợi, nhưng hiện tại đạn dược dự trữ lại không đủ để chống đỡ quân cách mạng lại phát động một trận quy mô ngang nhau chiến đấu. Thời điểm đầu năm quân cách mạng có thương không người, hiện tại quân cách mạng có người có thương, nhưng hết đạn. Cái này thao đảng cục diện gấp đến độ tổ cả rẹ trực tiếp chửi mẹ, cậu vật đế quốc kẹp lấy chúng ta cổ không khiến chúng ta ăn cơm đúng không? Không phải liền là tiêu thổ nhà, ta nhớ được đội du kích thời điểm chúng ta liền không có tiêu a. Giống như tổ cả rẹ bọn họ những thứ này đầm lầy lẹt mãn đội du kích xuất thân đội viên cũ, đang nói tới đội du kích thời kỳ thời điểm đều giống như mang lấy một tầm kính lọc đồng dạng làm sao khen ngợi làm sao lợi hại. Nhưng lần nghĩ lại lên tiếng đánh gây hắn, tổ cạ rẹ trong hội nghị không cho phép nói thô tục. Còn có liền là đội du kích lúc ấy chúng ta cũng thiếu diêm tiêu, bất quá đằng sau là thông qua hợp lý tổ chức xây dựng đến giải quyết cái vấn đề này. Một điểm này cũng là ta sơ sẩy, trước đây thời điểm chỉ nghĩ lấy trên chiến lược sự tình, chỉ nghĩ lấy lương thực cùng dân số vấn đề. Ở chiếm lĩnh nông thôn sau đó đều không có tổ chức lên đầy đủ nhân thủ tới khai triển vệ sinh tuyên truyền vận động, nếu không chúng ta hiện tại hẳn là cũng sẽ không thiếu thành như vậy. Trước đây ở lẹt mạn đội du kích thời kỳ, gần IE ở đội du kích khống chế thôn xóm bên trong, mỗi cái thôn đều xây dựng nhà vệ sinh công cộng, ngày qua ngày tuyên truyền lấy phản tiền tiện hậu muốn rửa tay vệ sinh thưởng thức. Làm như vậy không chỉ là vì nơi đó tình trạng vệ sinh cân nhắc, đồng thời cũng là vì có thể tập trung thu thập cả người lẫn vật phân và nước tiểu. Trong thôn nhà vệ sinh công cộng đồng dạng đều sẽ đào có lên men dùng hố phân, cách mỗi một đoạn thời gian liền có thể từ trong lấy ra nước bùn đến lấy luyện diêm tiêu. Có diêm tiêu hắc hỏa dược chế phẩm liền không thành vấn đề. Chiếm lĩnh ngọc giặt sau đó, có lấy nấu sắt nhà máy kỹ thuật cùng thiết bị, lưu hình cùng axit sủ phiểu dịch sản lượng liền không còn là vấn đề, sau đó axit nỉ chip cũng liền có thể bị chế phẩm ra tới. Có thể nhìn ra được toàn bộ kỹ thuật lộ tuyến độ khó đều không cao, ở đầm lầy lẹt mạn đội du kích thời kỳ liền có thể chống đỡ căn cứ địa tiêu hao. Mà một khi đem nguyên liệu số lượng nâng lên mấy cái lượng cấp sau đó vấn đề lớn. Từ trong phân và nước tiểu rút ra diêm tiêu kỹ thuật cũng không tính phức tạp, nhưng như thế nào thu hoạch lượng lớn phân và nước tiểu lại là kiện 10 điểm sự tình phiền phức. Càng là giải rác công việc càng là khó làm, đây đối với một cái chính quyền cơ sở lực khống chế cùng tổ chức độ có lấy cực cao khảo nghiệm. Đáng tiếc chúng ta hiện tại phát giác cái vấn đề này đã muộn, chỉ có thể thông qua cách thức khác suy nghĩ nghĩ biện pháp. Lần IE dẫn đầu kết thúc cái đề tài này, gần đoạn thời gian mọi người cũng đều vì cái này lo lắng. Chính là bởi vì đạn dược dự trữ không đủ vấn đề, quân cách mạng mới từ bỏ nguyên bản chuẩn bị tập kích đế quốc tập đoàn quân thứ 3 kế hoạch. Giáp kỳ ý bọn họ bắt tay vào làm thiết kế một khoản hơi nước phun chạy xuống trường, nhưng điều này xuống trường vấn đề cũng rất nhiều, trọng lượng quá chậm, thể tích quá lớn, tốc độ bắn hữu hạn đồng thời trục chặt tỷ lệ cực cao. Không phải là mỗi một cái chiến sĩ đều có lấy giáp kỳ ý tay nghề cùng kỹ năng, điều này hơi nước phun chạy xuống trường một khi trục chặt căn bản không có cách nào hiện trường sửa chữa. Ta cùng giáo sư ạ tìm cùng một chỗ đem hạng nhẹ cơ giáp vũ khí cũng càng đổi thành hơi nước xuống trường, như vậy có thể tiết kiệm một ít đạn dược tới. Nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại lò dịt sở tổng dự trữ cũng 10 điểm cần trường, theo lấy thông thiên tháp bị chúng ta phá hư sau đó, Ngọc Giặt đã không có cách nào tự sản xuất lọ gì sở tổng, chúng ta hiện tại dự trữ cơ bản đều nhập khẩu hoặc là chiến trường thu được tới. Gieo Kỳ Ý cũng gia nhập vào mọi người thảo luận bên trong, hắn đưa ra tin tức không thể nói là tốt là xấu, nhưng có thể khẳng định là liên minh bên kia đã đối với hắn thiết kế súng phun tia nước nguyên hình hết sức cảm thấy hứng thú. Bên kia đã đề nghị mua quân cách mạng trên tay cải tiến tốt cơ giáp, chỉ cần quân cách mạng chịu bán đối phương cam đoan bản thân nhất định có thể trở về đi, hơn nữa giá dễ thương lượng. Nói lời nói thật, lần này liên minh bên kia cho báo giá cũng không tệ lắm, vấn đề duy nhất liền là nhất định phải ở mấy ngày nay giao hàng. Bên kia ý tứ mấy ngày nữa liền điều không tới đầy đủ thuyền. Gót Lòn bổ sung nói, cá nhân hắn thật ra là không quá muốn đem thật vất vả tích lũy ra tới bộ đội cơ giáp cho bán. Nhưng lần IE lúc này lại nâng ra không đồng dạng cách nhìn, ta cảm thấy hẳn là bán rồi. Chương 479, dập lửa đại sư Luzinski chương 479, dập lửa đại sư Luzinski cái gì? Bán đâu? Lần IE ngươi không phải là ở nói đùa sao? Gót Lòn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm lấy lần IE không thể tin hỏi, hắn nghĩ không thông lần IE vì cái gì sẽ làm ra quyết định như vậy. Thứ nhất, ta không có nói đùa, ở trên chuyện này, đồng chí gọt lọn ta là nghiêm túc. Gần Y E dựng thẳng lên một cây ngón trỏ nói, tiếp lấy hắn lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Thứ hai, cụ thể lý do đồng chí gọt lọn ngươi đã vừa mới nói với chúng ta qua. Chúng ta hiện tại có thương thiếu đạn, không đánh nổi trận thứ hai vỏ gỗ giặt chiến dịch, đây chính là vấn đề mấu chốt nhất. Gần Y E lý do đều là trước đó ở trong hội nghị thảo luận qua, nhưng mọi người nghĩ mãi mà không rõ chính là hắn rốt cuộc là làm sao đem cái này mấy kiện sự tình cho kết hợp chung một chỗ đi. Quân cách mạng hiện tại đạn dược dự trữ thiếu thốn xác thực là một cái tối vi vấn đề chí mạng, nhưng vì cái gì đạn dược dự trữ không đủ liền cần trên tay cầm bộ đội cơ giáp cho bán đâu? Chẳng lẽ không phải là đi giải quyết vấn đề bản thân sao? Vấn đề bản thân tạm thời là giải quyết không được, tựa như ta vừa mới nói là đồng dạng. Đây là ta sơ sẩy, không có ở chúng ta mới vừa cầm xuống nông thôn thời điểm liền đi thành lập cơ bản vệ sinh chế độ, dẫn đến chúng ta hiện tại thế mà bị tiêu thụ một loại này tài nguyên cho các cổ tập chiến lược. Nhưng đâu, cái vấn đề này lại không chỉ là thu thập tiêu thụ vấn đề, vẫn là chúng ta toàn bộ đội ngũ, toàn bộ tổ chức phát triển vấn đề. Gần Y Em mà nói càng nhiều, rất nhiều người phía trước vấn đề còn không có nghe hiểu, hắn lại đem một vấn đề khác cho liên hệ đi vào. Đối với cái này Gần Y Em là giải thích như vậy. Từ Lâm Lầy Lẹt Mạn đội du kích thời kỳ kinh nghiệm tới xem, thu thập tiêu thụ công việc kỳ thật cũng không khó. Nhưng ở thực tế thao tác trong quá trình lại cần một cái chính quyền đem nó lực thống trị lượng cho kéo dài đến mỗi một cái thôn xóm, mới có thể cam đoan tiêu thụ ổn định cung ứng. Song đây cũng chỉ là cam đoan ổn định cung ứng mà thôi, nếu như còn muốn cam đoan lượng cung ứng lớn, liền nhất định phải cam đoan lương thực cung ứng sung túc. Gần Y E cái này suy luận chợt nhìn tựa hồ không có gì logic, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thật tất cả đều là hương thôn cơ sở quản lý thì mới sẽ gặp phải vấn đề. Tiêu thổ sinh ra ủy lại cả người lẫn vật phân và nước tiểu, mà một cái người trong thôn chủng loại phân và nước tiểu lượng sẽ không đống nhiên gia tăng, nghĩ muốn tăng lên sản lượng liền nhất định phải phát triển nuôi dưỡng và sinh sản nghiệp dùng nó sản phẩm phụ động vật phân và nước tiểu tới tích tiêu. Nuôi dưỡng và sinh sản nghiệp phát triển lại sẽ mang đến lương thực cung ứng lên áp lực, đặc biệt là muốn thông qua nuôi dưỡng và sinh sản nghiệp tới cung ứng cặn bã tình huống nhân thể thiết yếu muốn phát triển tập trung nuôi dưỡng và sinh sản hình thức mà không thả rông. Vì vậy xét đến cùng, chúng ta muốn thành lập một cái không sợ địch nhân phong tỏa hỏa dược dây chuyển sản xuất, chúng ta ở trên nông nghiệp liền nhất định phải có chỗ thành tích. Gần Y E đoạn này phân tích mọi người xem như là nghe hiểu. Ý của hắn là cái vấn đề này trong khoảng thời gian ngắn giải quyết không được, nhưng ở lâu dài hoạch định xuống thế tất sẽ bị quân cách mạng giải quyết. Trước đó hắn nâng ra những vấn đề kia đối với đế quốc đến nói khả năng phi thường khó khăn, nhưng đối với quân cách mạng đến nói lại không phải vấn đề. Một phen này trình bày và phân tích không chỉ nói rõ ở hỏa dược nguyên vật liệu cung ứng vấn đề này, cái nào là mâu thuẫn chủ yếu, cái nào là thứ yếu mâu thuẫn, lại có cái gì là mặt ngoài mâu thuẫn. Đồng thời còn lại một lần nữa trình bày và phân tích hắn vì cái gì muốn đem căn cứ địa cho mở đến nông thôn đi nguyên do. Bởi vì muốn cung ứng lên cả một đầu không sợ địch nhân phong tỏa sản nghiệp tuyến, trừ nông thôn những địa phương nào khác đều làm không được. Thành thị cố nhiên có lấy sản nghiệp tập trung ưu như thế, nhưng đối ứng với nhau đơn nhất thành thị cũng là dễ dàng nhất bị địch nhân cho phong tỏa, nhất là đối diện vẫn là cái toàn cầu tính đế quốc thời điểm. Trước đó mới vừa đối mặt acid nỉ chịp thiếu thời điểm gót lòn cũng đã an bài nhân thủ đi cải tạo hợp ra hệ thống cống thoát nước, lợi dụng thành thị sản sinh ra phân và nước tiểu hắn cũng xây dựng lên một đầu vẫn tính hoàn chỉnh sản nghiệp tuyến. Tươi mới phân và nước tiểu sẽ bị vận đến ngoài thành đất chống nơi cùng bùn đất hỗn hợp, sau đó ở dâm mát lều bên trong lên men đủ phân một đoạn thời gian, chờ trong phân và nước tiểu ngậm ammonia chủng loại hợp chất cùng trong đất đai xỉ lì cả chủng loại khoáng vật kết hợp thành nỉ chặt thời điểm liền có thể lấy ra lọc chiết xuất. Nó sản vật liền là tương đối tinh khiết diêm tiêu, sau đó lại cùng axit sủ phiểu dịp cùng một chỗ phát sinh điểm hóa học phản ứng liền có thể đạt được axit nỉ chịp. Có axit nỉ chịp cùng axit sủ phiểu dịp, thuốc nổ không khói chế tạo liền không có vấn đề quá lớn. Nhưng đáng tiếc nhân loại trong phân và nước tiểu nitơ tỷ lệ vẫn là quá thấp một ít, hơn nữa học giặc hệ thống cống thoát nước cũng không cách nào chống đỡ quân cách mạng lớn như vậy hỏa dược tiêu hao. Ta đại khái lý giải gần ý của ngươi, nhưng ngươi vẫn không có giải thích tại sao chúng ta phải đem bộ đội cơ giáp cho bán đâu. Ta cảm thấy cho dù muốn lui đến vùng núi đi, trên tay lưu lấy một chi có thể uy hiếp địch nhân bộ đội trùng pin là có tác dụng rất lớn. Gót lón lại lần nữa đem đi trệ chủ đề cho dẫn trở về, phía sau hắn câu nói này hiếm thấy mà đạt được gần ý toàn diện tán đồng. Ta cảm thấy gót lón nói không sai, chúng ta cho dù sẽ căn cứ chuyển rời đến vùng núi, trên tay cũng nhất định phải nắm lấy một chi có thể tùy thời uy hiếp thế lực chung quanh lực lượng vũ trang. Như vậy ta liền không hiểu, gần ý ngươi nếu biết đạo lý này, vì cái gì muốn đề nghị bán cơ giáp đâu? Gót lón 10 điểm không hiểu, gần ý đối với cái này cũng rất nghi hoặc. Đồng chí gót lón ta cũng không hiểu, ngươi đã đều biết chúng ta ở trên chiến lược nhu cầu, vì cái gì lại nhất định phải chấp nhất ở đi bảo lưu chi này bộ đội cơ giáp đâu? Gót lón vốn là tính tình cũng còn tốt tốt, nhưng gần ý cái này trái ngược hỏi triệt để đem hắn hỏa khí cho kích thích tới. Hắn đứng lên tới lớn tiếng chất vấn, gần ý không có bộ đội cơ giáp chúng ta ở đâu ra lực uy hiếp? Đồng chí gót lón chú ý tâm tình của ngươi, chúng ta không có cơ giáp không phải cũng có lực uy hiếp sao? Ở đâu ra lực uy hiếp? Lần này ở vỏ gỗ giặt đánh ra tới lực uy hiếp. Gần Y E tính bướng bỉnh tựa hồ cũng lên tới, hắn tương đối châm phong nói lấy, giữa hai người lại một lần xa vào tranh chấp bên trong. Sở Tạ liền im lặng không lên tiếng ôm lấy hai tay, Mỹ Lì ạ xoa lấy mi tâm không muốn để ý tới hai người này, do kỳ ý nghĩ muốn nói chuyện nhưng lại không biết nên từ đâu nói đến. Chỉ có với tư cách người mới Lù Dình Kỳ cười ha hạ cầm qua đĩa, cho mọi người đều phát một chút bánh bích quy, lại giúp đoàn người nối liền nước trà. Mọi người uống chút trà, ăn chút bánh bích quy à, chờ hai vị này ngài ẩm ý xong xuôi chúng ta lại tiếp tục. Ta không có ẩm ý, là hắn một mực làm cho bí hiểm không chịu giải thích. Đúng đúng đúng, ngài gót lòn lần này rất không tệ, không phải là ngươi hất lên. Luzinski an ủi gót lòn ngồi về đến vị trí lên, cho đối phương rót một chén trà nước sau hắn mới đi đến gần Yi vị trí trước. Gần Yi, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta cho dù không có bộ đội cơ giáp cũng có rất lớn lực uy hiếp. Phải biết chúng ta hiện tại nhưng rốt cuộc phát động không nổi vỏ gỗ giặt chiến dịch đồng dạng chiến đấu. Luzinski xảo diệu đem xung đột cho dẫn về mọi người đang thảo luận vấn đề phía trên, gần Yi lúc này cũng phát giác đến tựa hồ là trong giọng nói mình vấn đề. Nhưng hiện tại đang nổi nóng hắn lại khỏi bị mất mặt đi nói xin lỗi, chỉ có thể luận sự trả lời Luzinski nghi vấn, chúng ta hiện tại đạn dược dự trữ xác thực không có cách nào phát động quy mô lớn thế công, nhưng một điểm này địch nhân không biết ta. Chương 480, lại lần nữa nhặt lại vận động chiến tổng chiến lược chương 480, lại lần nữa nhặt lại vận động chiến tổng chiến lược đúng vậy à, đối với quân cách mạng hiện tại khốn cảnh đế quốc bên kia đích xác không biết. Gần Yi mà nói điểm tình có mặt tất cả người, nhưng vấn đề mới lại tùy theo mà tới. Gần Yi, chúng ta hiện tại đích xác ở trên chiến lược đối quân địch có lấy nhất định ưu thế, nhưng vấn đề là địch nhân ba cái tập đoàn quân một khi hợp binh một chỗ ưu thế của chúng ta liền không còn sót lại chút gì. Với tư cách quân cách mạng phương diện quân sự nhân vật số 2, sở tạ lìn điểm xuất ẩn hoàn này. Quân cách mạng trước kia chiến lược liền là nghĩ muốn thông qua không ngừng mà xuất kích đi cắt đứt quân địch các lộ bộ đội liên hệ, sau đó tìm đúng cơ hội tiêu diệt mất địch nhân bộ phận sinh lực. Chuyển di hoặc giặc công nghiệp cùng dân số tiến về vùng núi căn cứ địa là quân cách mạng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu, mà vì cam đoan cái nhiệm vụ này liền cần bọn họ một mực đi chủ động đả kích cùng tiêu hao quân đế quốc. Nhưng tình huống hiện tại không đồng dạng à, chúng ta đạn dược thiếu vấn đề đã có thể ảnh hưởng đến sau đó tất cả chiến lược. Cái vấn đề này trong thời gian ngắn là giải quyết không được, cũng tìm không thấy địa phương đi lách qua. Nếu như chúng ta còn chấp hành trước đó chiến lược, như vậy nhất định là muốn xảy ra vấn đề lớn. Trước đây kế hoạch chiến lược liền là gần Yi nâng ra, hiện tại cũng là hắn chủ động phải sửa đổi cái này chiến lược. Đối với sau đó tác chiến hắn nghĩ muốn thay đổi cố định sách lược. Chúng ta ở vỏ gỗ giặt là chủ động đi tấn công chủ lực của địch nhân bộ đội, từ đế quốc trên báo chí tới xem chúng ta hẳn là cùng bọn họ đánh cái một so một trao đổi so. Chiến lược của chúng ta mục đích là đạt thành, địch nhân chi bộ đội này tạm thời là rất không có khả năng bắc thượng chi viện. Ở trình bày và phân tích cụ thể chiến lược trước đó, gần Yi đều là thói quen ở trước giảng thuật trước mắt tình hình chiến đấu. Sau đó đâu đế quốc lại ném tới hai chi bộ đội, một chi ở xạ gì a đi, nơi này có đồng chí cổ trạ tìm cùng đoàn thánh điện kỵ sĩ các bằng hữu đi ngăn cản tạm thời không cần lo lắng. Cho nên sau đó chúng ta muốn đối mặt, khả năng rất lớn cũng chỉ có mặt phía bắc đế quốc tập đoàn quân thứ ba. Đế quốc vì đối phó quân cách mạng một lần này tổng cộng từ bản thổ điều tới ba chi quân đoàn. Tập đoàn quân thứ nhất số người nhiều nhất, có 180.000 người tổng cộng 12 cái sư, tập đoàn quân thứ hai nhân số thứ hai, chỉ có 120.000 người 8 cái sư, tập đoàn quân thứ ba nhân số cùng tập đoàn quân thứ hai cơ bản tương đồng, cũng có 120.000 người 8 cái sư binh lực. Đế quốc ở đầu năm thì tuyên dương 38 cái chỉnh biên sư sau cùng có mặt kỳ thật chỉ có 28 cái, bất quá tổng binh lực nhân số lại miễn cưỡng góp đủ. Mà Asen dẫn đầu phương diện quân thứ 7 vượt mức hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ, bọn họ nhiều ra tới nhân số vừa vặn bổ khuyết hai cái khác phương diện quân khiếm khuyết bộ phận. Đế quốc cuối cùng là miễn cưỡng cưỡng góp đủ 6-700.000 đại quân đi tới bù nhì ả xung quanh. Hiện tại tập đoàn quân thứ nhất đã bị quân cách mạng cho xáo trộn biên chế, trong thời gian ngắn là rất không có khả năng vượt qua dãy núi Đỉ Nạ Sủ Tịt. Tập đoàn quân thứ hai bởi vì địa hình quan hệ, muốn tấn công Ngọc Giặt liền nhất định phải đi dãy núi Ae Đi U. Hai cái này binh đoàn đối với hiện tại quân cách mạng đến nói tạm thời không có cái gì uy hiếp quá lớn, chỉ có mặt phía bắc cùng quân cách mạng có lấy một sông chi ngăn cách tập đoàn quân thứ ba có lấy tương đối lớn chiến lược uy hiếp. Cho nên chúng ta nếu muốn ở căn cứ địa an ổn phát triển, liền nhất định phải đem chi bộ đội này cũng cho đánh tàn, liền nhất định phải đem đế quốc cho đánh sợ mới được. Gần Yi chiến lược vẫn như cũng là rất có tính công kích, ở trên chiến trường so lên cùng địch nhân một chút xíu đánh cờ, hắn càng thích đem địch nhân đánh cho không có lựa chọn. Đối với tập đoàn quân thứ ba hắn là chuẩn bị chấp hành so tập đoàn quân thứ nhất lúc ấy càng thêm cấp tiến chiến thuật, không chỉ là muốn tiêu hao hết bọn họ sinh lực, hắn càng mong muốn ăn hết quân địch thành hệ thống bộ đội. Nếu như là dùng ăn hết quân địch bộ đội tới xem mà nói, Gần Yi, ngươi là muốn đem địch nhân thả đi vào đánh? Sở Tạ Lìn đông nhiên đoán được Gần Yi ý nghĩ, hắn bị cái này lớn mật cử động cho ngạc nhiên đến. Gần Yi, ngươi là điên rồi sao? Đem địch nhân thả đi vào, Ngọc Giặt làm thế nào? Rất hiển nhiên Gọt Lọn cũng phản ứng qua tới, hắn không thể tin nhìn lấy Gần Yi, hắn nghĩ mãi mà không rõ đối phương vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì tòa thành thị này chúng ta vốn chính là muốn từ bỏ. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta còn có rất nhiều nhà xưởng thiết bị chưa kịp rời, dân chúng chuyển di công việc cũng cần thời gian đến hoàn thành. Gọt Lọn có chút hoảng sợ, nhưng chuyện này đều là hắn tại phụ trách, mỗi một cái đều rất trọng yếu, không có một cái là hắn có thể dễ dàng buông tha. Nếu như không cân nhắc nhà xưởng mà nói, chỉ chuyển di dân chúng ta cần thời gian bao lâu? Gần Yi ngữ khí chấn định mà nói, mà Gọt Lọn thì là lo lắng đong đưa phản bác, làm sao có thể không cân nhắc nhà xưởng, nhiều như vậy thiết bị công nghiệp còn đặt ở kho hàng, có rất nhiều còn chưa kịp cải tạo, ta làm sao có thể từ bỏ a? Vậy liền trước tiên nghĩ đã cải tạo tốt thiết bị cũng không có chuyển di dân chúng, những công việc này còn cần thời gian bao lâu? Gần Yi cũng biết nghĩ muốn bước xuống những đồ vật này không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng tình huống của hiện tại đã không cho phép bọn họ đem thiết bị công nghiệp toàn bộ chuyển di. Tựa như hắn trước đó cùng Gọt Lọn tranh luận đồng dạng, quân cách mạng cần ở chuyển rời đến vùng núi căn cứ địa sau vẫn như cũ khống chế một chi có thể uy hiếp đến quân địch lực lượng vũ trang. Vì vậy hiện tại quân cách mạng hiện tại chiến lược liền nhất định phải đạt được bảo trì. Sau đó chiến đấu không thể ở xuất hiện vỏ gỗ giặt chiến dịch loại kia thảm liệt trận địa trao đổi. Trước đây ở vỏ gỗ giặt chiến dịch thời điểm, bởi vì hai bên liên tục giao chiến thời gian rất dài, lẫn nhau đạn dược dự trữ cơ bản đều sắp bị đánh hụt. Khi quân cách mạng đánh bại quân địch bộ đội sau đó, mặc dù thu được không ít súng ống hỏa pháo, nhưng thu được đạn dược lại hết sức hữu hạn. Vì vậy quân cách mạng nhất định phải lại lần nữa nhặt lên vận động chiến tinh túy, tìm cơ hội triệt để tiêu diệt mất địch nhân đám bộ đội nhỏ. Cứ như vậy có thể trọng thương binh lực địch quân, thứ hai nhanh chóng tiêu diệt chiến cũng có thể khiến quân cách mạng thu được đầy đủ kho đạn gửi, vận khí tốt mà nói liền có thể lấy chiến dưỡng chiến không cần hướng về phía trước yêu cầu đạn dược tiếp tế. Trước đó Glenn E dẫn dắt đầm lầy lẹt mạn đội du kích thời điểm liền là làm như vậy. Bất quá muốn hoàn thành kế hoạch như thế, liền nhất định phải có 3 cái điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chiến khu cũng đủ lớn, có thể khiến quân cách mạng thỏa thích quanh co chuyển gì. Thứ hai, địch nhân muốn đầy đủ phân tán, như vậy mới có thể tìm cơ hội từng cái đánh tan. Thứ ba, quân cách mạng cơ động nhất định phải đầy đủ linh hoạt, đầy đủ mau lẹ. Glenn E vì cái gì muốn lựa chọn bán đi trong tay bộ đội cơ giáp, nguyên nhân rất lớn chính là hiện tại bộ đội cơ giáp hoàn toàn không phù hợp quân cách mạng đối với tiếp xuống tới chiến tranh chiến lược nhu cầu. Bộ đội cơ giáp chỗ cần cái kia hậu cần điều kiện đã quyết định, chúng không có khả năng theo quân nhanh chóng cơ động, linh hoạt ở mỗi cái chiến trường tầm đó xuyên tới xuyên lui. Theo ta thà đem những thứ này chiều không gian cao bảo hộ chi phí cơ giáp làm bảo bối đồng dạng tuần lấy, chẳng bằng bán cho liên minh bên kia đi. Đồng chí Gọt Lọn, phương diện này mà nói liền cần ngươi đi hỗ trợ nói cái tốt điều kiện. Chương 481, chiến lược mới xác định. Chương 481, chiến lược mới xác định liên quan tới sau đó kế hoạch chiến lược cũng phải chăng nên bán đi bộ đội cơ giáp chủ đề, quân cách mạng cao tầng dòng giá thảo luận 3 ngày một đêm. Sau cùng toàn thể bỏ phiếu đạt được kết quả chính là Glenn E phương án thắng được. Mặc dù với tư cách chính vụ độ ngành nhân vật số 1 Gọt Lọn biểu đạt minh xác phản đối, nhưng theo lấy quân cách mạng người phụ trách kỹ thuật cũng ném ra phiếu tán thành sau đó toàn bộ cục diện liền đã chú định. Những thứ này loại hình cơ giáp trên cơ bản đều là Dẹp Kỳ Ý cùng Hạ Tìm mang lấy học sinh đi thiết kế cũng cải tạo, muốn nói ai đối với cơ giáp nhất có cảm tình vậy nhất định liền là bọn họ. Nhưng cảm tình lại không nên ảnh hưởng chúng ta đối với sự tình phán đoán, ngài Gọt Lọn, tình huống tựa như Glenn E nói đồng dạng chúng ta không cần thiết nuôi lấy một chi tác dụng không lớn bộ đội. Với tư cách bộ đội cơ giáp người phụ trách, ta hết sức rõ ràng chi bộ đội này bảo vệ chi phí cao đến trình độ nào. Dẹp Kỳ Ý từ cảm tính góc độ lên tới nói kỳ thật cũng không muốn bán đi bộ đội cơ giáp, nhưng từ lý tính góc độ đi lên suy nghĩ hắn cũng không thể không đồng ý Glenn E đề nghị. Quân cách mạng bộ đội cơ giáp cơ bản đều là do thu được cơ giáp cải tạo tới, như vậy nguồn gốc thế tất sẽ mang đến tương quan linh phối kiện khan hiếm vấn đề. Cơ giáp một khi bị tổn thương, sẽ rất khó tìm đến phù hợp linh kiện đi sửa chữa. Hợp giặt ở giải phóng trước mặc dù cũng có một gian cơ giáp thợ sửa chữa nhà máy, nhưng đối với một ít bộ kiện mấu chốt y nguyên là nghiêm trọng ỷ lại từ đại lục cũ nhập khẩu. Bộ kiện mấu chốt không có cách nào tự sản xuất, cải tạo sau thiết kế ở độ tin cậy lên lại nghiêm trọng không đủ. Chỉ là vỏ gỗ giặt chiến dịch trong lúc đó, quân cách mạng bộ đội cơ giáp không chiến đấu tổn thất tỷ lệ liền một dạo tiếp cận bán hành. Lại nhiều đánh mấy lần dạng kia chiến đấu, cho dù không dựa vào quân địch tấn công, quân cách mạng bản thân là có thể đem bộ đội cơ giáp cho hô xong. Chính là bởi vì 10 điểm hiểu rõ những vấn đề này, cho dù Glenn E không đề cập tới Dẹp Kỳ Ý đều có chút muốn xử lý rơi cái này một đám bộ đội cơ giáp. Người phụ trách kỹ thuật đều đã đem lời nói cho nói đến mức này, cho dù Gọt Lọn lại thế nào không bỏ, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, ta đồng ý còn không được sao? Gọt Lọn một cái tay che lấy con mắt, dựa vào trên ghế. Hoan mấy chục giây sau đó, hắn bất đắc dĩ để xuống tay vô vụ xong mặt lại lần nữa lên tinh thần. Ai, được a? Đã quyết định muốn bán cho người trong liên minh, vậy ta liền phải đi tìm bọn họ nói cái giá tốt. Đám người kia ở cho chúng ta vận đạn thời điểm nói đế quốc phong tỏa nghiêm mật, vận tải đường thủy khẩn trương, nhưng vừa nghe nói chúng ta trên tay có chi bộ đội cơ giáp thời điểm, những vấn đề này lại không hiểu thấu biến mất không thấy. Ha ha, đây chính là liên minh đặc sắc a, ngài Gọt Lọn. Bên nghệ thì ố lao giám mục cười ha hà nói, mà hắn phát biểu cũng dẫn tới Gọt Lọn chú ý nói đến ta đều nhanh quên, đợi lát nữa đi lúc đàm phán lao giám mục ngươi cũng cùng đi theo a. Có cái đức cao vọng trọng người ở bên cạnh ngồi lấy, ta nói giá nghiên cứu thời điểm cũng càng thuận tiện một ít. Đối với sau đó đàm phán, Gọt Lọn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tận khả năng đất nhiều làm một ít đạn dược tiếp tế trở về. Đạn tháo đều có thể trước thả thả, đặc biệt là đạn liền nhất định phải làm nhiều tới một ít. Glenn E, mặc kệ ngươi sau đó nghĩ muốn chấp hành cái gì chiến lược, nhưng ở liên minh hàng hóa đến trước đó đều cho ta trước chịu đựng đem thành thị giữ vững. Ta hiện tại liền an bài nhân viên rút lui, nhà xưởng thiết bị mang không đi liền phá hư a. Gọt Lọn liền là cái này tính tình, ở kế hoạch chế định trước đó sẽ tự thủ ý kiến của bản thân, tính tình bướng bỉnh đến té ngã lửa đồng dạng. Một khi kế hoạch xác định sau đó đâu, lại tổng có thể đè ép tính tình của bản thân đi phối hợp đã thương thảo ra tới kế hoạch. Một điểm này hắn có thể so với Glenn E lợi hại nhiều, vị tiết nhưng là cái cuối cùng kế hoạch ra tới sau đó cũng sẽ không thay đổi bản thân cái nhìn người. Không biết có phải hay không là bán cơ giáp sự tình đã thành định cục nguyên nhân, Gọt Lọn bây giờ lại còn rộng rãi rất nhiều. Đối với Glenn E kế hoạch, hắn đã hoàn toàn lý giải. Ở tình thế trước mắt xuống, quân cách mạng đối với quân đế quốc đã có 10 phần chiến lược uy hiếp năng lực. Glenn E ý nghĩ đoán chừng liền là ở không tổn hại quân cách mạng lực lượng quân sự dưới tiền để đi tiến thêm một bước tan rã quân địch quân sự uy hiếp. Sau đó chỉ cần đem chi này lực lượng quân sự hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đến vùng núi căn cứ địa đi, quân cách mạng liền có thể đạt được một đoạn thời gian rất dài an ổn phát triển. Rốt cuộc đế quốc đánh trận hoặc là xem chính là mặt mũi, hoặc là xem chính là tiền. Quân cách mạng hiện tại chiếm cứ lấy thành phố lớn hơn nữa còn đánh bại đế quốc phái tới chi thứ nhất quân viễn trình, đây không thể nghi ngờ là đang hướng phía đế quốc ngăn nắp xinh đẹp trên mặt điên cuồng bạc hai. Lại tăng thêm trước đó thông thiên tháp sụp đổ ảnh hưởng, đế quốc lần này có thể phái ra nhiều như vậy bộ đội, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì những thứ này. Nhưng nếu như quân cách mạng sẽ căn cứ từ thành thị chuyển rời đến vùng núi đâu, tình huống kia liền không đồng dạng. Đầu tiên Bắc Hỉ ruột mấy cái tổng đốc khu đối với nó khu vực quản lý mấy dãy núi lớn năng lực trưởng không cơ bản không có, chỗ kia một không có tiền, hai không có người, giao thông không tiện liền thôi, thống trị chi phí còn phi thường cao. Liên loại địa hình này dù cho đặt ở quân chủ cường thế phong kiến vương quốc đều rất khó thành lập hữu hiệu thống trị, lại càng không cần phải nói là ở tổng đốc khu dưới thống trị. Đế quốc ở chỗ đó không có hạch tâm lợi ích, hơn nữa quân cách mạng ở nơi đó cũng sẽ không e ngại mặt mũi của bọn hắn. Như vậy có thể dự kiến chính là ở quân cách mạng ở triệt để phát triển lớn mạnh trước đó, đế quốc rất không có khả năng lại một lần nữa tổ chức loại này quy mô bộ đội qua tới tiêu trừ. Trước đó ở cùng lần IE thâm nhập trò chuyện qua sau, Gọt Lọn liền đi nghiên cứu đế quốc những năm gần đây bình định sự tích, hắn mới đột nhiên phát hiện những thứ này quy luật. Chắc không được lần IE luôn nói hì ruột cách mạng nội dung chính ở nông thôn. Có thể nâng ra cái quan điểm này, không chỉ là đối với cách mạng bản thân có lấy rất sâu sắc lý giải, càng là đối với đế quốc có lấy phi thường thấu triệt phân tích. Gọt Lọn có thể dự kiến chỉ cần tiền tuyến quân đế quốc có thể không ngừng thu phục thành phố lớn, tiểu thành thị, như vậy đế quốc đối với tổn thất của bọn họ thế tất sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quân cách mạng thắng lợi ở chỗ suy yếu bọn họ chiến lược uy hiếp năng lực, để cho bọn họ không dám truy kích đến vùng núi căn cứ địa đi. Mà quân đế quốc thắng lợi thì ở chỗ thu phục bị quân cách mạng chiếm lĩnh thành thị, lại lần nữa thành lập khu tổng đốc Bù Nhị Ác. Hai điểm này ở lần ý em hoạch định xuống, vậy mà một chút xung đột đều không có. Chỉ cần có thể đem quân đế quốc lực lượng suy yếu tới trình độ nhất định, như vậy theo lấy quân cách mạng toàn diện rời khỏi Bù Nhị Ác đại bình nguyên tiến vào dãy núi dự phần sau đó, quân đế quốc thế tất sẽ không truy kích xuống. Mà nghĩ muốn cam đoan cục diện như vậy, quân cách mạng liền không thể tổn thất quá nhiều. Quân cách mạng chiến lược uy hiếp không phải là ứng đối hiện tại quân đế quốc, mà là muốn đi ứng đối lui giữ vùng núi căn cứ địa sau đó quân đế quốc. Vì cái này giai đoạn hiện tại quân cách mạng liền nhất định phải nghĩ biện pháp đem chiến tuyến cho trải rộng ra, đem địch nhân cho đưa vào tới đánh. Chủ động bung ra phòng tuyến phía bắc, đem mộc giặc cho đưa đến đế quốc tập đoàn quân thứ 3 trước mặt liền là lần IE chuẩn bị cho bọn họ cả bẫy. Quân đế quốc thắng lợi cuối cùng mục tiêu ngay tại trước mắt, tin tưởng bọn họ căn bản không cách nào cự tuyệt. Chương 482, Mỹ thực cùng dung nhập quần chúng cách làm. Chương 482, Mỹ thực cùng dung nhập quần chúng cách làm. Hội nghị kết thúc sau, Gọt Lọn đã chuẩn bị dẫn đội trước đi thương nghị cơ giáp bán giá. Ở cái này trước đó, tổ cả rẻ cùng Luzinski cũng đã quay về đến tung đội 101 trụ sở. Ở nơi này bọn họ cần đem cơ giáp tình huống cho lại lần nữa thống kê, đồng thời cũng muốn làm một ít cơ bản bảo vệ. Sau đó chúng ta đại kỹ sư đoán chừng tới một chuyến, đến lúc đó liền phiền phức Luzin đại ca ngươi đi tiếp đãi một thoáng. Ở không chiến đấu nhiệm vụ thời điểm, tổ cả rẻ liền là có tiếng vung tay trưởng quỹ. Cùng cả mẹn vừa bắt đầu không tình nguyện phối hợp bất đồng, hắn chỉ là đơn thuần lười mà thôi. Cơ bản rất ít có thể nhìn thấy tổ cạ rẻ ở chiến đấu bên ngoài thời điểm bảo trì nhiệt tình, lúc này có thể thôi động hắn làm việc đoán chừng cũng liền sợ tạ lìn hoặc là lần IE. Đương nhiên Luzinski cũng rõ ràng tổ cạ rẻ tính tình, hắn chủ động đáp ứng tổ cạ rẻ đề nghị, quay đầu lại thuận miệng nói, vậy được, bàn bạc sự tình ta đi giải quyết. Bất quá còn có cái rổ cùng Lý Ubo bọn họ sự tình, ta đoán chừng cũng không có cái gì thời gian, tổ cạ rẻ ngươi dẫn hắn đi nhóm tìm một thoáng bạ xỉ thế nào. A, Luzin đại ca đây không phải là công việc của ngươi sao? Nhưng đại ca ta không có thời gian à, ta còn muốn vội vàng đi cùng chúng ta đại kỹ sư bàn bạc đâu, tổng không thể khiến cái rổ hai người bọn họ ngồi chờ à. Tổ cả rẻ đem thuộc về bản thân công việc ném cho Luzinski, mà đối phương cũng đem công việc của bản thân mất một phần qua tới. Luzinski 10 điểm xảo diệu giải quyết tổ cả rẻ nghĩ muốn lười biếng sự tình, hơn nữa cũng vừa vặn kẹp ở tổ cả rẻ có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Chờ hai người sau khi tách ra, một mặt bất đắc dĩ tổ cả rẻ mới lắc lư đi tới tung đội 101 sau bếp. Lúc này một bức ấm áp hình ảnh liền hiện ra ở trước mắt của hắn. Liuba, khoai tây cắt tốt không có, chúng ta lập tức liền muốn dùng. Còn có sau cùng mấy cái, lập tức liền tốt. Cái kia nhanh một chút, ta cái này một nồi lập tức liền xào xong xuôi. Một cái tuổi trẻ chàng trai đang nâng lấy dài hơn một mét chảo răng ở không ngừng lật xào lấy, phía sau hắn có vị tiểu cô nương đang đào công thành thạo cắt lấy khoai tây. Ban đầu ở sông Gọt Tờn lên bất lên tới hai người hiện tại đã gia nhập vào quân cách mạng đội ngũ bên trong, lúc đầu thân hình gầy yếu bọn họ lúc này cũng nhìn lấy tròn nhuận rất nhiều. Đương nhiên cái này tròn nhuận cũng không phải mập ý tứ, mà là hai người trước đó thực sự gầy không giống cái dáng vẻ, hiện tại nhìn lấy liền bình thường nhiều. Cái dù bởi vì từ nhỏ là ở khách sạn lớn lên duyên cớ, tới quân cách mạng sau đó liền chủ động tiếp nhận phòng bếp công việc, Lý Vũ Bồ thì là toàn tâm toàn ý mà đi theo sau lưng hắn. Hai cá nhân phối hợp lại rất nhanh liền thích ứng phần công việc này, mà cái dù cũng vô cùng tốt học, rất nhanh liền từ ngần ý e cái kia học xong xào rau kỹ xảo. Ở Hy Rốt bên này cũng không có ăn xào rau truyền thống. Thứ nhất khí hậu không thích hợp xào chế đồ ăn thời gian dài bảo tồn, thứ hai bản địa cư dân trình độ sinh hoạt còn không có đạt đến có thể phát triển ra xào rau tình trạng. Nhưng những thứ này lo lắng ở quân cách mạng bên này lại không tồn tại. Một phương diện quân trong doanh trại nhân số đủ nhiều, xào ra tới món ăn căn bản không cần lo lắng buông tha đêm, cùng ngày liền có thể bị huyễn xong. Một phương diện khác đâu, quân đội vật tư cung ứng cũng là tương đối sung túc, xào rau cách làm này có thể nói là 10 điểm thích hợp quân đội hoặc là nhà ăn lớn. Xào rau không làm sao bị người Hy Rốt tiếp thu một điểm liền là chi phí nó đắt đỏ vấn đề. Mặc kệ là xào rau cần dùng đến nồi sắt, vẫn là nấu nướng thì dùng đến dầu mỡ, những đồ vật này đều không phải là dân chúng bình thường chỗ có thể dễ dàng gồng gánh nổi. Cứ việc theo lấy công nghiệp hóa tiến trình, công dân đế quốc trình độ sinh hoạt là ở không ngừng tăng lên. Nhưng như vậy văn minh thể hiện, cũng chỉ có ở đại lục cũ mới có thể hưởng thụ đến. Đại lục cũ cư dân ngày càng giàu có điều kiện sinh hoạt cùng Bắc Hy Rốt nghèo khó nông dân lại có quan hệ gì đâu. Cho nên khi đại lục cũ công dân đế quốc ở hưởng thụ lấy tới từ các nơi trên thế giới mỹ thực thời điểm, Hy Rốt bên này dân chúng vẫn như cũng là ở nhìn chằm chằm lấy bản thân ngao các loại cháo phát sầu. Mặc dù nói năm nay bởi vì quân cách mạng tới nguyên nhân, Bù Nhị Ác địa khu mọi người đều hưởng thụ đến một đoạn vật tư tương đối giàu có tháng ngày. nhưng trải qua thời gian dài thành lập ẩm thực thói quen lại sẽ không bởi vì ngắn ngủi ấm no mà đạt được nhanh chóng giải quyết. Bản địa các cư dân phổ biến ẩm thực như trước vẫn là dùng các loại cháo cùng khô cứng bánh mì là chủ. Bất quá ở tại quân cách mạng trụ sở thôn dân chung quanh nhóm liền không đồng dạng. Liên từ tổ cạ dẹn hiện tại chỗ tại tung đội 101 chi đội thứ nhất đại đội một trụ sở tới xem, nơi này quân dân ở chung liền 10 điểm hòa hợp. Bộ đội lúc này đang mới vừa thu xong lúa mạch trong ruộng hạ trại, Cát Lô cùng Lý Vũ Bộ với tư cách bếp núc trong lớp nhỏ tuổi nhất người bị đơn độc kéo ra tới ở trong thôn trung tâm xây dựng lên lâm thời phòng bếp. Đại đội một người cùng bản thôn các thôn dân đạt thành hiệp nghị, các thôn dân cùng một chỗ cung cấp bọn họ đóng quân thì vật tư cung ứng. Tương đối quân cách mạng người liền sẽ gánh nặng lên giúp các thôn dân đốn tuổi, tu sửa phòng ốc, đào mương nước công việc. Cái rổ cùng Lý Vũ Bộ công việc cũng là trong hiệp nghị phụ tặng, bọn họ cần gánh nặng lên nguyên một cái thôn tất cả mọi người một ngày 3 bữa cung ứng. Đương nhiên nguyên liệu nấu ăn là do các thôn dân cung cấp, từng nhà cũng nhất định phải luân phiên phái người qua tới hiệp trợ. Cái rổ, còn bao lâu mới tốt ta? Trong nhà đứa trẻ người lấy đều chảy nước miếng rồi. Bạt Tô đại thúc, ta xem ngươi thèm mới đúng a, lại chờ một chút lập tức liền xào kỹ rồi. Trải qua hơn nửa năm rèn luyện, cái rổ hiện tại tính cách mở lẹ nỉ ồ, hắn sóc môi công phu trong lúc mơ hồ đã có đầu bếp phong phạm. Hắn ở phía trước tuần thục lật xào lấy bước lên mùi hương thức ăn, Lý Vũ Bộ thì là ở phía sau mang lấy rất nhiều phụ nữ cùng một chỗ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Xào rau loại này nấu nướng phương pháp đã sớm truyền đến Ngọc Giác, nhưng chân chính đem nó mang đến dân chúng bình thường chính giữa vẫn là gần IE. Cái rổ nấu nướng kỹ xảo là từ Luzinski nơi đó học, mà Luzinski lại là chuyển thừa đến chính tông nhất gần IE bản thân. Mặc dù ở trong quá trình này, Luzinski nhằm vào gần IE nấu nướng phương pháp làm ra rất nhiều thích ứng bản địa hóa cải tiến, nhưng hắn cũng chưa từng nói đây là bản thân thành quả, hết thảy đều đẩy đến gần IE trên đầu. Làm như vậy kỳ thật liền là nghĩ muốn lợi dụng gần IE ở quân đội danh vọng nhanh chóng đẩy mạnh các binh sĩ đi thích ứng loại này mới phương pháp ăn. Chờ quân cách mạng người đều thói quen xào rau phương pháp ăn, lão bách tính muôn cũng sẽ có dạng học dạng. Mỹ thực chỉ là một cái điểm cắt nhập, quân cách mạng làm như thế mục đích chân chính chính là muốn đem quân đội cùng lão bách tính cho chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ đi. Trước kia quân đội đều là lấy tiền làm việc, mặc kệ là quốc vương cũng tốt vẫn là tướng quân cũng được, ai trả tiền bọn họ liền nghe ai. Lão bách tính nghĩ muốn cầu quân đội làm ít chuyện cũng phải trước ra một bút có thể đánh động bọn họ thuê kim mà thôi. Gần IE cũng không tán đồng một bộ này quân đội tổ chức hình thức, hắn nghĩ muốn chế tạo một chi không giống bình thường đội ngũ. Vì vậy quân cách mạng thế tất yếu biểu hiện ra cùng truyền thống quân đội không đồng dạng địa phương, thâm nhập quần chúng liền là bọn họ tối vi rõ rệt đặc điểm. Chợt nhìn quân cách mạng cùng lão bách họ đạt thành hiệp nghị cũng là thuê hiệp nghị một loại, nhưng thật đến thực thi thời điểm liền có thể phát hiện trong đó bất đồng. Quân cách mạng tất cả hiệp nghị đều là có thể khiến bản thân dung nhập đến quần chúng. Chương 483, cải rổ công việc mới chương 483, cải rổ công việc mới cải rổ, ngươi công việc này rất bận à, làm tới lúc này mới nghỉ ngơi. Là tổ cạ dẹ đại ca, vừa mới khiến ngươi đợi lâu a. Chờ cải rổ bận bịu xong phòng bếp công việc thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen lại. Tổ cạ dẹ cũng coi như là tìm cái cơ hội có thể cùng hắn cùng Lý Vũ Bộ đơn độc đối thoại. Đoạn thời gian này ở bộ đội tháng ngày còn quen thuộc a, nhưng so với ta ở khách sạn tháng ngày dễ chịu nhiều. Cái rổ rất thích hiện tại tháng ngày, cứ việc công việc một chút cũng không dễ dàng, hơn nữa cũng không có gì tiền công cầm. Nhưng những thứ này đối với cái rổ đến nói cũng không đáng kể, trước đó hắn ở khách sạn sẽ phật thời điểm nhưng là bị bản thân cậu bức cho lấy làm so cái này nặng hơn nhiều sống. Đồng dạng là không có tiền công, nhưng ở bên kia còn muốn thỉnh thoảng bị đánh. Ở quân cách mạng sinh hoạt mặc dù một điểm cũng không nhẹ nhõm, nhưng trên thân thể mệt nhọc lại bị trên tinh thần phong phú cho bù đắp. Cái rổ cùng Lý Vũ Bộ bị sông gọt tờn bên trong cứu lên tới sau đó vẫn một mực đi theo tổ cạ dẹ bọn họ, ở vẫn là đoàn 101 thời điểm bọn họ liền theo trong đoàn tân binh cùng một chỗ lên lấy xóa nạn mù chữ khóa, sau đó liền là lớp văn hóa cùng tiến giai khóa chính trị. Cái rổ tầm nhìn thoáng cái liền bị mở ra, thông qua các giáo viên ở trên lớp giảng thuật tri thức hắn lần thứ nhất kiến thức đến thế giới nguyên lai rộng rãi như vậy. Hắn hiểu rõ rất nhiều mới lạ vật phẩm tên gọi là gì, có lấy cái gì công dụng, thậm chí liền ngay cả chúng vận hành nguyên lý cũng có thể kiến thức nửa về giảng thuật ra tới. Lần này theo quân quay về đến Ngọc Giạt thời điểm, hắn cùng Lý Vũ Bộ liền chuyên môn mời nghỉ một ngày đi nội thành đi dạo cả ngày. Bọn họ nhìn đến trong nhà xưởng cao ngất ống khói, cũng ngồi một lần thành thị quỹ đạo đoàn tàu từ khu hạ thành phía trên chạy mà qua. Đương nhiên, bọn họ cũng đi tới trung ương quảng trường nhà ăn cái kia thể nghiệm một lần chính tông nhất xào rau. Tiếc nuối duy nhất liền là không thể gặp đến Lần IE tự mình xuống bếp. Người cái này đừng nói tiếc nuối, Lần IE lao đại xào món ăn khả năng còn không có người làm ăn ngon đâu. Lần IE đặc biệt thích ở xào rau bên trong thả điểm cay đồ vật, một gừng hương vị người bình thường rất khó tiếp thu. Tô Cạ Dẹ khoát tay nói, mặc dù hắn vẫn như cũ thay đổi không được đem Lần IE kêu làm lão đại thói quen, nhưng hắn lại là số lượng không nhiều sẽ không đem Lần IE cho nâng lên trời người. Đối với hắn đến nói Lần IE lão đại liền là lão đại so với bọn họ tiểu đệ nhiều sẽ gọi đồ vật là rất bình thường, nhưng cũng không cần thiết khắp nơi đi nói khoác lão đại không gì làm không được. Huống chi Lần IE chán ghét nhất liền là đi nói khoác hắn muốn cũng không có đồ vật. Ai nha, nói lấy tại sao lại tán gẫu đến Lần IE lão đại trên đầu đi, ta lần này tới là nói với ngươi chính sự. Tô Cạ Dẹ biểu tình đột nhiên nghiêm túc, hắn nhìn lấy cơ hội là cùng bản thân cùng tuổi cái rồi nói. Cái rồ, ta cùng Lũ Dìn đại ca nghiên cứu một thoáng, ngươi cùng Lý Vũ Bộ tuổi tác vẫn là quá nhỏ, sau đó chúng ta bộ đội phải đối mặt càng thêm nghiêm trọng tình huống, các ngươi tạm thời không quá thích hợp tiếp tục ở chỗ này. Tô Cạ Dẹ mà nói đối với cái rồ đến nói phảng phất là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hắn lập tức liền bị khiếp sợ nói không ra lời. Qua tốt một vang hắn mới khó khăn mà mở miệng nói, Tô Cạ Dẹ đại ca, chúng ta có thể không đi sao? Nhìn lấy gần như là ngậm lấy nước mắt Lý Vũ Bộ cùng biểu tình xoắn xuýt cái rồ, Tô Cạ Dẹ gãi gãi đầu nghĩ không thông bọn họ đang khóc cái gì. Sau đó qua mấy giây hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng qua tới, ai nha, ta cái này lần đầu đều quên rồi. Cái rồ, Liu Bộ các ngươi đừng khóc tức, ta cũng không phải là ở đuổi các ngươi đi, chỉ là cho các ngươi điều cái cương vị mà thôi. Bà sĩ biết ta. Lu Dìn đại ca bạn tốt. Nghe nói hắn nơi đó muốn xây một cái bộ ngành mới, Lu Dìn đại ca cảm thấy cái rồ người cái này cơ linh tính tình hẳn là rất phù hợp liền chuẩn bị cùng bên kia đánh cái chào hỏi đem các ngươi cho làm quá khứ. Vừa nghe không phải là muốn đuổi bản thân đi, hai người cũng không lại hoảng loạn. Mặc dù nói có chút không nỡ, nhưng cái rồ cũng biết Liu Bộ hiện tại mới 14 tuổi. Lại là cái gầy yếu nữ hài tử, muốn để nàng đi theo bộ đội cùng một chỗ trèo đèo lội suối đích thật có chút không quá thích hợp. Bất quá hắn rất hiếu kỳ chính là, loại công việc này điều động chỉ điều Liu Bộ liền được rồi, vì cái gì còn liên tiếp hắn cùng một chỗ. Ta đây cũng không biết, có thời gian ngươi đi hỏi một chút Lũ Dìn đại ca à, hắn so ta thông minh khẳng định là có đạo lý. Tô Cạ Dẹ liền là loại này không thích ở bản thân không am hiểu trên vấn đề động não tính cách, trừ đánh trận bên ngoài sự tình hắn hết thảy không có hứng thú gì. Sở Tạ Lìn thường xuyên sẽ bởi vì hắn cái kia lười biếng tính cách cho hắn làm thành số làm, nhưng bí mật kỳ thật rất thưởng thức hắn loại này chỉ quan tâm quân sự tính cách. Gần như em mặc dù cũng có đem hắn hướng chính trị phương hướng hướng dẫn ý tứ, nhưng thử mấy lần sau đó phát hiện ra hỏa này trừ ở chính mình ưa thích trên sự tình, chuyện còn lại hết thảy thiếu hụt động lực. Cân nhắc sau cùng đến Tổ Cạ Dẹ việc nhỏ mơ hồ, đại sự không chút nào mơ hồ tính cách liền dần dần từ bỏ lúc đầu bồi dưỡng ý nghĩ của hắn. Rốt cuộc đừng nhìn Tổ Cạ Dẹ hiện tại đã là tung đội 101 chỉ huy viên, nhưng hắn năm nay cũng bất quá chỉ có 17 tuổi mà thôi. Gần IE đối với người trẻ tuổi luôn luôn có đặc biệt khoan dung, mà Tổ Cạ Dẹ cũng là như thế. Đối với cái rộ vị này cùng tuổi tác hắn tương tự tiểu đồng chí, hắn hoàn toàn làm đến một cái dẫn đầu đại ca phải làm được sự tình. Ở nghỉ ngơi một đêm sau đó, hắn liền tự mình mang lấy cái rộ cùng Lý U Bồ rời khỏi cái thôn này, đã đi mấy dặm đường liền đến một giác. Bọn họ là ở cửa thành Bắc đi vào thành, sau đó không bao lâu liền đi tới khu mẹ nạ cùng khu họ hệ nở giao giới một chỗ cái khu phố cái này. Lúc này nơi này đã bị cái này phong tỏa lên tới, hai bên đường phố đều là súng ống đầy đủ cảnh vệ. Thanh Thanh thật thật điền khách tới thăm thân phận sau đó, Tổ Cạ Dẹ lúc này mới mang lấy cái rổ cùng Lý U Bồ hai người đi tới một chỗ 10 điểm không đáng chú ý chung cư trước. Ở nhân viên công tác dẫn dắt xuống, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy một vị mặc lấy áo gió màu nâu, biểu tình lạnh lùng người. Bà Sì đại ca, ta đem người cho mang đến. Ân, ngồi đi, chờ ta trước xử lý cái văn kiện. Ngài bà Sì lời nói 10 điểm lạnh lùng, phản phất là gió lạnh đồng dạng không có chút nào nhiệt độ. Nhưng chỉ có người quen biết hắn mới rõ ràng, hắn đây đã là nhiệt tình biểu hiện. Tổ Cạ Dẹ cùng hắn quan hệ tư nhân rất không tệ, mới có đãi ngộ như vậy. Nếu tới người là Lù Dìn Kỳ, ngài bà sĩ rất có thể sẽ trực tiếp không nhìn hắn. Gian phòng này trang hoàng 10 điểm cũ kỹ, bên cửa sổ trên giá sách đã tích đầy thật dày cho bụi. Trừ thường xuyên đi lại địa phương, còn lại sàn nhà cũng đều là xám xịt. Chỉ có bà sĩ trước người trên bàn làm việc chồng chất đầy cao ngất văn kiện cùng đủ loại tờ giấy. Cái rổ cùng Lý Ú Bùa ở tiếp khách khu trên ghế sofa ngồi nghiêm chỉnh, mà Tổ Cạ Dẹ liền 10 điểm nhẹ nhõm. Chính hắn chạy đến sát vách đi mượn ấm nước nóng cho bản thân ngâm chén trà, còn thuận tiện hỏi hai người có cần hay không. Chờ qua tới hơn 10 phút sau đó, một cái lạnh lùng âm thanh mới bỗng nhiên từ phía trước truyền tới. Đây chính là Luzinski tên kia tiến cử qua tới người. Chương 484, bộ bảo vệ bà sĩ khảo hạch. Chương 484, bộ bảo vệ bà sĩ khảo hạch. Cứ việc cùng Luzinski tầm đó có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cân đoán, nhưng bà sĩ lại hết sức rõ ràng tên kia nhân phẩm. Luzinski với ai đều có thể tán gẫu đến tới, hắn là cái rất có thể người kết giao bằng hữu. Người ngoài nhìn đến Luzinski tác phong đều sẽ cho rằng hắn là loại kia có thể vì bằng hữu không tiết mạng xuống người, nhưng chỉ có bằng hữu quen thuộc mới biết được Luzinski là cái 10 điểm có nguyên tắc người. Ẩn dấu lấy nhiệt tình dưới bề ngoài chính là Luzinski tinh thông tính toán một mặt, hắn chưa từng như bản thân biểu hiện ra đến dạng kia nghĩa khí giang hồ. Luzinski rất hiểu người với người ở trung tâm đó các loại phân cấp, hắn sẽ không tùy tiện cầu người, càng sẽ không tùy tiện giúp người. Chí ít bà sĩ là như vậy đi đánh giá Luzinski. Hắn hết sức rõ ràng đối phương tuyệt đối sẽ không cho bản thân tiến cử không thích hợp người qua tới, cũng rất tò mò trước mắt hai người này là làm sao đi vào Luzinski tên kia pháp nhãn. Cái rồ cùng Lý Ủ Bồ đúng không? Là, ngài bà sĩ, ta là cái rồ, nàng liền là Lý Ủ Bồ. Bà sĩ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hắn thình lình một câu nói liền khiến cái rổ mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc này hắn đều có chút không hiểu rõ, bản thân đây là bị mang đến địa phương nào đâu. Hắn suy nghĩ nơi này cũng không giống quân cách mạng bình thường bộ ngành A. Không biết có phải hay không là từ vẻ mặt đoán được cái rổ ý nghĩ, bà sĩ lạnh lùng trả lời một câu, tự giới thiệu bản thân một chút, chúng ta là một cái mới thiết lập bộ ngành, tên đầy đủ đến lúc đó chính ngươi xem, tên cứ gọi tắt liền tên là bộ bảo vệ. Đột ngột vừa nghe giống như là nhà xưởng gác cổng đồng dạng tồn tại, nhưng chúng ta vừa vặn liền làm cái này. Bà sĩ không nói nhảm. Hắn trực tiếp cắt vào chủ đề giới thiệu cái này mới thành lập bộ ngành. Tiểu tử gián điệp vật này ngươi biết ta? Biết. Vậy thì tốt. Ngài bà sĩ rời khỏi vị trí của bản thân, từ trong ngăn kéo cầm ra một đĩa nhỏ điểm tâm đi tới tiếp khách khu ghế sofa cái này. Ăn chút đi, cái này bánh bích quy là phu nhân ta nướng, nhưng ta cũng không phải là đặc biệt ăn được loại này quá ngọt hương vị. Ở bà sĩ mời xuống, mấy người đều cầm một ít, cắt lộ cùng Lý Ú Bố đều chỉ là cầm một hai phiến, chỉ có Tổ Cạ Dẹ không chút nào khách khí đem đĩa cho nâng lên. Bà sĩ đại ca, ta đi cạnh cửa ngồi lấy thổi một chút gió, các ngươi trò chuyện. Tổ Cạ Dẹ rất thức thời đi ra ngoài, hiện tại trong căn phòng liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Bà sĩ tiếp tục nhặt lên chủ đề trước đó nói, đã ngươi biết gián điệp là thứ gì, như vậy đối với công việc của chúng ta hẳn là có thể lý giải. Chúng ta bộ bảo vệ cần phải làm là bắt gián điệp, vừa nghe là công việc này cái rổ hai người trong nháy mắt liền nghiêm túc, với tư cách quân cách mạng một phần tử, bọn họ đối với gián điệp loại vật này tự nhiên là không thích. Đồng thời Cái Rồ cũng coi như minh bạch cái ngành này đặc biệt bầu không khí rốt cuộc là từ đâu mà tới. Ở đại khái quan sát cử động của hai người sau đó, bà sĩ cầm ra vài trang tư liệu, phía trên là Cái Rồ cùng Lý U bộ tin tức thân phận cùng Luzinski đối với bọn họ đánh giá. Các ngươi trước đó trải qua ta xem qua, hiện tại ta hỏi ngươi một cái vấn đề Cái Rồ. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội khiến ngươi trở lại một ngày kia buổi sáng, ngươi có thể hay không cứu vớt bạn của ngươi Lơ, cùng dùng phương pháp gì đi cứu hắn? Bà sĩ mà nói đem Cái Rồ cho mang về hắn không phải là rất muốn hồi ức đoạn ký ức kia, nhưng cái vấn đề này lại sâu sâu hấp dẫn lấy hắn. Lơ là hắn nhiều năm bạn tốt, cuối cùng là bị bản thân anh họ Peter cho hại chết. Nếu như bản thân có cơ hội có thể quay về đến cái kia sáng sớm mà nói. Cái Rồ suy tư lấy, trải qua một hồi sau đó hắn trả lời đến, ta sẽ cứu hắn, ta sẽ mang lấy hắn cùng một chỗ vận thi thể đi ngoài thành, cùng một chỗ đi ngoài thành mua tháng tuổi. Ồ, vậy nếu như vậy mà nói, trong khách sạn công việc nhưng là không có người tới làm, ta nghĩ ngươi cậu hẳn là sẽ không bỏ qua cho các ngươi à. Nhìn ra được bà sĩ đối với Cái Rồ trải qua hết sức quen thuộc, liền ngay cả cái kia đã bị hắn một côn sắt đập chết cậu đều biết. Cái Rồ ngạc nhiên ở đối phương đối với bản thân hiểu rõ, nhưng không có khiến phần này ngạc nhiên ảnh hưởng đến phán đoán của bản thân. Hắn tiếp tục trả lời, ta cậu là cái người hỏi, hắn sẽ đem chúng ta hướng chết đánh, nhưng tuyệt đối không dám đem chúng ta đều đánh chết. Đánh chết ngày mai liền không có người giúp hắn làm việc. Cái Rồ lo dịp rất rõ ràng, so lên lưu lấy lờ một người ở quán rượu không cẩn thận bị đập chết, hai cá nhân cùng đi ra sau đó bị đánh một trận tình huống liền là lựa chọn tốt nhất. Đối với câu trả lời của hắn bạ sĩ không có ngay lập tức cấp cho trả lời, là tốt là xấu đều không rõ ràng. Hắn chỉ là cúi đầu ở cái kia vài trang trên báo cáo tùy ý đánh mấy cái câu, tiếp lấy tiếp tục hỏi, tốt, cái vấn đề kế tiếp. Nếu như lúc đầu Lý Vũ Bộ cha không có cho ngươi khoản tiền kia, ngươi sẽ còn mang lấy cô nương này cùng một chỗ vào thành sao? Bà sĩ mà nói khiến Cái Rồ lông mày trong nháy mắt nhíu lại, phía sau hắn Lý Vũ Bộ cũng ngẩng đầu lên sửng sốt mà liếc nhìn bà sĩ, nhưng lại bị đối phương lạnh lùng thần sắc bị dọa trở về. Sau cùng chỉ có thể lặng lẽ nhìn hướng nghiêng phía trước Cái Rồ, đang mong đợi câu trả lời của hắn. Cái Rồ ở trên cái vấn đề này không có mảy may xoắn xuýt, hắn lập tức trả lời, ta khẳng định sẽ. Vì cái gì? Ngươi hẳn là biết rõ đoạn thời gian kia khổ mỉn sợ vào thành thuế có bao nhiêu cao. Ngươi cùng bạn của ngươi lỡ đã thoát khốn, mang nhiều một người trở về cậu ngươi đoán chừng thật sẽ đem ngươi đánh chết đả thương, mà cô nương nhỏ này đoán chừng cũng sẽ bị hắn cho bán đến một ít không tốt địa phương đi. Ngài bà sĩ đem một cái gian nan lựa chọn đẩy đến Cái Rồ trước mặt, hắn chỗ miêu tả tình huống hoàn toàn là căn cứ vào hiện thực tốt nhất thiết tưởng, liền ngay cả Lý U Bộ cũng vì Cái Rồ lựa chọn lo lắng. Bởi vì bất kể xem làm sao hắn bạn bè lỡ cùng tiểu cô nương Lý U Bộ tầm đó đều tồn tại một cái lẫn nhau xung đột lựa chọn. Song Cái Rồ ở cái vấn đề này trả lời lên liền không có mảy may do dự, hắn trực tiếp đánh gãy bà sĩ mà nói, ngài mặc kệ ngươi cho ra cái dạng gì vấn đề, lựa chọn của ta cũng chỉ có một cái, vậy liền mang Lý Vũ bà rời khỏi cái chỗ kia. Vì cái gì? Ngài bà sĩ không có bởi vì đối phương đánh gãy mà tức giận, hắn niết lên chân hai tay che ở trên đầu gối có chút hăng hái mà hỏi, là tình yêu sao? Có, nhưng tuyệt không chỉ là tình yêu. Cái Rồ mà nói khiến Lý Vũ bồ trong nháy mắt đỏ mặt, mà giải thích của hắn cũng khiến bà sĩ lau mắt mà nhìn. Bạn của ta lỡ đã chết rồi, hiện tại ta cũng biết Lý Vũ bà là cái thế nào cô gái tốt, ta không muốn vì ngài ngươi đưa ra giả thiết liền từ bỏ nàng. Ta cũng sẽ không vì một cái giả thiết liền đi từ bỏ ta cuộc sống bây giờ, đây chính là đáp án của ta. Ngài, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái Rồ nghĩa chính ngôn từ nói lấy, lời của hắn nói năng có khí phách bao hàm một cái 17 tuổi thiếu niên quyết tâm cùng ý chí. Ba, ba, ba. Ngài bạ sĩ vỗ tay, khoe miệng hắn dương lên một ít đường cong vỗ tay nói, hoàn mỹ trả lời, rất có Luzinski phong phạm, nhưng hy vọng ngươi sau đó chớ học hắn cái kia phong tao tác phong liền được. Nghe đến bạ sĩ tiếng ca ngợi, Cái Rồ treo lấy trái tim cũng coi như là để xuống, hắn nháy mắt hỏi, như vậy ngài chúng ta là hợp cách đâu? Không. Ngài bạ sĩ buông tay. Ta tổng hợp đánh giá xuống phát hiện, các ngươi không thích hợp chúng ta bộ ngành. Nhưng sát bách Luzinski nơi đó còn có cái bộ ngành mới, khả năng càng cần các ngươi. Chương 485, lại lần nữa thừa kế khách sạn sẽ Phật chương 485, lại lần nữa thừa kế khách sạn sẽ Phật Cái Rồ công việc mới khiến hắn cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn, mà hắn sau đó giảng thuật sự tình cũng khiến Cái Rồ kinh ngạc không thôi. Ta xem qua tư liệu của ngươi, bao quát chính ngươi cũng không biết những cái kia. Khổ minh sở khách sạn sẽ Phật có một nửa quyền sở hữu là thuộc về mẹ ngươi, ta nghĩ ngươi cậu từ trước đến nay đều không có cùng ngươi nói qua chuyện này à. Chuyện này Cái Rồ cũng là lần thứ nhất biết, hắn rất ngạc nhiên ở vì cái gì bà sĩ có thể so bản thân người trong cuộc này càng rõ ràng những thứ này. Nhìn lấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, bà sĩ hảo tâm nhắc nhở nói, đây đã là lần thứ ba, lại xuống một lần ta hy vọng ngươi có thể đem biểu tình cho dấu kỹ. Đúng, cái này ngươi cầm đi. Bà sĩ đưa tới một phần di chúc cùng kế đất, xem ra hẳn là có rất nhiều năm, phía trên vừa bạn liền biết lấy khách sạn sẽ Phật thừa kế vấn đề. Cái Rồ cậu cùng mẹ hắn một người phân đến khách sạn một nửa quyền tài sản, hắn cậu có khách sạn lầu 1, mẹ hắn có khách sạn lầu 2. Nhìn lấy ra tới Cái Rồ ông ngoại ở lập phần này di chúc thời điểm là hy vọng hai anh em gái bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc Cái Rồ cậu là tên hỗn đản, mức cực hạn lợi mình hỗn đản. Tốt, đồ vật cho ngươi. Cậu ngươi hạ chàng chính ngươi rõ ràng, anh họ ngươi tên ngu xuẩn kia khắp nơi tuyên dương là ngươi đánh chết hắn. Nhưng rất nhanh gian này khách sạn liền bị bản địa bang phái cho chiếm trước, chính hắn cũng ở vài ngày sau bởi vì say rượu nguyên nhân chết đuối ở mương nước bẩn bên trong. Từ khi bị tổ cạ rẻ cùng Luzinski từ sông gọt tờn lên cứu lên tới sau đó, Cái Rồ cũng đã cùng quá khứ của bản thân nhất đao lưỡng đoạn. Hắn không có lại quay về đến qua khổ minh sơ, đồng dạng cũng không muốn đi quan tâm bản thân cái kia khốn nạn anh họ. nhưng không nghĩ tới bản thân không muốn nhớ lại quá khứ vậy mà còn có thể dùng loại phương thức này đuổi theo, nhưng nói như thế nào đâu. Nghe lấy còn rất hạ giận. Đầu kia đường phố đám láng giềng đều cho rằng đây là bang cá sấu nghĩ muốn chiếm trước khách sạn cố ý thiết lập bộ, bọn họ đều không cảm thấy là ngươi giết chết cậu ngươi. Đây là ưu thế của ngươi, mọi người đều cảm thấy ngươi là người tốt. Bà sĩ nói lấy tiếp tục đem một phần khế đất cho đệ trình qua tới, hắn chỉ lấy điều khoản phía trên này nói, đây là bang cá sấu bức bách người cái kia ngu xuẩn anh họ ký nợ nần chuyển nhượng sách, mặc dù phía trên này đồ vật viết hữu mô hữu dạng, nhưng đáng tiếc đám hôn đảng kia vậy mà quên tìm nghị viện thành phố đóng dấu. Cho nên ngươi biết điều này có ý vị gì a? Bà sĩ mà nói khiến cải rổ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, hắn thử thăm dò hỏi, ngài bà sĩ, ngươi là chuẩn bị khiến ta trở về thừa kế gian này khách sạn. Đây vốn chính là ngươi nên được, đứa trẻ. Bà sĩ hai tay đan chéo, mặt không biểu tình mà nói. Nhưng vì cái gì đâu, ngài? Không, ý của ta là ngài không phải là nói muốn đem ta điều đến Luzinski đại ca nơi đó đi sao? Cái rổ vấn đề thoáng cái liền hỏi đến trên điểm mấu chốt, một mực tuân theo ngươi không hỏi ta không đáp nguyên tắc bạ sĩ lần này mới chủ động mở miệng giới thiệu nói, đúng à, đây chính là Luzinski sau đó phải chịu trách nhiệm công việc, cũng liền là chúng ta ngoại sự bộ ngành. Mặc kệ là đối với bên ngoài kinh mậu, đàm phán, câu thông, vẫn là đi liên hệ một ít thân phận người mất cảm, chúng ta luôn không khả năng ngồi ở trong nhà chờ đối phương đến cửa a. Bạ sĩ mà nói cuối cùng cũng khiến cái rổ cùng Lý U bộ lý giải bọn họ sắp sửa xử lý công việc. Nói đơn giản điểm liền là, tổ chức muốn để hắn thừa kế khổ mịn sở khách sạn sẽ phật để làm quân cách mạng đối ngoại một cái trạm tình báo. Sau đó quân cách mạng khẳng định là muốn đem căn cứ địa chuyển di đến vùng núi, nhưng đây cũng không có nghĩa là quân cách mạng liền sẽ từ bỏ ở Bù Nhì Ác bên này bố cục. Khổ mịn sở với tư cách Bù Nhì Ác địa khu duy nhất đồng thời cùng dãy núi dự phần cùng sông gọt tờn giáp giới thành thị, nơi này thế tất sẽ trở thành quân cách mạng đối ngoại giao lưu trạm thứ nhất. Vì vậy quân cách mạng liền nhất định phải ở nơi này thành lập một cái thuộc về bản thân cứ điểm, chuẩn xác mà nói là một cái mang lấy một chút tình báo màu sắc, nửa công khai cứ điểm. Cái rổ với tư cách người bản địa lại có lấy khách sạn quyền kế thừa, phù hợp hoàn mỹ người liên quan chọn nhu cầu. Đến nội an toàn của hắn cũng là không cần lo lắng, rốt cuộc từ trên mặt sáng đến nói hắn tất cả trải qua đều là trong sạch. Đến lúc đó đế quốc thu phục khổ mịn sở sau đó cũng không có khả năng tìm đến hắn cùng quân cách mạng bất luận cái gì liên quan chứng cứ. Nhưng bạn nhất bọn họ giả tạo chứng cứ đâu? Tiểu cô nương Lý Vũ Bộ trước đó một mực không có nói chuyện, nhưng bây giờ lại nâng ra lo lắng của bản thân. Đối với cái này ngài bạ sĩ nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể hướng về sau tới gần, giơ tay nói, khổ mịn sở liền ở vào chúng ta căn cứ địa tuyến ngoài cùng. Đến lúc đó mới lên tới nghị viện thành phố nếu như không hiểu được thể diện, vậy chúng ta liền có thể giúp bọn họ thể diện. Đây chính là ở căn cứ địa bên cạnh mở trạm tình báo ưu thế, có lấy quân cách mạng làm chỗ dựa vững chắc, cái rổ khách sạn cho dù là nửa công khai trạng thái cũng chỉ sẽ khiến quan viên địa phương mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở các ngươi, nếu như không có tất yếu mà nói, vẫn là không nên bại lộ bản thân tương đối tốt. Các ngươi không thể cầm mạng của bản thân đi cược đế quốc quan viên lòng dũng cảm. Bà sĩ nên nói không sai biệt lắm cũng nói xong, lúc này hắn sớm an bài người cũng vừa vặn đến. Cái rổ cùng Lý Vũ Bộ sẽ bị mang đến tiếp thu cơ bản nhất tình báo huấn luyện. Sau đó còn sẽ có chuyên nghiệp ngữ pháp khóa giáo viên qua tới cho bọn họ lên lớp, dùng cam đoan hắn đối với pháp luật đế quốc quen thuộc mức độ. Làm như vậy thứ nhất là vì để cho hắn ở sau đó quân đế quốc chiếm lĩnh khổ mịn sở sau càng thêm thuận tiện thu hồi khách sạn quyền kế thừa, thứ hai cũng là giúp hắn ở sau này kiện cáo trong có thể thành thạo điều luyện. Tất cả chương trình học đều là bạ sĩ tự mình an bài thiết kế, không chỉ là ngữ pháp khóa, hắn còn an bài tài nấu nướng khóa, cất rượu khóa, lễ nghi khóa, thị trường quản lý, kế toán học, cùng hai môn ngôn ngữ chương trình học. Nhìn ra được hắn đã cân nhắc đến cái rổ ở mở quán trọ thì sẽ gặp đến đại bộ phận vấn đề, khả năng duy nhất bỏ sót liền là cái rổ cùng Lý Vũ Bộ hai người có thể hay không trong thời gian ngắn như vậy học được những thứ này. Đối với cái này ngài bạ sĩ biểu thị đó không phải là vấn đề của hắn, đó là hai cái này người trẻ tuổi vấn đề của bản thân. Hắn đã đem tài nguyên an bài quá khứ, có thể hay không lãng phí liền xem hai cái này người trẻ tuổi tạo hóa của bản thân. Đem phong thư này giao cho tung đội 101 Luzinski, liền nói cho hắn ta đã hoàn thành thỉnh cầu của hắn. Ngài bạ sĩ vốn là nghĩ muốn nói mấy câu lời nói châm chọc, nhưng lời đến khóe miệng liền mất xuống. Rốt cuộc nghĩ lấy Luzinski lúc đầu cầu bộ dáng của hắn, bà sĩ khoe miệng cũng không khỏi ngẩng lên. Hắn cũng không phải chán ghét Luzinski người này, chỉ là không thích đối phương bộ kia điệu bộ mà thôi. Trên một điểm này tính cách của hắn cùng Sở Tạ Lìn rất giống, đều là trầm mặc ít nói, hành sự quả quyết, cộng thêm một chút xíu đơn giản thô bạo thủ đoạn cường ngạnh. Bất quá loại tính cách này vừa vặn liền rất thích hợp hắn hiện tại đang xử lý công việc. Mới vừa kết thúc một sự kiện ngài bà sĩ nhàn rỗi, mở ra ngăn kéo tìm tòi lấy phát hiện ít đồ vật gì. Hắc, ta đều quên bánh bích quy bị tổ cạ dẹ cho bưng đi. Bà sĩ nhẹ nhàng nói lầm bầm. Sau đó tiếp một khắc một cái tiếng gõ cửa rồn rập vang lên. Đi vào, nói. Báo cáo bà sĩ trưởng quan, chuyện lớn, ngài gọt lọt vào ám sát. Chương 486, bà sĩ hiện trường thăm dò chương 486, bà sĩ hiện trường thăm dò nghe gọt lọt bị ám sát tin tức sau. Bà sĩ ngay lập tức không có quan tâm gọt lọt tình trạng cơ thể, mà là nhanh chóng an bài nhân thủ tiến về các nơi cửa thành cùng hai nơi cảng. Bọn họ bộ bảo vệ người ở ngay lập tức phong tỏa lại toàn bộ thành thị, mà bà sĩ cũng vừa vặn dẫn người đổi tới hiện trường vụ án. Thích khách bắt đến sao? Báo cáo bộ trưởng, thích khách lành nghề hung thời điểm tại chỗ liền bị kích choáng, là giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ ra tay. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ổ. Bà sĩ có chút nghi hoặc nói lấy, chẳng lẽ là thương nghị cơ giáp giá thời điểm? Bà sĩ nghi vấn đạt được khẳng định, thích khách liền là ở quân cách mạng cùng liên minh mới vừa thương nghị tốt cơ giáp giá thời điểm phát động tập kích. Đối phương giấu ở liên minh bên kia người phục vụ trong đoàn, đương lấy cho gọt lọn đệ chỉnh trà uống cơ hội phát động tập kích. Hắn ám sát rất thành công, tại chỗ liền dùng dao găm đâm xuyên gọt lọn cổ, sau đó thích khách liền chuẩn bị dùng bom khói chạy trốn. Rất hiển nhiên thích khách thủ pháp hết sức quen thuộc, nhưng tình báo của bọn họ công việc lại làm đến không phải là rất tốt. Thích khách cùng cái khác người sau lưng hiển nhiên không có dự liệu được quân cách mạng sẽ mang lấy một cái giám mục qua tới đàm phán, càng không khả năng nghĩ đến ngồi ở gót lọn bên cạnh tiểu lão đầu liền là giám mục Bèn Nệ Tì Ổ. Thích khách bom khói bị lao giám mục một phát thánh quang lấp lánh cho xua tan, bản thân hắn trong một phát thần thánh chi truy hôn mê bất tỉnh. Mà giám mục Bèn Nệ Tì Ổ còn ở ngay lập tức liền dùng thánh quang thuật pháp đem gót lọn từ trên con đường tử vong kéo lại. Hiện tại ngài gót lọn đã chuyển rời đến thứ nhất đội chữa bệnh, bác sĩ Fuzz đem vết thương lại lần nữa khâu sau đó, hiện nay đã chuyển di đến thứ hai đội chữa bệnh an dưỡng. Phía trước tình huống đại khái tựa như vị này tiểu đồng chí nói đồng dạng, gót lọn bản thân hiện tại cũng không nguy hiểm tính mạng, vấn đề lớn nhất là mất máu quá nhiều dẫn đến bị sốc. Nhưng bác sĩ Fuzz cũng hoài nghi hắn bị sốc khả năng không chỉ là mất máu đơn giản như vậy, xác suất rất lớn là bởi vì thời gian dài siêu phụ tải công việc dẫn tới. Vậy liền nhiều an bài một ít lực lượng phòng ngự quá khứ, khiến ngài gót lọn hảo hảo nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Bác sĩ đã rõ ràng sự kiện toàn cảnh, hiện tại đi tới vụ án phát sinh địa chi sau liền hỏi ra cái vấn đề thứ nhất, thích khách hiện tại thế nào đâu? Báo cáo bộ trưởng, đang bị bác sĩ Fuzz cấp cứu. Giám mục Bèn Nệ Tì Ổ xuất thủ thời điểm không dừng lực, kém chút đem người cho đập chết. Bà sĩ nhẹ nhàng gật đầu, đã thích khách không có ngay tại chỗ tử vong, như vậy vấn đề liền không lớn. Sau đó hắn lại hỏi vấn đề thứ hai. Lúc đó ở trong hội nghị thời điểm liên minh bên kia có người nhận ra giám mục Bèn Nệ Tì Ổ không có. Có, bộ trưởng. Cái kia có người trực tiếp điểm xuất giám mục Bèn Nệ Tì Ổ tên sao? Cái này. Không biết liền đi nhanh hỏi. Vâng. Lúc này ở trong phòng họp đã bị thanh không, nhân viên tương quan cũng đều ở gian phòng cách vách nghỉ ngơi chờ đợi chất vấn. Phó thủ rời khỏi cũng không có ảnh hưởng bà sĩ tra án tiết tấu. So lên chất vấn thì khả năng sẽ người nói dối, bà sĩ càng thích trước thăm dò hiện trường sẽ không nói dối chứng cứ. Rất nhanh hắn liền ở trên toa ăn phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Đĩa xuống bị động tay chân, nơi này dao ăn bị trộm đuổi. Bà sĩ ở một bên buồn hoa bên trong tìm đến cắm ở trong đất màu trắng bạc dao ăn, tiếp lấy hắn lại có một cái vấn đề hỏi thăm qua tới. Hội nghị hôm nay là ai đi chuẩn bị? Đối mặt bà sĩ chất vấn, cái quán rượu này người phụ trách bị mang qua tới. Nơi này là liên minh đoàn sứ giả ngủ lại khách sạn, cũng là số lượng không nhiều tránh thoát hoặc giặt chiến dịch hỏa lực vẫn như cũ duy trì lấy nguyên trạng rượu cấp cao cửa hàng. Một lần này hội nghị cũng là liên minh bên kia dẫn đầu, vì vậy tham dự hội nghị địa điểm cũng liền đặt ở liên minh đoàn sứ giả ngủ lại địa phương. Căn cứ khách sạn người phụ trách miêu tả, ở trong hội trường người phục vụ toàn bộ đều là liên minh bên kia tự mang, bọn họ nhiều nhất liền là nhân viên phụ trách vào sân thì quét dọn cùng cơm chưa chuẩn bị. Trừ cái đó ra khách sạn người liền rốt cuộc không có tham dự vào. Nhìn ra được khách sạn bên này là không có trực tiếp manh mối, nhân viên vấn đề vẫn là xuất hiện ở liên minh bên kia. Cái kia tham dự nhân viên danh sách xét duyệt qua không có. Bà sĩ tìm đến quân cách mạng bên này người phụ trách đi hỏi thăm tình huống, mà đối phương trả lời cũng là khẳng định. Tham dự danh sách không chỉ xét duyệt, hơn nữa phía trên cũng đều là tên quen thuộc, vì vậy bọn họ liền cũng không có triển khai càng thêm nghiêm khắc sàng tra. Rốt cuộc tham dự nhân tuyển đã thẩm tra qua rất nhiều lần, ngay trong bọn họ mỗi một người cơ bản đều tham gia qua liên minh cùng quân cách mạng hội nghị. Trải qua nhiều lần như vậy hội nghị đều không có xảy ra chuyện, chỉ có hiện tại một lần này xảy ra vấn đề, hiển nhiên địch nhân khẳng định là trực tiếp vận dụng ẩn nút gián điệp tới làm chuyện này. Bất quá tạm thời không nói liên minh sai lầm cùng đế quốc cường đại, liền đơn thuần quân cách mạng ngoại sự bộ phận sai lầm cũng đã rất nghiêm trọng. Đối với loại này cấp thấp sai lầm, nếu như là đổi lại những người khác khả năng sẽ đem tương quan người phụ trách gọi tới chửi mắng một trận. Nhưng bà sĩ không đồng dạng, hắn trực tiếp lựa chọn coi thường. Bởi vì ở hắn nhìn tới mắng chửi người mặc dù nhẹ nhõm, nhưng dạng kia đã không giải quyết được vấn đề, càng không ở hắn chức quyền phạm vi bên trong, nếu là làm chỉ sẽ lộ ra hắn năng lực thấp. Lúc này trong lòng hắn có một cái phỏng đoán, đó chính là thích khách là từ liên minh bên kia qua tới, nhưng tuyệt không phải liên minh đoàn sứ giả nhân vật trọng yếu, rất có thể là trên nửa đường xe loại kia. Vì nghiệm chứng suy đoán này, hắn còn cần sau cùng một khối ghép hình. Rất nhanh vừa mới trước đi chất vấn tình huống thuộc hạ trở về, hắn nói cho bà sĩ ở trong hội nghị liên minh người bên kia nhìn đến giám mục Bèn Nệ Tì Ổ sau đó hơi kinh ngạc, nhưng đều không có người điểm xuất giám mục thân phận. Tình huống kia rất rõ ràng, cái này thích khách là liên minh tới, nhưng không phải là nhóm đầu tiên, hẳn là phía sau qua tới. Liên minh đoàn sứ giả bên trong là không phải là có đến tiếp sau đổi tới người, hơn nữa còn mang một ít tôi tớ. Đúng vậy, bộ trưởng tựa như là có một người như vậy. Thời điểm trước đó chúng ta đã chế trụ hắn, hiện tại đang thẩm vấn. Bà sĩ nghe đến tin tức này sau đó khẽ gật đầu, xem như là tán thành người một nhà thành tích, cũng không hưởng công hắn một mực bồi dưỡng. Bất quá bà sĩ vui mừng đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì bản thân thuộc hạ hoàn toàn lầm phương hướng. Đầu tiên, không phải là muốn thẩm vấn cái này quý tộc, mà là cái khác có tương tự trải qua quý tộc đều muốn thẩm vấn một lần. Thứ hai, giam quý tộc tùy tiện thẩm vấn một thoáng liền được rồi, không cần thiết lên đại hình, hắn khẳng định là cái đồ ngu, nhưng không phải là chúng ta muốn tìm ngu xuẩn. Đem khách sạn nơi này lục soát lại một thoáng, nếu như không có vấn đề liền đem người cho rút khỏi đi, đợi lát nữa tổ chức một chút nhân thủ ta muốn mang đội đi khu cả mới. Mặc dù không rõ ràng lắm bản thân trưởng quan là cái gì nhận định khách sạn nơi này đã không có người hiểm nghi, nhưng xuất phát từ đối với hắn tín nhiệm, vị này tiểu đồng chí cũng không nói cái gì, chỉ là ngoan ngoãn mà làm theo. Bọn họ bộ bảo vệ người đã sớm kiến thức qua bạ sĩ năng lực, không có người sẽ cảm thấy trên thế giới này sẽ có bạ sĩ trưởng quan bắt không được phạm nhân. Chương 487, Dồn Tàn Dồn chương 487, Dồn Tàn Dồn hợp giặt bến tàu ở ngày mùa thu trong sương sớm tỉnh lại. Ngoại hải tanh nồng gió lôi cuốn lấy nhựa thông mùi, thổi quét qua chồng chất như núi gỗ thông cùng quặng sắt chồng. 10 chiếc treo lấy liên minh lá cờ thương thuyền vừa mới đến cương đang xếp hàng chờ đợi dỡ hàng, các thủy thủ dùng hỗn tạp lấy hai loại ngôn ngữ thô ếch giọng kêu gào lấy bài ca lao động. Mặc áo da dê công nhân bút vác ở ván cầu bên trên qua lại chạy nhanh, mang lấy mắt kiếm gọng vàng kế toán ngồi ở sồi dương lên, nhanh chóng ghi chép lấy giao dịch số lượng. Cách đó không xa, một vị mặc lấy màu xám áo da tử, mang lấy màu đen một bên mũ nam nhân vừa vặn mua tới cách cảng sau cùng một chương mẹ tàu. Dồn tắn dồn là đế quốc sĩ quan tình báo, kinh doanh đế quốc ở Bùn Mì Ác địa khu trạm tình báo. Đế quốc đối với bọn họ loại tin tình báo này quan áp dụng là thầu phụ kiểu nâng đỡ chế độ. Bọn họ đều có lấy trực tiếp hướng tình báo đế quốc tổng cục báo cáo quyền lợi, thủ hạ cũng có bản thân bồi dưỡng thân tín. Chỉ cần đúng hạn cung cấp đế quốc cần tình báo, bọn họ liền có thể đạt được tới từ đế quốc tài chính duy trì. Tình báo càng đáng tin đế quốc cấp cho khen thưởng cũng càng nhiều. Ông nội Dỗn Tặn là tình báo đế quốc tổng cục vương bài đặc công một trong, năm đó liền là dựa vào cái cơ chế này dẫn dắt lấy gia tộc hướng đi giàu có. Lão gia tử ở lúc tuổi già còn bị tới từ đế quốc ngợi khen, được một cái vân tước danh hiệu. Nhưng đáng tiếc cái xưng hô này cũng không thể thay đổi nhà bọn họ huyết thống, cũng không thể để nhà bọn họ trở thành quý tộc thánh huyết một phần tử, càng không thể thừa kế xuống. Theo lấy ông nội Dỗn Tặn qua đời, nhà bọn họ vinh quang cũng một khối vùi vào tới cái kia trắng sồi trong quan tài. Hiện tại bọn họ gia tộc sớm đã không còn năm đó rầm rộ. Đây cũng không phải bọn họ những thứ này kẻ kế tục vô năng, mà là đế quốc cải tổ bản thân tình báo quân sự chế độ. Tùy theo mà đến hệ thống tình báo cải cách để cho bọn họ những tin tình báo này nhân viên công việc càng thêm khó làm. Liên Cầm một lần này sự tình nêu ví dụ, Dỗn Tặn rõ ràng đã đem quân cách mạng tư liệu gửi đi lên, nhưng người ở phía trên lại giống như là cố chấp mà ngu xuẩn trồn đồng dạng, nhất định muốn đối với những tin tình báo kêu bày ra lý giải của bản thân. Hắn rõ ràng đều ở trong báo cáo lặp đi lặp lại đề cập quân cách mạng nhân vật trọng yếu liền là Ngần IE, nó tất cả chiến lược Ngần IE đều có lấy rất lớn quyền quyết định. Quân cách mạng ở trên chiến lược ý đồ cơ bản đều là trong suốt, liền như thế sáng loáng đặt ở trên mặt đài, bọn họ tựa hồ khinh thường ở ẩn nút những đồ vật này. Cái này vì Dỗn Tặn thu thập tình báo cung cấp cực lớn tiện lợi, nhưng làm sao địch nhân của hắn không ở Độc Giặc mà là ở quân đế quốc sự tình báo tổng cục. Bản thân đều đã đem tình báo tương quan cùng phân tích đệ trình đi lên, nhưng cấp trên quan văn lại giống như là đầu góc bị gầu cho gặm một khối đồng dạng, kiên định cho rằng gọt lọn mới là quân cách mạng chân chính người lãnh đạo. Nếu không phải là bản thân không có cái năng lực kia, Dỗn Tặn đều muốn đem tình báo đế quốc tổng cục quan viên cho ấn ở trong nước, xem một chút đầu của bọn họ rốt cuộc có thể hay không cùng thủy dung làm một thể. Bản thân rõ ràng đã làm đến tốt nhất, nhưng chính là bởi vì cấp trên tự cho là đúng, đem sự tình cuối cùng làm nền. Như vậy biệt quốc tâm thái, Dỗn Tặn cha cùng mấy cái chú liền thiết thực thể hội qua. Cấp trên làm quan thành sự không có bại sự có dư, vừa ra sự tình liền sẽ bắt bọn họ loại này không có quan không có tước người đi đỉnh nổi. Dỗn Tặn gia tộc đã bởi vì loại chuyện này tổn thất một đời người, bằng không thì cũng không có khả năng khiến chỉ có 42 tuổi Dỗn Tặn dồn tiếp nhận gia tộc gánh nặng. Hiện tại a, ta có thể hay không còn sống trở về đều là vấn đề. Dỗn Tặn từ trong túi áo lấy ra một cây thuốc lá, rạch ra một cây diêm đốt nó. Một trận khói mù lượn lờ sau đó, hắn nhìn lấy bận rộn càng suy nghĩ xuất thần. Có đôi khi hắn đều hoài nghi bản thân đối với đế quốc trung thành đến cùng còn thừa lại nhiều ít. Dù sao không có khả năng giống như lão gia tử niên đại đó đồng dạng cử chỉ điên rồ liền đúng rồi. Ở mất đi cha cùng hai cái chú sau đó, Dỗn Tặn triệt để biến thành người cô đơn. Đế quốc trả tiền hắn sẽ làm sự tình, cho đất nhiều liền toàn tâm toàn lực đi làm, cho ít liền dựa theo điều lệ tới, kẹp lấy điểm cho phục vụ. Trừ cái đó ra, hắn còn tiếp đến qua không ít đế quốc quyền quý đơn đặt hàng. Trước đó tổng đốc Bùn Nhỉ Ác liền là hắn hộ khách cũ, hắn rất thích đối phương xài tiền như nước dáng vẻ. Vì vậy tại thăm dò liên minh công nhân tình báo thời điểm liền đặc biệt để bụng, còn giúp đỡ tổng đốc cho cái kia không ổn định tổ chức trộn lẫn không ít hạt cát vào. Liền ngay cả đơn đặt hàng hoàn thành sau đó, hắn phát hiện liên minh công nhân gọt lọn phái cùng lần ý e dẫn đầu đội du kích sát nhập thời điểm, còn miễn phí nhắc nhở đối phương. Đáng tiếc quân cách mạng thế lực thực sự quá lớn, hắn với tư cách tình báo thu thập cùng phân tích lên nhân viên chuyên nghiệp, đã có thể nhìn ra được ngay lúc đó thế cục đã thối giữa đến chưa pháp thu thập dáng vẻ. Cho dù có thể ngăn cản lại quân cách mạng ở thành thị tấn công, nhưng chỉ cần chờ nhóm người này đảo vong ngoài thành, liền tất nhiên trở thành tổng đốc Bùn Nhỉ Ác vùng đi không được các ngộng. Ngoài thành địch nhân có thể so với trong thành khó diệt nhiều. Rốt cuộc dùng Dỗn Tặn gia tộc hiện tại năng lực, bọn họ là rất khó đem mạng lưới tình báo cho phát triển đến phía dưới thôn trấn bên trong đi. Quân đế quốc gia thành liền là một đám người mù, chỉ cần quân địch có thể nắm lấy thời cơ, nhất định có thể đánh bại dễ dàng tổng đốc quân đội. Một điếu thuốc thời gian rất dài, có thể khiến Dỗn Tặn hồi ức xong trước kia tất cả trải qua, nhưng là lại rất ngắn, bởi vì tàn thuốc đều chất đống ở dưới chân vậy mà còn không đợi đến phát truyền thời điểm. Dỗn Tặn lần này là ôm lấy hẳn phải chết giác ngộ đi thiết kế ám sát gọt lọn hành động. Hắn biết ám sát gọt lọn không có bất kỳ ý nghĩa gì, dùng gia tộc bọn họ hiện tại năng lực, cho dù làm đến ám sát liền không có khả năng toàn thân mà lui. Nhưng thay vào đó là phía trên mệnh lệnh bắt buộc, đã ở hạch tâm tình báo cung ứng lên phạm sai lầm lớn hắn không thể không đi chấp hành. Bằng không, hắn thế tất đi lên tra hắn một đời người kia kết cục. Dỗn Tặn không muốn chết, càng không muốn chết như vậy không minh bạch. Thích khách là hắn sớm sai người ở liên minh bên kia an bài, ở thị trường nô lệ dùng thuê tôi tớ thân phận đáp vào một vị nào đó quý tộc đội ngũ. Liên minh bên kia sẽ nói hỉ rột lời nói người không nhiều, ở nô bộc bên trong liền càng thêm hi hữu. Dỗn Tặn tin tưởng liên minh quý tộc nhất định sẽ vì nhanh gọn mà đi chủ động xem nhẹ vấn đề an toàn. Rốt cuộc hắn cũng không ít ở đế quốc luật pháp lôi thủng cho phép trong phạm vi phục vụ qua liên minh bên kia, hắn thực sự quá rõ ràng cái nhóm này liên minh quý tộc điều tính. Rất hiển nhiên kế hoạch của hắn rất thành công, thông qua liên minh bên kia thám tử hắn đơn giản mà liền đạt được rất nhiều tình báo có giá trị. Hắn tự nhận là bản thân thao tác tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, nếu không phải là đế quốc lần này ép rất gắt, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha đầu tuyến này. Phải biết bồi dưỡng như vậy một cái tử sĩ đã hao hết cha hắn một đời người kia nội tình, hiện tại bản thân xem như không có gì cả. A, không đúng, nào có cái gì không có gì cả. Dồn tắn lại một lần lấy ra một cây thuốc lá, cho bản thân đốt lên sau đó, hắn nhàn nhã dựa vào càng sau thuyền phòng trên đế, chậm rãi nói, cái này còn không có lấy một đám nghĩ muốn bắt giữ người của ta sao? Nhìn lấy đã vây quanh lên tới đám người, dồn tắn hai tay nhất cử, ta đầu hàng, bắt giữ ta thời điểm mời văn minh một điểm. Chương 488, đánh cược dồn tắn gia tộc đề nghị chương 488. Đánh cược dồn tản gia tộc đề nghị bà sĩ quả nhiên không có thẹn với thuộc hạ kỳ vọng, trên đời này phảng phất liền không có hắn bắt không được địch nhân đồng dạng. Ở hắn thăm dò xong tình huống hiện trường sau, hắn liền ngay lập tức kết luận hung thủ tuyệt không chỉ một người. Ở hiện trường chỉ là người thi hành, mà thiết kế tất cả những thứ này người nhất định còn giấu ở trong thành. Kỳ thật từ liên minh bên kia truyền tới đế quốc liên quan tới quân cách mạng tình báo sau đó, bà sĩ liền ý thức được bọc giặt trong thành liền có địch nhân gián điệp. Mặc dù đế quốc tình báo là có vấn đề, không biết tình huống gì lại đem quân cách mạng cao tầng cho chia cái 369 loại, gần IE cùng sở tạ lìn đều xếp tới danh sách phía sau cùng đi. Đối phương cái này thao tác nhìn lấy 10 điểm khôi hài, nhưng không xem sắp xếp chỉ nhìn danh sách mà nói, liền là hết sức chính xác. Quân cách mạng hiện tại bộ ngành người phụ trách, trừ hắn ra cơ bản đều ở phần danh sách này phía trên. Bà sĩ hết sức rõ ràng điều này có ý vị gì, hắn cũng vẫn muốn bắt lấy cái này gián điệp, nhưng đáng tiếc đối phương giấu đi rất sâu một mực không có manh mối. Nếu không phải là bởi vì lần này sự kiện bộc phát, khả năng hắn ở rời đi hoặc giặt trước đó cũng không cách nào bắt giữ đối phương. Rất hân hạnh được biết ngươi, ngài, ngưỡng mộ đã lâu a. Bà sĩ vừa vào cửa liền lạnh như băng đánh cái chào hỏi, Dỗn Tắn liền ngồi ở giữa phòng trên ghế. Biểu tình của đối phương nhìn lấy rất là nhẹ nhõm, không có nửa điểm thận trọng, thấy thế nào cũng không giống là bị bắt giữ, càng giống là qua tới du ngoạn đồng dạng. Bà sĩ CFIS, ta nhớ được ngươi. Dỗn Tắn lớn tiếng dọa người mà nói, ngươi cùng vợ ngươi đều ở hạch tâm bộ ngành công việc, đều là nguyên khách sạn Hoa Kim tức nhân viên, ngươi vẫn là cùng Luzinski cùng một chỗ bị từ tầng hầm giải cứu ra. Liên quan tới tình báo của ngươi không nhiều, chỉ là biểu thị ngươi ở thành dưới đất phòng bị đội bên kia đâu công việc. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là cái tiểu nhân vật đâu, không nghĩ tới là đồng hành a. Dồn căn bản liền không có che giấu thân phận của bản thân, hắn tựa hồ đối với quân cách mạng tình báo hiểu rõ rất nhiều, cái này dẫn tới bạ sĩ hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết những đồ vật này? Dồn tàn hướng về sau lưng ghế tựa tới gần, hai tay hắn giao nhau đặt ở bụng cái kia, tiếp lấy lại rút ra tay phải, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ nói, phân tích. Các ngươi rất nhiều tin tức đều là đối ngoại công khai, ta chỉ cần ở thời điểm dùng cơm tìm người sau khi nghe ngóng liền biết. Nhưng dạng kia tin tức rất nhiều, cũng 10 điểm phức tạp, bạ sĩ nói mà không có biểu cảm gì lấy. Mà đối phương hiển nhiên cũng không phải là rất để ý cái vấn đề này. Cái kia không có vấn đề, thu thập tin tức sau đó phân tích ra cái nào là chính xác, cái nào là khoác lác, đây là chúng ta nghề này thao tác cơ bản. Không có cái gọi là mấu chốt tình báo, tất cả tình báo đều là chúng ta từ phi thường vụn vặt trong tin tức phân tích sửa sang lại. Nói ra không biết ngươi tin hay không, ta còn cầm tới qua đại học hỗn độc ngành toán học học vị, cùng ngài gọt lọn vẫn là một cái trường học bạn cùng trường đâu. Bà sĩ ở trên bản bút ký nghiêm túc ghi chép lấy dồn tặng nói qua lời nói, hắn nghe ra được đối phương đối với bản thân phần này trình độ 10 điểm kiêu ngạo. So lên vị này cao tài sinh, chỉ lên qua một đoạn thời gian trung học bà sĩ hiển nhiên chỉ cầm tới xã hội đại học bằng tốt nghiệp. Bất quá trình độ lên trên lệnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn đối với sự tình phán đoán, càng sẽ không ảnh hưởng đến hắn là thẩm vấn tiết tấu. Đối phương lớn tiếng dọa người cách làm đích sắc ở một mức độ nào đó không chế quyền phát biểu, chủ đạo giữa bọn họ đối thoại, nhìn ra được đối phương ở phương diện này đích sắc rất chuyên nghiệp. Nhưng đối với ngài bà sĩ không có vấn đề, đối phương điểm này mánh khóe hắn có rất nhiều biện pháp đi ứng đối. Kiên nhẫn nghe đối phương giảng xong trong trường học một loạt trải qua, cũng gật đầu đáp lời đối phương nâng ra toán học ở tình báo phân tích trong ứng dụng. Ngài bạ sĩ một mực ở nghe, nhưng cũng một mực không dành cho đối phương trả lời. Chỉ là đơn thuần với tư cách một cái người nghe, không cùng Dỗn Tản tiến hành bất luận cái gì ảnh hưởng lẫn nhau. Chờ đối phương đều nói miệng đắng lười khô sau đó, hắn mới lạnh lùng hỏi, nói xong sao? Dỗn Tản bất đắc dĩ gật đầu. Cái kia tốt, ta bắt đầu hỏi đi. Đầu tiên lần này ám sát là ngươi kế hoạch sao? Dỗn Tản gật đầu, vừa định muốn nói một ít vì cái gì bạ sĩ liền ngắt lời hắn tiếp tục hỏi, thích khách là ở liên minh bên kia lên thuyền đúng không? Dùng hiểu hi rốt lời nói vì dụ hoặc, khiến liên minh ngu xuẩn quý tộc mua sau đó cùng một chỗ qua tới đúng không hả? Liên tiếp hai cái vấn đề hỏi đến rất nhanh, Dỗn Tắn đều gật đầu thừa nhận. Nhìn tới cái này tên là bạ sĩ gia hỏa trình độ cũng không tệ a. Dỗn Tắn ở trong lòng cảm thán nói, không chỉ là cái này hình sự trinh sát trình độ, liền đối phương bảo mật năng lực cũng rất nhất lưu. Hắn biết quân cách mạng đại bộ phận cao tầng động tĩnh, cũng biết giám mục bèn nghệ tỷ ổ liền ở quân cách mạng trong đội ngũ, nhưng chính là không biết nguyên lai gia hỏa này cũng phụ trách một cái hạch tâm bộ ngành. Bạ sĩ vấn đề rất nhiều, hơn nữa hỏi đến rất nhanh, cơ bản đều không làm sao cho Dỗn Tắn cơ hội phản ứng, hắn đều chiếu chỉ toàn bộ trả lời. Mãi đến đối phương thình lình tới một câu, các ngươi theo liên minh phái tới gián điệp không chỉ cái này một cái a. Người khác ta không biết, dù sao ta liền an bài cái này một cái. Dỗn Tắn lúc này đã có chút mỏi mệt, hơn 40 tuổi người thực sự không có cách nào cùng người trẻ tuổi chịu được đi. Ở bạ sĩ hỏi ra cái vấn đề này sau đó, hắn liền biết đối phương là ở thăm dò hắn. Hắn cũng lời che giấu, trực tiếp nói, các ngươi muốn hỏi điều gì trực tiếp hỏi a, dù sao đế quốc bên kia ta đã là không thể quay về. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đem người nhà cho tiếp đến, ta ngược lại là rất tình nguyện cho các ngươi cung cấp một ít đế quốc tình báo. Một ít? Cụ thể là cái nào? Bà sĩ hiển nhiên thấy hứng thú, bất quá đối với Dồn Tản giống thật mà là giả hứa hẹn hắn không có lựa chọn trực tiếp tin tưởng, mà là chuẩn bị khiến đối phương bản thân đem thẻ đánh bạc mang lên bàn. Mắt thấy người trước mặt không phải là cái dễ lừa gạt, Dồn Tản cũng là trong lòng quét ngang, dứt khoát trực tiếp chơi một tay toa cấp tiểu đàm phán. Hắn trực tiếp bại lộ bản thân ở Bù Nhì Ác địa khu trạm tình báo, cũng nói cho chính bạ sĩ ở Hộp Giặt mấy cái ẩn thân địa điểm. Ở trong đó có ta thu thập tới một ít tư liệu, phân tích của ta đoàn đội cũng ở trong đó một gian chung cư cái kia, các ngươi có thể tự mình đi nghiệm chứng. Nghĩ muốn đế quốc tư liệu cũng có thể, chỉ cần các ngươi dám tín nhiệm ta, trả tiền ta liền cho ngươi mang tới các ngươi nghĩ muốn tình báo. Dồn tắn 10 điểm hào phong nói lấy, bởi vì sợ đối phương không đáp ứng hắn còn chủ động thêm vào thẻ đánh bạc nói, các ngươi có thể không tin tưởng ta là người, nhưng cũng mời nhất định phải tin tưởng tiền tài lực lượng. Công tác tình báo là phí tiền sống, tiền nào đồ nấy là chúng ta nghề này thiết luật. Chí ít ta báo giá cùng năng lực, ở toàn bộ ngành nghề bên trong đều là có thể tin cậy. Dồn tắn không che giấu chút nào nghĩ muốn vì quân cách mạng hiệu lực ý nghĩ, cái này không chỉ là hắn duy nhất sinh lộ, càng là một lần liên quan đến bọn họ toàn cả gia tộc đánh cược. Tựa như ông nội hắn năm đó cược thắng đế quốc đồng dạng, hắn hiện tại cũng chuẩn bị cược quân cách mạng chiếc thuyền này nhất định so đế quốc đầu kia càng tốt hơn. Chương 489, Dồn tản tổ trinh thám chương 489, Dồn tản tổ trinh thám tình huống liền là như vậy, ta tối hôm qua đã phái người đi đem Dồn tản cung cấp điểm tình báo đều cho thanh trước, sau đó phát hiện một ít thú vị đồ vật. Ở ngày thứ 2 quân cách mạng bộ ngành trong hội nghị, bộ bảo vệ bạ sĩ báo cáo công việc của bọn họ thành quả. Thông qua một lần này hành động, bọn họ cuối cùng là loại bỏ đế quốc ở hợp giặt mạng lưới tình báo. Dồn tản sau lưng đoàn đội toàn bộ xa lưới, mọi người đối với nên như thế nào an bài những người này thảo luận. Ta cảm thấy chỉ cần là người của đế quốc cũng tin không nổi, chúng ta không thể để cho loại người này tiến nhập đến tình báo của chúng ta bên trong hệ thống tới. Sở Tạ Linh đầu tiên phát biểu ý kiến của bản thân, tham dự hội nghị rất nhiều đồng chí cũng đều đồng ý cách làm như vậy. Nếu như chỉ là quá độ kỳ hạn mà nói, ta cảm thấy có thể tạm thời cùng bọn họ hợp tác, chỉ cần giữ vững chúng ta nội bộ tình báo, để cho bọn họ phát triển ngoại bộ cũng là có thể. Giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ố bởi vì là từ liên minh bên kia qua tới, vì vậy đối với loại này gián điệp hai mặt sự tình nhìn rất thoáng. Muốn nói liên minh bên kia ở phương diện này cũng là đủ khôi hài. Một phương diện ở đối ngoại trên tình báo bị đế quốc đơn phương thẩm thấu cùng cái sàng đồng dạng, bọn họ mỗi một lần đối ngoại hành động đều có thể bị đế quốc sớm biết, chỉ có đối nội phòng vệ thời điểm còn có thể nhìn được. Một phương diện khác, bọn họ ở đối với đế quốc công tác tình báo lên cũng có thể sớm biết đế quốc rất nhiều hành động quân sự, nhưng đối với nội bộ đế quốc hoạch tâm bộ ngành thẩm thấu một mực lấy không đến cái gì hữu hiệu thành quả. Có thể phát triển ra cục diện như vậy, du tàu ở hai bên tầm đó gián điệp hai mặt đưa đến tác dụng rất lớn. Lao giám mục không bài xích sử dụng gián điệp hai mặt, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải làm tốt chính mình nội bộ để phòng mới được. Sở Tạ Linh ý kiến cùng giám mục Bèn Nghệ Tỷ Ô ý kiến có chỗ xung đột, nhưng còn không có đến loại kia ngươi chết ta sống mức độ. Hai bên đều biết đây là cái có thể thỏa hiệp với nhau đề nghị. Xung đột bản thân không phải là ở có nên hay không dùng gián điệp hai mặt, mà là nên dùng đến trình độ gì, có thể hay không ảnh hưởng đến vấn đề của bản thân. Dung khẳng định là muốn dùng. Cuối cùng vẫn là Lần Ý E đứng ra tới giải quyết dứt khoát, hắn kết hợp lấy tức thì tình thế phân tích nói, chúng ta hiện tại đối ngoại là không có bản thân tổ chức tình báo, nhưng là lại có lấy thiết thực tình báo nhu cầu. Liên giống với là đồ vật nào đó bản thân tạo không được liền tìm người ngoài mua đồng dạng. Bản thân cái này là không có sai, nhưng phải chú ý không thể bởi vì tìm người ngoài mua liền không đi phát triển bản thân tạo cơ hội. Gần như ý tứ rất rõ ràng, đó chính là có thể dùng Dồn tặng như vậy gián điệp hai mặt, nhưng nhất định là tạm thời, chờ quân cách mạng bản thân đối ngoại tổ chức tình báo phát triển lên về sau liền thế tất yếu giảm bất đối với bọn họ hợp tác, đến mức đem bọn họ triệt để biên giới hóa. Không phải là triệt để giết chết mà là biên giới hóa, điều này nói rõ gần như đối với công tác tình báo vẫn là có lấy cơ bản nhất hiểu rõ. Hệ thống tình báo không giống với quân sự, ở nơi này tin tức thu hoạch cùng phân tích liền là mấu chốt. Cho dù quân cách mạng phát triển ra bản thân tổ chức tình báo, cũng có thể cùng như vậy trung lập tình báo thương nhân hợp tác. Ở tình báo chiến phương diện, có thể hay không đạt được càng nhiều tin tức khảo nghiệm là một cái tổ chức tình báo kỹ năng cơ bản đấy, mà có thể hay không thông qua những thứ này tin tức phức tạp phân tích ra chính xác tình báo liền là một cái tổ chức năng lực thể hiện. Ta nghe nói vị này ngài Dồn tản thủ hạ có một cái tổ trinh thám đúng không? Đúng vậy, Lần Ie. Ta tối hôm qua dẫn người đi thăm dò phong trong thành phố lớn nhất một nhà tư nhân tổ trinh thám, Dồn tản gia tộc đối với cái này tổ trinh thám toàn quyền cầm cổ. Nhà này tổ trinh thám ở Hộp Giặt Thượng Du trong vòng có lấy không tệ danh vọng, đặc biệt là ở thu thập chứng cứ cùng tìm kiếm hung phạm phương diện có lấy hết sức xuất sắc chiến tích. Trước kia bà sĩ sư phụ hắn liền đề nghị bà sĩ nếu có thể ở thành vệ đội dựa vào bắt phạm nhân hôn gia thành tựu tới, liền đi ăn máng khác đi nhà này tổ trinh thám. Rốt cuộc bởi vì thành vệ đội vấn đề, bọn họ thiết lập vụ án tới bó tay bó chân, vẫn là tư nhân thám tử bên này muốn thuận tiện rất nhiều. Như vậy nhà này tổ trinh thám người biết bản thân là đang vì đế quốc phục vụ sao, hoặc là nói bọn họ biết bản thân là tổ chức tình báo người sao? Sở Tạ Lĩnh cũng nâng ra nghi hoặc của bản thân, mà bà sĩ cũng lắc đầu nói, trừ mấy cái nhân viên quản lý, tổ trinh thám bên trong đại bộ phận người cũng không biết ông chủ của bản thân thật ra là đế quốc ở bản địa tổ chức tình báo người phụ trách, bọn họ công việc thường ngày đã có thể hoàn thành tình báo thu thập nhu cầu. Bà sĩ giới thiệu nói, nhà này tổ trinh thám sở dĩ lợi hại, ở mức độ rất lớn vẫn là bởi vì Dồn tặng là dựa theo gián điệp phương thức đi bồi dưỡng. Tổ trinh thám nội bộ phân thành 3 cái bộ ngành, tổ ngoại vụ, tổ nội cần, tổ công tác. Tổ ngoại vụ nhân viên mỗi một người đều ở bản địa có lấy hết sức phức tạp nhân thế mạng. Bọn họ đã có thể nhận biết khu thượng thành các loại quan to hiền quý, cũng có thể cùng khu hạ thành tam giáo cửu lưu có chỗ gặp nhau. Ở tổ trinh thám bên trong nhân số của bọn họ là ít nhất, nhưng bọn họ lò gấp lại là nhiều nhất, nội thành phàm là có cái gió thổi có lay bọn họ đều có thể có chỗ phát hiện. Nhưng nếu như chỉ là như vậy mà nói, cũng bất quá là nhân mạch nhiều một chút, tin tức linh thông một chút mà thôi, còn làm không được có thể phụ trợ tình báo đế quốc công việc tình trạng. Dồn tắn rất có mang tính sáng tạo một cái cách làm liền là, hắn không những thu thập loại này có phổ biến nhân mạch nhân tài, còn dạy thụ bọn họ thu thập tin tức phương pháp. Cụ thể đến nên như thế nào từ quý tộc tôi tớ trong miệng bộ chiếm lấy ngày đó thường sinh hoạt quy tích, an bài như thế nào đứa trẻ lang thang đồng giúp bản thân theo dõi mỗi một con phố khu, dốn tắn đều tính hệ thống an bài vào cương vị huấn luyện. Sau đó tổ ngoại vụ ở cái này khiến phương pháp phía dưới liền có thể rất dễ dàng thu thập đến bọn họ nghĩ muốn tình báo. Tiếp lấy những thứ này phức tạp tình báo liền sẽ tập hợp đến tổ nội cần nơi này, càng thêm chuyên nghiệp ngành toán học nhân tài liền sẽ ở đây phân tích tin tức độ tin cậy, dùng cái này sàng chọn ra tình báo hữu dụng. Sau cùng những thứ này sàng chọn qua sau tình báo liền sẽ chạy vào tổ công tác thám tử nơi đó, sau đó vì công việc của bọn họ góp một viên gạch. Dựa vào chế tạo ra một bộ này chuyên nghiệp đoàn đội, dồn tặng tổ trinh thám mỗi năm đều có thể vì đó ông chủ kiếm lấy không ít tiền bạc, đồng thời còn có thể mịt mờ giúp ông chủ hoàn thành đế quốc cùng tổng đốc nhiệm vụ bên kia. Có thể nói dồn tặng tổ trinh thám công việc hình thức trừ sau cùng thám tử bộ phận kia có chút dư thừa bên ngoài, đã là nửa cái chuyên nghiệp tổ chức tình báo. Nếu như gần ý nghĩ của ngươi là muốn bồi dưỡng chính chúng ta tổ chức tình báo, ta cảm thấy tổ trinh thám bộ này hình thức liền có thể học tập qua tới. Tổ ngoại vụ người mạng lưới quan hệ phức tạp có thể chỉ học tập kỹ thuật của bọn họ, nhưng không cần thu nạp vào tới, sau đó bảo trì hợp tác liền được. Tổ nội cần mới là chúng ta hẳn là toàn bộ đào qua tới. Bà sĩ kỳ thật vốn là liền có ý nghĩ như vậy, nhưng ở mọi người không có thảo luận ra kết quả trước đó hắn không có phát biểu ý kiến của bản thân. Chờ hiện tại đã xác định trước hợp tác ứng phó nhu cầu bức thiết lại phát triển bản thân phương châm sau đó, hắn mới nâng ra cái nhìn của bản thân. Dồn tản tổ trinh thám tổ nội cần nhân viên công tác phần lớn đều là đại học học giả tốt nghiệp, thuần một sắc ngành toán học nhân tài, hơn nữa phần lớn vẫn là sinh viên làm việc công công. Bọn họ quan hệ nhân mạch đơn giản, bối cảnh điều tra qua liên quan, trẻ tuổi, có mạnh dạn đi đầu, đang thích hợp gia nhập vào quân cách mạng trong đội ngũ tới. Không nói nhiều, ngay trong bọn họ rất nhiều người ở đầu năm tào hắt trong hành động đều giúp qua quân cách mạng không ít việc. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là, bà sĩ cũng ý thức được bọn họ ở công tác tình báo lên tựa hồ vẫn là thiếu một chút cao cấp nhân tài. Chương 490, đế quốc chiến lược có lại chương 490, đế quốc chiến lược có lại dồn tặng cái này lái buôn tình báo mặc dù nhân phẩm cái gì vẫn như cũ còn nghi vấn, nhưng hắn thái độ lại hết sức đoan chính. Ở toàn bộ ám tuyến bị quân cách mạng thu được sau đó, hắn cũng ngoan ngoãn mà khai hắn chỗ biết đến liên quan tới đế quốc tình báo. Nói tóm lại hắn một lần này an bài tập kích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là quân đế quốc sự tỉnh chính sách phát sinh thay đổi một lần trong chóng đo chiều gió. Lúc này đế quốc cứ việc có lấy các loại thể chế lên vấn đề, nhưng không thể phủ nhận đế quốc chân chính hạch tâm mấy vị kia cao tầng đều không phải là ngu xuẩn. Đế quốc lục quân tổng soái kiêm hiệu vệ sĩ A đại công tước cụ ở thịt ở nhìn xong xuôi trung tướng mà Asen đưa tới vỏ gỗ giặt chiến dịch gần nút phiên bản sau đó, liền rõ ràng hiểu rõ đến quân cách mạng nhóm người này không phải là dễ đối phó. Hắn kết hợp cụ thể trận điển hình đại khái phân tích ra được quân cách mạng chiến thuật hệ thống, sau đó đột nhiên phát hiện chiến pháp như vậy tự nhiên khắc chế quân đế quốc hiện hữu tác chiến hệ thống. Quân đội đế quốc chú trọng hỏa lực cùng trận tuyến chiến thuật hệ thống ở ứng đối dùng vận động tác chiến làm chủ quân cách mạng thời điểm, tự nhiên liền tồn tại lấy to lớn thế yếu. Một khi không có cách nào bắt lấy quân cách mạng bộ đội chủ lực, như vậy ở rộng lớn trên chiến trường quân đế quốc bộ đội liền sẽ bị quân cách mạng không ngừng tiêu hao. Khi mỗi chi bộ đội bị tiêu hao đến nhất định điểm tới hạn sau đó, quân cách mạng liền sẽ từ toàn bộ chiến khu triệu tập bộ đội chủ lực qua tới triển khai quyết chiến. Bị suy yếu qua sau quân đế quốc không chỉ muốn đối mặt số lượng so với bản thân nhiều nhân, sẽ còn đâm lên quân cách mạng bộ đội chủ lực, ở bộ phận trên chiến trường bị quân địch phản hướng áp chế nó hỏa lực. Đại công tước Cù ở thì cân nhắc đến hiện tại thứ 2 tập đoàn quân thứ 3 vừa mới vào chỗ, tập đoàn quân thứ nhất còn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn tình huống, làm ra khiến bộ đội tiền tuyến co lại chiến lược quyết định. Lúc này quân đế quốc cùng quân cách mạng là ở vào tình trạng giằng co, ở số liệu mặt giấy lên quân đế quốc thậm chí còn chiếm ưu thế rất lớn. Chiến tranh hai bên đều ở giao giới khu vực chiếm nhất định địa hình ưu thế, hiện tại thuộc về là ai chủ động tấn công ai liền thua thiệt tình huống. Vì vậy đại công tước Cù ở thịt liền mệnh lệnh thứ 2 cùng tập đoàn quân thứ 3 tại chỗ phòng thủ, ngăn chặn quân cách mạng bắc thượng cùng xuôi nam khả năng. Ở mặt phía bắc giáo đình đoàn thánh điện kỵ sĩ từ thời điểm đầu năm vẫn một mực ở biên cương địa khu triển khai quấy rối, cái này khiến trả tổ khu biên cương bên kia một mực muốn tập trung binh lực phòng thủ. Thời điểm ngay từ đầu những thứ này thánh quang mãng phu nhóm đều là dựa theo trước kia dáng vẻ, kéo lấy sĩ khí thấp bộ binh bộ đội qua tới cường công đế quốc tiền tiêu căn cứ. Thánh kỵ sĩ bộ đội đột nhiên phòng bị năng lực rất mạnh, tổng có thể cầm xuống đế quốc trạm tiền tiêu. Nhưng liên minh bộ binh năng lực phòng ngự lại rất yếu, thánh kỵ sĩ dùng mạng cầm xuống trạm tiền tiêu bọn họ căn bản thủ không được bao lâu liền sẽ bị đế quốc cho lại lần nữa thu phục. Song không biết nửa đường thời điểm đám người này là đầu óc thông suốt, vẫn là từ nơi nào đó lĩnh ngộ được đồ vật gì. Bọn họ vậy mà từ bỏ chiếm cứ một cái cứ điểm cách làm, chuyển mà đem bộ đội cho phân thành từng cái thánh kỵ sĩ tiểu đội, thần thấu quân đế quốc tiền tuyến chạy đến chiến tuyến hậu phương tới trắng trợn phá hư. Những thứ này thánh kỵ sĩ gặp phải quân đế quốc tiểu đội liền giết, nhìn thấy quý tộc liền chém. Bọn họ cơ bản không có hậu cần phương diện áp lực, duy nhất nhu cầu khả năng cũng chỉ có thức ăn cùng nước cái gì. Nhưng hai thứ đồ này đối với thánh kỵ sĩ tiểu đội đến nói cũng không phải là vấn đề. Đã có thể từ quân đế quốc nơi đó thu được, cũng có thể ở biên cảnh thôn trưởng nơi đó thu thập. Đoàn thánh điện kỵ sĩ cuối cùng cũng tìm đến thích hợp chiến thuật của mình, mặc dù cái này chiến thuật cũng không thể giúp bọn họ thu phục đất đai bị mất, nhưng lại có thể ở trên biên cảnh cho quân đế quốc tạo thành cực lớn tổn thất. Biên cảnh không yên, trả tố biên cương quân liền nhất định phải điều động càng nhiều lục quân sư qua tới hiệp phòng. Bởi vì đế quốc ở vài thập niên trước thắng lợi thời điểm quá tham lam nguyên nhân, bọn họ ở nguyên liên minh trên địa bàn chiếm cứ rất lớn một cái lô cốt đầu cầu. Điều động qua tới lục quân muốn hiệp phòng khu vực rất nhiều, nó tương đối binh lực liền sẽ biến ít. Các thánh kỵ sĩ hoàn toàn có thể tìm kiếm quân đế quốc phòng tuyến yếu kém địa phương đi quấy rối tập kích, cho dù bị bao vây dùng bọn họ cá thể thực lực cũng có thể chém ra một đầu con đường tới. Như vậy quấy rối đối với đế quốc tạo thành tổn thất cơ bản có thể không đáng kể, nhưng lại phiền phức vô cùng, trả tổ khu biên cương cũng chỉ có thể điều phái chiến hạm không thiên qua tới mới vừa vặn ngăn chặn lại một đoàn đầy rối cục diện. Hiện tại các thánh điện kỵ sĩ nghĩ muốn tập kích quân đế quốc phía sau là rất không có khả năng, nhưng tương đối quân đế quốc chiến hạm không thiên bộ đội cũng không dám tùy ý điều ly nơi đây. Kỳ thật trả tổ biên cương quân nhất phía tây khối này thổ địa đối với đế quốc đến nói, không nên là phù hợp nhất hiện thực lợi ích. Đến lúc đó trực tiếp lui giữ hai cái đại lục châu nối tiếp eo biển gờ mổ cái kia, mặc cho các thánh kỵ sĩ làm sao quấy rối cũng không có khả năng ở cái này chật hẹp địa phương có chỗ thành tích. Đây là nhất có tỷ suất hiệu quả tình huống, nhưng cũng là đế quốc tuyệt đối không có khả năng tiếp thu. Với tư cách một cái cơ bản thống trị thế giới siêu cường quốc, đế quốc thánh huyết ở hưởng thụ vô thượng bình quang đồng thời cũng bị vinh quang trói buộc. Đế quốc không thể làm mất bất luận cái gì một mảnh thổ địa, cho dù là chủ động từ bỏ cũng không được. Bởi vì đế quốc hiện hành thể chế vấn đề, nội các bên trong không người nào dám đeo lên mất đi lãnh thổ quốc gia cái này một cái mũ. Đế quốc có thể tiếp thu thành thị phản loạn, có thể tiếp thu khu vực bạo động, cho dù là giống như quân cách mạng mạnh như vậy không tưởng nổi phản quân chiếm hơn nửa cái tổng đốc khu, đế quốc công dân nhóm đều là có thể cười ha hả đem nó xem như là sau bữa ăn nói chuyện phiếm. Nhưng bọn họ duy trì có không thể tiếp thu đế quốc có một mảnh lãnh thổ bị liên minh bên kia chiếm lấy quá khứ, dù cho nơi này cùng đại bộ phận người đế quốc sinh hoạt cũng không có quan hệ gì. Đế quốc là một cái rất mâu thuẫn quốc gia. Một phương diện nó kẻ thống trị lại muốn tại chủng tộc tự sự phía trên xây dựng một tầng quốc gia tự sự, một phương diện khác nó có nghiêm trọng chủng tộc mâu thuẫn. Người trước tồn tại cùng xây dựng liền là vì che giấu càng thêm bén nhọn người sau. Có thể nói đế quốc một cử động kia là thành công một nửa. Hán đích sắc dùng hùng vĩ quốc gia tự sự đem công dân đế quốc, đặc biệt là đại lục cũ công dân cho đoàn kết ở cùng một chỗ. Nhưng Khôi Hải chính là tầng kia chủng tộc mâu thuẫn cũng không có bởi vì đế quốc vinh quang mà bị vùi lấp, thuộc về là mọi người đều hiện thực tồn tại, nhưng mỗi cái qua mỗi cái. Vì vậy đế quốc vì ứng đối khả năng hung hăng ý kiến và thái độ của công chúng liền nhất định phải phòng bị kỵ sĩ thánh điện bên kia thu phục đất đai bị mất, vốn nên là dùng tới trợ trận chiến hạm không thiên liền như thế bỏ chăn lao ở trạ tổ khu biên cương. Đại công tức của ở địch liền là cân nhắc đến những vấn đề này mới làm ra co lại chiến lược quyết sách. Hắn hết sức rõ ràng hiện tại đế quốc đề phòng liên minh độ ưu tiên là muốn cao ở thu phục Bù Nhị Ác, nhưng giữa hai cái này lại tồn tại lấy rõ ràng liên hệ. Thời gian dài xem nhẹ Bù Nhị Ác quân cách mạng, bọn họ tất nhiên hoàn thành đối với Bù Nhị Ác địa khu trình hợp, đến lúc đó chỉ cần Bắc Thượng đánh chiếm tổng đốc Bù Nhị khu. Đến lúc đó vị trí địa lý 10 điểm mấu chốt trả tổ khu biên cương liền đem đồng thời đối mặt hai cái phương hướng tấn công. Vì vậy ở giải quyết xong thánh kỵ sĩ vấn đề bên kia trước đó, hắn sẽ không chủ động đối với Bù Nhị Ác quân cách mạng độc thủ, đế quốc chỉ cần vây khốn bọn họ liền tốt. Tổ chức một ít ám sát đi nhiều loạn quân cách mạng bên này trưởng thành, liền là ở cái này sách lược xuống tốt nhất thủ đoạn. Chương 491, hai cái nhiệm vụ chủ tuyến chương 491, hai cái nhiệm vụ chủ tuyến có thể nói có tình báo cơ sở sau đó, quân cách mạng bên này cuối cùng cũng không lại đơn phương nghỉ lại liên minh bên kia tình báo. Lần này quân đế quốc chiến lược điều chỉnh tình báo cả tới đến 10 điểm kịp thời, mặc dù nói từ thời gian ngắn nhìn lên đối với quân cách mạng là cực kỳ có lợi, nhưng từ lâu dài góc độ tới xem lại rất có uy hiếp. Gần IE ở kết hợp những tin tình báo này sau đó cảm thán nói, nếu như đem rút về vùng núi căn cứ địa trước tác chiến xem là một trận thi đấu bóng đá, vậy chúng ta nửa đầu trận đấu đã xong xuôi. Hiện tại nửa hiệp sau nhiệm vụ liền hai cái, một cái là đem nhân viên cùng vật tư cho chuyển rời đến vùng núi căn cứ địa đi, một cái khác liền là suy yếu đế quốc thực lực quân sự, để cho bọn họ không có cách nào ở mấy năm gần đây đối với căn cứ địa triển khai tiêu trừ. Có thể nói đế quốc tổng soái đại công tước Cù ở dịch vẫn là rất có trình độ, cho dù ở không biết quân cách mạng muốn chuyển di trận địa dưới tình huống vẫn như cũ làm ra phù hợp đế quốc lâu dài lợi ích quy hoạch. Một lần này chiến lược co lại từ thời gian ngắn tới xem 10 điểm lợi cho quân cách mạng rút lui hành động. Gần như bọn họ hoàn toàn có thể chủ động phối hợp quân đế quốc điều phái, đem dư thừa lực lượng đều đầu nhập vào vật tư nhân viên chuyển di trong công việc đi. Cứ như vậy bọn họ không chỉ có thể qua sang năm mùa xuân trước đó liền hoàn thành toàn bộ chuyển di công việc, cũng có thể càng thêm ung dung đi ứng đối đế quốc khả năng đến phản công. Nhưng chúng ta làm như thế một cái giá lớn là cái gì? Gần như tay trái chống tại trên bàn, dựng thẳng lên tay phải nghiêm nghị nói. Một cái giá lớn là đế quốc có thể từ chúng ta bên này dọn ra càng nhiều tinh lực đi đối phó phía tây chiến trường. Kỵ sĩ thánh điện quấy rối tất nhiên sẽ bị đế quốc cho đỉnh trở về. Chờ đế quốc giải quyết phía tây chiến đấu về sau, chúng ta lại sẽ đối mặt cái gì đâu? Ở gần IE dưới hướng dẫn, mọi người bắt đầu tổng kết đế quốc bên kia ưu thế. Có thể dự tính là, nếu như đế quốc đem chiến đấu trọng tâm cho thả ở phía tây chiến trường, như vậy kỵ sĩ thánh điện bên kia tất nhiên đem đối mặt càng lớn quân sự áp lực. Thời gian hiện tại lập tức liền đến cuối tháng 10, mặt phía bắc khu tổng đốc giả dị một số chỗ đã bắt đầu tuyết rơi. Bắc Hỉ Rốt ở đại lục mặt phía bắc có lấy cao ngất dãy núi ngăn cản, ở đại lục phía tây cũng có lấy dòng nước cấm gia trì. Mùa đông thấp kém nhất ôn mặc dù vẫn như cũ rất thấp, nhưng toàn bộ mùa đông thời gian liên tục lại không phải rất dài. Song cách biển nhìn nhau Bắc Cạ Dù An liền không đồng dạng, bên kia dãy núi phân bố ở đại lục đông tây hai bên, ở phương bắc thì là nhìn một cái không sót gì đất rừng. Cơn lạnh mùa đông chạy có thể vùng đất bằng phẳng từ phương bắc xuôi nam càn quét toàn bộ thần táng chi địa. Nhờ vào như vậy khí hậu ác liệt các thánh điện kỵ sĩ còn có thể lại kéo dài đế quốc nguyên một cái mùa đông, nhưng sang năm mùa xuân giáng lâm bọn họ nhân thể chắc chắn sẽ thua trận. Đến lúc đó trải qua một mùa đông tĩnh dưỡng, đã bị đánh tàn phế tập đoàn quân thứ nhất cũng không sai biệt lắm có thể khôi phục lại. Đến lúc đó quân cách mạng đem đối mặt chính là đế quốc ba chi từ đại lục cũ điều tới tập đoàn quân, một cái chiến lược đã được đến kiểm nghiệm phương diện quân thứ 7, cùng đế quốc toàn diện chính trị cùng kinh tế phong tỏa. Không có biên cảnh áp lực trả tổ khu biên cương bộ đội cũng có thể là chi viện qua tới, huống chi nơi đó còn có lấy đế quốc không thiên hạm đội. quân cách mạng hiện tại vẫn không có thể đối phó được đế quốc chiến hạm không thiên biện pháp, bao quát đoàn thánh điện kỵ sĩ bên kia cũng không có. Loại này cỡ lớn chiến hạm mặc dù ở ứng đối chim sẻ chiến, du kích chiến thời điểm tác dụng 10 điểm hữu hạn, nhưng chỉ cần đối thủ dám đem bộ đội tập trung lên tới đánh quyết chiến, đế quốc liền có thể phát huy ra chiến hạm không thiên 12 thành chiến lực. Liên minh ở phương diện này đã ăn quá nhiều thiệt thòi, bọn họ ở tiền tuyến mấy trận khôi phục trong chiến dịch cũng không thiếu đã đánh bại quân đế quốc bộ đội trên đất liền. Nhưng mỗi khi bọn họ nghĩ muốn thừa thắng truy kích thời điểm đều sẽ bị đế quốc chiến hạm không thiên hỏa lực cho đỉnh trở về, bộ đội bị đánh tan, lại thế công mãnh liệt tự nhiên cũng sẽ bị hóa giải. Chỉ cần liên minh bên này vẫn không có đối phó đế quốc chiến hạm không thiên thủ đoạn, đế quốc dù cho không đi thắng lợi, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, loại này chiến hạm không thiên cho dù không tới xua tan phe ta bộ đội, dù cho chỉ hành tạc căn cứ địa cũng không phải là chúng ta chỗ có thể tiếp nhận. Tựa như ta trước đó nói, chúng ta có hai cái nhiệm vụ đều phải hoàn thành. Sớm suy yếu quân đế quốc thực lực kỳ thật liền là vì cam đoan bọn họ không có cách nào tùy ý vận dụng chiến hạm không thiên. Gần YL lại lần nữa nhắc lại chiến lược của bản thân. Trước đây ở học giặc chiến dịch trong lúc đó bọn họ cũng đã làm xuống qua một chiếc đế quốc chiến hạm không thiên, hơn nữa còn là mới nhất tại ngũ loại hình. Mặc dù chiếc chiến hạm này rơi xuống sau đó liền hóa thành một cái biển lửa, đại bộ phận kết cấu đều bị đốt không có. Vũ khí trang bị kém không nhiều đều tổn hại, quân cách mạng tìm đến duy nhất hoàn hảo vũ khí liền là đầu tàu bên trái một môn 12.7mm song liên hợp trang phòng không súng máy. Trừ cái đó ra toàn bộ thân hạm ở lửa lớn qua sau vẫn tính hoàn hảo bộ phận liền là chỉ còn khoang động lực phòng. Nhờ vào đế quốc ở loại này kiểu mới trên vũ khí coi trọng, bá tước cờ rằng thượng tướng hải quân tên nổi hơi động lực áp dụng đế quốc mới nhất thiết kế mô đủ lệ, hơn nữa dùng tài liệu cũng 10 điểm vững chắc. Cho dù ở bên ngoài vách đã bị lửa lớn cho hun đến sau đó, trong đó cấu tạo cũng tương đối hoàn hảo. Mặc dù nồi hơi nội bộ phù văn đã mất sống, nhưng chỉnh thể kết cấu vẫn còn. Gieo Kỳ Ý cùng giáo sư ạ tìm ở nghiên cứu mấy ngày sau, đoán được cái này nhất hình khinh khí cầu trang bị động lực đối với ma lực nhu cầu cực lớn. Hơn nữa ta cùng giáo sư ạ tìm nghiên cứu sau đó phát hiện, nồi hơi nội bộ vận hành đối với ma lực nhu cầu kỳ thật không cao. Cho nên chúng ta phỏng đoán nồi hơi những phù văn này kết cấu có khả năng chỉ là vì càng thêm thuận tiện từ cao cấp lọ dịch sở tổng bên trong rút ra ma lực, mục đích cuối cùng nhất hẳn là đi cung ứng ngoại bộ một cái cao hao ma trang bị. Gieo Kỳ Ý nói cao hao ma trang bị cụ thể là cái gì đâu? Kỳ thật liền là khinh khí cầu lực nâng hệ thống, tin tức này là từ sổ thẻ CU bên kia được tới. Mặc dù cái kia minh thổ tín đồ đều là hành tung bất định, nhưng không thể phủ nhận hắn đích xác có rất cao kiến thức. Liên quan tới đế quốc chuyện gì chỉ cần vừa hỏi hắn tổng có thể đạt được một điểm đáp án, cho dù là hắn không biết, hắn cũng có thể nói cho ngươi đi nơi nào đạt được. Căn cứ trở lên những tin tức này, cùng sổ thẻ CU bên kia tiến thêm một bước chuyển tới tình báo tới xem, đế quốc chiến hạm không thiên bộ đội nghiêm trọng ỷ lại thông thiên tháp ma lực cung cấp. Những chiến hạm này tác chiến bán kính cơ bản đều là vây quanh lấy thông thiên tháp khu vực từng cấp giảm dần. Hiện tại bốn nhị ác địa khu thông thiên tháp đã bị quân cách mạng hủy đi cái đế, đế quốc nghị muốn chữa trị không tốn cái nhiều năm là không có khả năng. Vì vậy nơi này một chỗ trạm trung chuyển liền xem như triệt để báo hỏng, đế quốc khinh khí cầu cũng chỉ có thể mượn từ tổng đốc bốn nhị khu cùng khu tổng đốc dạ dị thông thiên tháp tới bên trong. Nhưng tổng đốc bốn nhị khu thủ phủ bên biển, khu tổng đốc dạ dị thông thiên tháp quy mô lại tương đối nhỏ. Một khi quân cách mạng chui vào nó chỗ giao giới vùng núi sau đó, đế quốc chiến hạm không thiên cho dù có thể lái qua tới, nó trệ không thời gian cũng sẽ không vượt qua 4 giờ đồng hồ. Vì vậy chỉ cần có thể yếu đi quân đế quốc bộ đội trên đất liền, nó khinh khí cầu tất nhiên sẽ bởi vì không có địa mặt hướng dẫn nguyên nhân mà ảnh hưởng nó xuất kích hiệu suất. Chương 492, cho quân đế quốc đút cơm ăn. Chương 492, cho quân đế quốc đút cơm ăn. Khi đại bộ phận người vẫn còn đang vì đế quốc chiến lược co lại mà có chút mừng rỡ thời điểm, lần y lại nhạy cảm nhìn đến dấu ở trong đó nguy cơ. Hiện tại quân cách mạng đương nhiên có thể phối hợp đế quốc hành động toàn tâm toàn ý chuyên chú với nhân viên vật tư chuyển di phía trên đi. Nhưng cứ như vậy chẳng khác nào phản bội kỵ sĩ thánh điện bên kia, chủ động đem kỵ sĩ thánh điện trả giá xem như bản thân chuyển di căn cứ địa thể đánh bạc. Đồng thời cũng tương đương là đem hiện tại nguy cơ cho kéo tới tương lai, chờ sang năm đế quốc dọn ra tay tới, quân cách mạng liền đem đối mặt càng lớn quân sự uy hiếp. Mặc dù nói lần IE ở vừa bắt đầu kế hoạch sẽ căn cứ di chuyển đến vùng núi thời điểm liền cân nhắc qua đế quốc viễn chinh nơi đó chi phí, hắn cũng dự đoán qua ở vùng núi căn cứ địa phát triển giai đoạn đầu giai đoạn đế quốc nhất định sẽ áp dụng mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Nhưng đó cũng là xây dựng ở căn cứ địa chung quanh là tổng đốc khu chỉ có được cơ bản binh lực dưới tình huống. Mà hiện tại có thể dự tính là, một khi chờ đế quốc chỉnh hợp tốt cái này ba chi tập đoàn quân cùng mặt khác bốn chi phương diện quân, đến lúc đó như thế mấy trăm ngàn người thế tất sẽ dần dần vây kín ở vùng núi căn cứ địa ngoại vi. Cứ việc xử lý hình thái phát triển nhìn lên, quân cách mạng rút khỏi sẽ khiến bọn họ lấy không một cái thiên đại công lao. Nhưng quân đội vật này tựa như cây búa đồng dạng, chỉ cần đem đại quân nắm ở trong tay liền kiểu gì cũng sẽ nghĩ muốn hướng nơi nào truy một bữa. Đến lúc đó cho dù phía trên thống soái nghĩ rút quân, tầng dưới chốt quân đế quốc tướng sĩ cũng sẽ không đáp ứng. Đế quốc lục quân mặc dù tổng bị thế giới cũ nuôi cái tờ báo lớn phê phán vì đế quốc sán lạn thế giới văn minh trong duy nhất dã man chi địa, nhưng nhất định phải thừa nhận chính là cái này bạo lực cơ cấu ở toàn bộ đế quốc hệ thống trong vừa vặn là nhất tiến bộ cùng văn minh nhất. Không nói những cái khác, đối với đế quốc đại bộ phận nhân dân tầng dưới chốt đến nói, quân đội đế quốc liền là bọn họ duy nhất có thể thay đổi giai tầng, duy nhất có thể hướng đi giàu có con đường. Mặc dù nói ở quân đế quốc trong quý tộc đoạt công sự tình quả thực là nhìn lắm thành quen, cũng một mực bị đế quốc mỗi cái tạp chí lớn thỉnh thoảng lấy ra phê phán một phen. Nhưng cái này nói đến đế quốc những ngành khác liền không có cái hiện tượng này đồng dạng, cái này rõ ràng là toàn bộ đế quốc bệnh chung, lại không chỉ bọn họ quân đội một nhà làm như vậy. Hơn nữa lại nói, so lên những cái kia quan văn bộ ngành, quân đội bên này quý tộc cấp binh lính tiền tuyến công lao ăn thịt thời điểm cũng tiểu gì cũng sẽ cho người khác một chén canh uống. Đây là quân đội đế quốc từ xưa đến nay truyền thống. Tức quý tộc chỉ cướp danh dự, không cướp thực tế đãi ngộ, vạn nhất có đôi khi gặp phải một ít không thiếu tiền hàng người, hắn sẽ còn tự móc tiền túi nhiều đền bù một phen. Cái khác thuộc địa quân đội có thể làm được hay không một điểm này tạm thời còn nghi vấn, nhưng ở đại lục cũ trong quân chính quy quy củ liền là như vậy. Nếu như có cái nào quý tộc không biết thời thế liền binh sĩ đãi ngộ đều một khối mạo hiểm lĩnh, như vậy hắn ở binh sĩ bên kia thanh danh tuyệt đối sẽ thối, ở giới quý tộc danh vọng cũng sẽ hạ xuống. Với tư cách ở đế quốc hoạch tâm trong vòng lăn lộn người, nếu như ngay cả một chút như vậy quy củ cũng không thể tuân thủ mà nói, mọi người tự nhiên cũng sẽ đem nó xa lánh. Có lấy một tầng này truyền thống bảo vệ, quân đế quốc binh sĩ đặc biệt là doanh cấp trở xuống sĩ quan đều đối với chiến tranh có lấy cực cao tính tích cực. Đây chính là quân đội đế quốc so với những ngành khác văn minh thể hiện, mà nếu bàn về thuật tiến bộ của hắn liền phải xem một chút chiến trường bên ngoài sự tình. Mặc dù nói đến khả năng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng quân đế quốc với tư cách một chi truyền thống thuê loại hình quân đội kỳ thật còn có lấy tương đối hoàn thiện xuất ngũ đền bù hệ thống. Thông thường mà nói chỉ cần lăn lộn đến thiếu úy cấp bậc này quân hàm, ở xuất ngũ sau mỗi tháng đều có thể từ đế quốc bộ tài chính nơi đó nhận một phần về hưu trợ cấp. Mặc dù thiếu úy cái này một cấp bậc về hưu trợ cấp ngạch số không phải là rất cao, nhưng cũng đủ để bảo đảm một người sinh hoạt hàng ngày. Binh lính bình thường mặc dù không có đãi ngộ này, nhưng cũng có một bút căn cứ phục dịch niên hạn, binh chủng, lập công tình huống cộng đồng cấu thành đế quốc vinh dự trợ cấp, thông thường ngạch số không nhỏ. Số tiền kia bất luận chức quan xuất ngũ thời điểm đều có, bất quá quân hàm càng cao nó tính toán cơ số cũng liền càng lớn. Đối với một vị nhân loại binh sĩ đến nói, từ quân đội của đế quốc trong xuất ngũ sau đó lý tưởng nhất đãi ngộ liền là có thể dùng bút này vinh dự trợ cấp ở quê nhà mua lấy một tòa chung cư, ra sau đó liền có thể dựa vào chung cư tiền thuê cùng về hưu trợ cấp sinh hoạt. Nếu như không đủ tiền cũng không quan hệ, mua không được một tòa chung cư, cũng có thể chỉ mua mấy cái gian phòng, chỉ cần cam đoan có một gian bản thân ngủ, một gian khác có thể cho thuê liền được. Nội thành ở không quen, cũng có thể đổi thành mua vùng ngoại ô thậm chí ở nông thôn nông trường nhỏ, nhỏ nông trường. Đế quốc quân nhân xuất ngũ một mực đều là loại này cỡ nhỏ bất động sản chủ yếu nhà mua. Mà vì có thể cam đoan nửa đời sau trải qua như vậy áo cơm không lo sinh hoạt, mỗi một cái binh lính đế quốc đều sẽ ở trên chiến trường tìm đến bất cứ cơ hội nào đi lập công. Quân đội của đế quốc là đế quốc cảnh nội một cái duy nhất không nhìn xuất thân, không xem chủng tộc, không giữ nhà tòa án liền chiêu mộ nhân viên tạm thời bộ ngành, ở đại lục cũ trưng binh thời điểm bọn họ chỉ nhìn thân cao cùng thể trạng. Tiêu chuẩn này bị hạn chế tương đối thấp, vì vậy đại bộ phận người đều có thể tuyển lên, đến tiếp sau còn muốn dựa vào rút thăm để quyết định cuối cùng nhân tuyển. Mỗi năm quân đế quốc trưng binh thời điểm, các nơi chiêu mộ nơi đều là kín người hết chỗ, giúp chúng ký gia đình thường thường sẽ vui cực mà khóc, mà không đánh lên ký gia đình cũng sẽ xám xịt rời đi. Tình huống như vậy là đế quốc chỗ hy vọng nhìn thấy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ chủ động đi phổ biến như vậy quân sự văn hóa. Kết quả là một cái khôi hài tình huống xuất hiện. Quân đội của đế quốc ở trên chiến trường đều là sẽ biểu hiện ra một loại đã sợ lại dũng tình huống, hơn nữa rất nhiều lúc hai loại này trạng thái đều là giao nhau lấy tới. Cũng tỉ như trước đó bọn họ ở vỏ gỗ giặt chiến dịch trong lúc đó, nhiều lần bị quân cách mạng cho thẩm thấu tập kích sau đó, sư thứ 57 binh sĩ thậm chí đều chủ động học xong tức vũ khí bảo vệ tính mạng kỹ xảo. Mà chúng ta hiện tại cần phải làm là khiến tiền tuyến quân đế quốc lại lần nữa dũng cảm. Gần Y E cười ha hả nói lấy, cấp trên tổng soái mặc dù xưng hô lên rất tương cận, nhưng chúng quy không phải là tiền tuyến chỉ huy chiến cuộc nguyên soái. Khi do đại lục cùng đại lục cũ tầm đó ngăn cách một vùng biển rộng, bọn họ có thể quản đến bộ đội mệnh lệnh, nhưng khẳng định quản không được phía dưới binh sĩ. Chúng ta cần phải làm là cho đế quốc tập đoàn quân thứ 31 kia hy vọng xem một chút, đem một phần bọn họ không cách nào cự tuyệt dụ hoặc chủ động đẩy đến bọn họ trước mắt. Gần Y E kế hoạch đã ấp ủ tốt, nhưng còn có cái nghi hoặc đặt ở mọi người trước mắt. Rốt cuộc muốn cho cái dạng gì mùi nhử mới có thể khiêu động đã co lại thành sắc rùa đen tập đoàn quân thứ 3 đâu. Vậy liền giống như đánh bài, ngươi một chương ta một chương qua lại áp bài khẳng định là không có cách nào khiêu động đối phương dục vọng. Muốn khiến đối diện điên cuồng, liền nhất định phải ở thích hợp thời điểm áp lên trong tay tất cả thẻ đánh bạc. Gần Y E biểu tình nghiêm túc, hắn 10 điểm khí quyển bây tay nói, muốn áp chúng ta liền áp lên một dạng, đem tòa thành này đưa đến địch nhân trong tay.